Chương 1, Kim Thiền, Bồ Đào, Ô Nha. Kẻ nào mới là chính ta? Chương 1, Kim Thiền, Bồ Đào, Ô Nha. Kẻ nào mới là chính ta? Ồ, ta đang ở đâu đây? Nhìn trái, nhìn phải, thu thập thông tin, đánh giá tình huống một lúc lâu, Đường Tâm dường như đã nhận ra điều gì. Hình như ta đang xuyên việt thì phải. Cha cha, đã thế còn có một cái pháp bảo xuyên qua cùng nữa. Kha kha quá đã, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi ta. Ê, ê, pháp bảo của ta, ngón tay vàng, người đi đâu vậy? Nè, quay lại đây, quay lại đài. Đúng lúc đó, trong hư không hỗn độn, một tồn tại không xác định chộp viên châu vào tay. Người đó xoay đi xoay lại viên châu trên tay, ngắm nghĩa nó thật lâu rồi nói, thử. Hỗn độn châu lại hao tổn thêm một chút thần vận nữa rồi mà chẳng thu hoạch được gì cả. Chắc lại là một thế giới mạt pháp nữa đấy mà. Đã như vậy thì chỉ còn cách đi theo vị kia nhặt nhạnh chỗ tốt vậy. Nói rồi, vị đại lao toàn thân đen nhánh này kích hoạt một loại bí pháp nào đó, tan biến ngay tại chỗ, không để lại chút dấu vết. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, hắn vẫn đang trong quá trình xuyên qua, chẳng qua là lúc này tình huống có chút không ổn lắm. Sau khi mất đi sự che chở của pháp bảo, hắn cảm thấy rất khó chịu, sau đó lâm vào hôn mê và không còn biết gì nữa. Không biết qua bao lâu, không biết đã trải qua những gì, Đường Tâm dần dần đã lấy lại được ý thức, nhưng có vẻ hắn vẫn chưa thực sự tỉnh táo lắm thì phải. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Sau đó, hắn thấy đầu đau như búa bổ, vô số ký ức, hình ảnh tràn vào não hải. Lúc thì hắn cảm thấy mình là một con ve sầu dưới đất, lúc thì là một cây nho, nho thân gỗ, sừng sững, lúc thì lại là một con quạ bay tít trên cao. Ve sầu hút chất dinh dưỡng của cây nho, quạ ăn ve, quạ chết hóa thành phân bón cho cây nho, vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại mãi. Đó là còn chưa nói tới dù cho là ở hình thái nào, thì luôn sẽ có những thứ kinh văn khó hiểu cứ ngâm sướng trong đầu, khiến Đường Tâm ngày càng trở nên mơ hồ, mụ mị hơn. Cuối cùng thì ta là ai? Con ve sầu, cây nho, hay con quạ? Đường Tâm đã gần như phát điên, hắn muốn thoát khỏi đây, nhưng nơi đây như một lồng giam khép kín vậy. Hắn cố gắng kháng cự nhưng vô ích. Nói như vậy là bởi vì bằng cách này hay cách khác, mọi thứ vẫn sẽ lặp lại một lần, rồi lại một lần nữa. Cho đến một ngày nọ, trong hình hài là một con bé, Đường Tâm từ bỏ chống cự, hắn cố gắng tiếp thu những thứ kinh văn khó hiểu mà hắn luôn bỏ ngoài thái kia, xem nó đang nói điều gì. Bất ngờ thay, càng nghe Đường Tâm càng thấy đầu óc mình càng minh mẫn, trí tuệ mở mang. Cứ thế, từ trong mơ kinh văn đó, Đường Tâm lĩnh hội được phương pháp tu hành. Thực lực Đường Tâm cứ tăng lên như diều gặp gió, mãi đến khi hắn đạt tới một giới hạn nào đó. Giữa lúc không biết làm gì tiếp theo, những kinh văn kia đột nhiên như gợi ý cho Đường Tâm. Nó thôi thúc hắn hãy thôn vệ bản nguyên của cây nho và con quạ. Đường Tâm bây giờ mới hiểu ra, thì ra là mình và hai sự vật kia đã có mối quan hệ nhân quả không thể tách rời. Chính vì vậy, chúng đã trở thành chướng ngại lớn nhất, ngăn cản hắn phá vỡ giới hạn bản thân. Hiện tại, nếu muốn thoát khỏi sự ràng buộc này, Đường Tâm phải hạ quyết tâm thôn vệ hai kẻ kia, dùng chúng như bàn đạp để mình đột phá, cũng như chấm dứt nhân quả với chúng. Đến đây, nếu là một kẻ của thời đại này hoặc là một con ve sầu thật sự, với tư duy và bản tính của chúng, có lẽ đã làm theo hướng dẫn sử dụng. Nhưng Đường Tâm suy nghĩ sâu xa hơn, dù sao thì hắn cũng từng là cây nho đó và cả con quạ kia nữa. Đó là điều không thể phủ nhận. Bởi vậy, tự mình xuống tay với một mình khác, cho dù là ai thì cũng không khỏi có chút băn khoăn chứ nhỉ. Ngay khi Đường Tâm đang xoắn quýt và tiếng kinh văn cứ như tiếng trống rục rã, thì đâu đó sâu trong thức hải Đường Tâm, một tia sáng lóe lên. Đường Tâm nhanh chóng nắm bắt sự biến đổi bất ngờ này, hắn cố gắng kết nối với tia sáng đó. Sau một hồi nỗ lực, hắn đã thành công. Từ trong tia sáng đó, Đường Tâm dường như đã lĩnh hội được một vài thứ, hắn mỉm cười, một nụ cười chất chứa nhiều ẩn ý. À thì con ve biết cười đã kỳ cục rồi, bây giờ còn làm màu nữa. Nếu để ý kỹ, thì ánh mắt hắn lúc này mới thực sự là thanh minh, sáng suốt chứ không hư ngụy như trước kia. Sau đó, hắn không làm gì cả, đúng vậy, Đường Tâm nhắm mắt lại và không làm gì cả, mặc cho tiếng kinh văn cứ rục ra không ngừng. Cho đến một hôm, dường như đã linh ngộ xong, con ve Đường Tâm bay đến chỗ cây nho. Không biết cụ thể là làm gì, nhưng cây nho lúc đầu còn tỏa ra hào quang huyền diệu, bây giờ đã dần tắt lìm đi, cả cây lá cùng héo rũ hết. Xong xuôi, hắn lại bay thẳng đến tổ con quạ trên ngọn cây nho. Theo bản năng, con quạ vẫn cứ xả xuống để đớp con ve như mọi khi. Nhưng lúc này khác với những lần trước, Đường Tâm không dùng pháp lực để ngăn cản nó nữa mà mặc cho nó nuốt mình vào. Chỉ thấy, khi con quạ vừa hé miệng, Đường Tâm đã chui tọt vào miệng nó. Một chút sau, khi con ve sầu Đường Tâm bay ra, con quạ đã nằm ngặt ra tổ, lông thì bắt đầu rụng dần. Tiếng kinh văn lúc này đột nhiên trở nên lớn hơn, dồn dập hơn và dường như có pha chút hoan hỉ. Thần quang bảy màu hiện ra, nối liền một mạch từ chỗ của Đường Tâm tới một cánh cổng ánh sáng. Đường Tâm cũng không chống cự, mặc cho bảo quang bảy màu tiếp dẫn hắn đi, rời khỏi nơi chốn này. Khi hắn vừa rời đi không lâu, hai bóng người quanh thân có bảo quang lấp lánh hiện ra. Trong đó, một vị thấp bé bước tới chỗ cây nho, còn vị cao gầy thì đi tới chỗ tổ quạ. Người đi đến chỗ cây nho ngạc nhiên thốt lên, ồ, vẫn còn một chút sự sống, thậm chí đã có dấu hiệu sinh ra linh trí. Con quạ đen này cũng vậy. Có lẽ oán hận từ nhân quả với tên kia đã thôi thúc chúng sống tiếp sao? Hoặc là nói đại đạo 50, thiên diện 49, độn thứ kỳ nhất, vạn vật đều có một chút khả năng chăng? Vị kia đáp lời. Đạo nhân thấp bé nghe sư huynh nói thế, hai mắt sáng lên, cho ra một ý kiến, sư huynh. Nếu nói như thế, hai kẻ này cũng có đại cơ duyên, đại khí vận, rất phù hợp với thiện ý của bổn môn. Hay là ta luyện hóa chúng thành hóa thân đi, biết đâu chừng sẽ giúp ích được cho sự nghiệp thịnh vượng của bổn giáo sau này. Cả hai nhìn nhau mỉm cười, đồng loạt thi triển một loại thuật pháp nào đó. Trong lúc hai người định dùng thuật pháp đó vào hai sự vật kia thì bỗng nhiên đạo nhân cao gầy dùng mình, sợ hãi kêu lên, sư đệ, dừng tay. có chuyện gì vậy sư minh? Lúc nãy khi đang thi triển thuật pháp, đột nhiên ta có dự cảm không lành. Ta cảm ứng được, nếu ta và ngươi đoạt xá hai kẻ này thì tương lai kế hoạch đại hưng sẽ có đại khủng bố, đại hung hiểm. Đạo nhân kia nghe xong cũng giật mình, hắn biết sư minh mình có một loại thần thông có thể xu cắt tị hung. Mặc dù không phải lúc nào cũng chính xác 100, nhưng để cả hai có được địa vị như hôm nay, phải nói tất cả là nhờ hoàn toàn vào thần thông này. Hơn nữa, từ khi thành thánh tới nay, mới thấy thần thông của đại huynh phát huy trở lại. Cho nên hỏi sao mà không kiếp sợ? Hủy bỏ thuật pháp, đạo nhân thấp bé nhíu mày hỏi lại, vậy thì chúng ta phải xử lý hai kẻ này như thế nào đây? Thôi thôi, nếu thiên ý đã như thế, chúng ta cũng không thể trái. Không thể vì chút lợi nhỏ mà làm ảnh hưởng tới việc lớn. Hai kẻ này cùng chúng ta hữu duyên vô phận, để lại một chút pháp môn tu hành, xem như bồi hoàn nhân quả những ngày qua đi. Còn chuyện sinh tử, ác có định số. Sư minh nói lời ấy đại thiện. Thiện hai. Thiện hai. Mặc dù nói như vậy, nhưng hai vị đạo nhân chỉ để lại một chút đồ vật linh tinh, sau đó rời đi. Sát thiện, họ còn triệt tiêu luôn kết giới của bí cảnh này, để lại đó một cây nho khô héo và một con quạ chuỗi lông trên tổ đang nằm thoi thoát. Thử hỏi, không có kết giới bảo vệ, hai sinh vật yếu ớt này có thể tồn tại được bao lâu giữa vùng hoang vu hẻo lánh? Nhưng bất ngờ thay, hai đạo nhân vừa rời đi không lâu, cây nho vốn khô héo đã bắt đầu đâm chồi mới. Con quạ chuỗi lông nằm trong tổ cũng bắt đầu mọc lại lông vũ một cách nhanh chóng. Sau đó, cả hai hóa thành một đạo nhân phe phẩy phất trần, cùng với một nhà học sĩ tay cầm tổ chim, nhìn nhau cười. Lại nói, theo như lời vị đạo nhân cao gầy, nếu làm phương hại đến hai kẻ này thì tương lai mở miệng sẽ có đại hung hiểm ập đến. Nhưng họ không biết rằng, nếu không diệt hai kẻ này thì tương lai chờ đợi họ chắc chắn là chân chính đại diệt. Chương 2, nạn thứ nhất, Lạc Muôn Ngã muốn tìm về chân ngã, chợt ngỡ ngàng đường sáng bốn tại tâm. Chương 2, nạn thứ nhất, Lạc Muôn Ngã muốn tìm về chân ngã, chợt ngỡ ngàng đường sáng bốn tại tâm. Ha ha ha, mẹ mẹ ta quên mất mình đang còn là thai nhi. Thậm chí nếu không phải linh hồn mạnh mẽ, ta còn chưa có đủ cơ quan để tư duy. Nhưng điều đó không quan trọng nữa rồi. Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới. Mười kiếp luân hồi, ta cuối cùng cũng ngộ ra được bản tâm. Thì ra trước kia ta cứ mãi đi tìm những thứ xa vời đâu đâu mà lại quên rằng cái gọi là bản ngã hiện tại mang hai tính chất, một là điều mà bản tâm ta luôn hướng tới, hai là điều đó phải mang tính chất thường hằng bất biến, hay nói cách khác, điều mà bản tâm luôn muốn hướng tới đó sẽ không bao giờ thay đổi trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ điểm thời gian nào. Đường tâm, tên của ta chẳng phải ngụ ý là đường sáng vốn tại tâm sao? Tức là chỉ cần tuân theo điều mình luôn muốn hướng tới nhất là được. Ha 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 ha. À mà khoan, với thực lực của ta bây giờ, ta không thể tự chém ra hóa thân nha. Ta chỉ mới là thai nhi thôi, còn chưa phải là trẻ sơ sinh nữa. Suy nghĩ tỏ tường, Đường Tâm tập trung tinh thần, cố gắng liên lạc với thế giới bên ngoài. Alo, alo, ta là quốc sư quê kỳ Cố Dân tối cao đây. Có ai ở ngoài đó không? Có, chờ xíu ta đến ngay. Trên bờ, một vị hòa thượng để tóc dài, mặc tăng bào rách dưới, đầu đội mũ, tay cầm quạt che rách, lưng đeo hồ lô, cổ đeo tràng hạt trả lời. Vừa dứt tiếng, đạo tế hiện thân, đánh mất tên thuyền phu vừa tấp vào bờ đi vệ sinh. Bởi vì tên này vừa đi vệ sinh, nhưng trong đầu lại đang nổi ý đồ xấu với hai vợ chồng trên thuyền. Cú đánh của đạo tế không quá mạnh, nhưng cũng đủ khiến tên thuyền phu té ụp mặt vào cái đống chất thải hắn vừa tạo ra. Lành thay, lành thay. Bình sinh bần tăng ghét nhất là những kẻ có tư tưởng đổi trụy, nảy sinh ý đồ xấu xa với vợ người khác. Theo như nguyên tắc, tên thuyền phu Lưu Hồng này sẽ hợp mưu cùng đồng phạm Lý Mưu, sát hại Trần Quang Nhụy, cha của Đường Tăng. Sau đó, hắn sẽ giả mạo thân phận Quang Nhụy, ép vợ Quang Nhụy và Ân Ôn Kiều chung sống với hắn. Mặc dù sau này Lưu Hồng bị trừng trị, Trần Quang Nhụy cũng được hồi sinh. Nhưng Ân Ôn Kiều vì xấu hổ sau bao năm thất tiết với chồng, dù là bị ép và giáng sống vì con, nên bà cũng ba lần bốn lượt tìm cách tự vẫn, để rồi uống thuốc độc mà quên sinh. Đúng là một người phụ nữ số khổ. Khẩu Phật niệm chân ngôn, phép màu lại hồ biến. Mặc kệ tên thuyền phu Lưu Hồng xấu xa đang làm mộng đoạt danh, đoạt vợ người trong bãi mìn. Đạo tế miệng tụng chân ngôn, hóa thành hình dạng Lưu Hồng, trong tay lại biến ra một vài loại quả dại, rồi lom khom bước lên thuyền. Này quan lão gia, tôi thấy sắc mặt phu nhân có vẻ không được tốt lắm, chắc có lẽ bị chứng say sóng. Thấy vậy, nên tôi có tấp vào bờ mà hái chút quả dại trị được chứng này cho phu nhân dùng tạm. Đa tạ thuyền phu đại ca. Ồ, người bạn đi theo cùng anh đâu? À, Lý Bưu nói rằng hắn bị đau bụng, gần đây có nhà người thân nên ghé vào đó tá túc. Khi nào về, tiện đường tôi ghé giúp hắn luôn ấy mà. Nói rồi, đạo tế đưa quả dại cho Trần Quang Nhụy, sau đó quay ra ngoài phụ trách chèo thuyền. Trong thuyền, Trần Quang Nhụy sau khi đã nhấm nháp vài quả dại và thấy không có gì bất ổn, mới đưa cho vợ mình là Ân Ôn Kiều ăn thử một quả. Quả nhiên, sau khi ăn trái cây bảo, khí sắc của nàng đã tốt lên trông thấy. Thực chất là Ân phu nhân hiện tại đã có mang đã hơn tháng, nên uống nén. Chỉ có điều hai vợ chồng chưa hay mà thôi. Còn quả dại kia sau khi vào bụng nàng, đã hóa thành từng luồng pháp lực ôn hòa trôi vào thai nhi. Trong đó, cũng có một phần nhỏ tẩm bổ cho cơ thể của nàng, nên nàng cảm thấy khỏe hơn là phải. Mặc dù đã có pháp lực hỗ trợ, nhưng lúc này Đường Tâm lại lâm vào một khốn cảnh mới. Vốn dĩ hắn định ký thác bản ngã hiện tại thi vào thai nhi sinh đôi với mình. Tuy nhiên, khi có pháp lực rồi, hắn mới phát hiện thai nhi này cũng đã có sóng linh hồn, tức là căn nhà này đã có chủ, xin quý khách vui lòng chọn địa điểm khác. Không có sự lựa chọn khác, Đường Tâm liên hệ với đạo tế một lần nữa. Đến khi đạt được sự phản hồi của đối phương, hắn mới bình tâm tĩnh khí lại, chuẩn bị tinh thần ổn định để chém ra hóa thân. Đêm đó trăng sáng sao thưa, gió đưa khẽ khẽ, đom đóm lập lòe vô cùng thơ mộng. Trong chướng đồng trên thuyền, cảnh xuân phơi phới, phúc vũ phiên vân, trăm hoa đua nở, vạn vật tốt tươi, khiến Trăng Cao cũng thẹn thùng mà nấp vào mây nhỏ. Mặc dù Đường Tâm cũng có hơi xấu hổ với sáng kiến của đạo tế, nhưng thôi kệ, dù sao bây giờ chỉ còn cách này là tốt nhất. Bình tâm tĩnh khí, trong nội tâm hô chém, một viên xá lợi hiện hiện trong tâm thức của Đường Tâm. Sau đó, theo pháp lực dẫn dắt, viên xá lợi này ký thác vào thai khí vừa hình thành, giúp ổn định thai khí, gia tốc nó trưởng thành. Không biết qua bao lâu, hai luồng sóng linh hồn va chạm với nhau, truyền đạt thông tin, theo lộ bản thể. Tiểu sinh Trần Đường Tâm. Á đủ. Ngươi gọi Trần Đường Tâm. Còn ta thì sao? Ngươi gọi Trần Đường Tâm đi, phát âm nghe cũng thuận mà. Sau này xuất ra, gọi Đường Tam Tạng càng thuận miệng hơn. Nói vậy thì chịu rồi. Bản ngã hiện tại thi đặt tên cho bản thể, chắc ngươi là trường hợp đầu tiên đấy. Đại ca à? Nhường chút đi, dù sao ta cũng là em út nha. Dừng. Dừng. Da gà da vịt nổi lên hết rồi đây. Thôi được rồi. Sau này ta gọi là Đường Tam vậy. Thế là, vốn trong nguyên tắc gần ôn tiểu phu nhân chỉ mang thai một mình Đường trưởng lão, thì bây giờ lại là mang thai ba. Sáng hôm sau, mặt trời lên cao, đôi vợ chồng son xấu hổ tới nỗi không dám bước ra khỏi chướng đồng để rửa mặt. Không biết vì sao đêm qua hai vợ chồng lại làm chuyện xấu hổ như vậy trên thuyền. Phải biết đây là cổ đại, không được phóng khoáng như hiện đại đâu. Sau khi đã xác định chắc chắn rằng thư đồng và thuyền phu, đạo tế vẫn còn ngủ say như chết không biết gì, hai người mới dám ra ngoài rửa mặt. Nhưng họ đâu biết rằng, cơn gió lạ đêm qua nổi lên cũng do tên thuyền phu này mà ra. Không thấy hắn đang cố nhịn cười để giả vờ như vẫn còn ngủ nướng sao? Tầm 9 tháng sau, phủ Chi Châu Giang Châu. Sau khi đỡ đẻ xong, bà đỡ định ra ngoài cho Chi Châu đại nhân hay là phu nhân một lần sinh ba quý tử, chứ không phải chỉ có một như đại phu nói. Nhưng chưa ra đến cửa thì bà bỗng nhiên liệm đi, một bóng người xuất hiện, chính là đạo tế. Đạo tế bước lại gần giường xanh, phe phẩy quạt, miệng tụng chân ngôn, truyền một đạo pháp lực ôn hòa vào tẩm bổ cho cơ thể ân phu nhân đã thiếp đi vì mệnh. Đồng thời cũng không quên chỉnh sửa một chút ký ức của bà và bà đỡ. Sau đó tiến lại ôm hai đứa bé lên, sẵn hỏi, bần tăng không đến trễ chứ? Không trễ, không trễ. Hạ 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 ít hai thấy vậy, đạo tế cũng bật cười, hóa thành một ánh hào quang bay đi mất. Đạo tế vừa rời đi thì bà đỡ tỉnh lại. Ôi chà, ra rồi đi đứng cũng không vững, thế mà cũng vấp ngã cho được, may mà không sao. Đúng rồi, phải mau báo tin mừng cho quan lão gia mới được. Chi Châu đại nhân, việc vui lớn, việc vui lớn, phu nhân sinh quý tử rồi. Sau đó, đứa trẻ được đặt tên là Trần Giang Lưu, lớn lên nối nghiệp cha, trở thành một vị quan tốt, một vị quan thanh liêm, được dân chúng kính yêu, quý mến, chứ không phải một vị cao tăng đức độ, một mình trèo non lội suối, đi tìm chân lý, sau khi vào tác phẩm trở thành một người trần mắt thịt giữa vô vàn thần tiên, yêu ma, quỷ quái. Để rồi chính ông lại bị chê bai, dè bỉu đủ điều. Quay trở về hiện tại, ở đâu đó ngoài địa rừng, hai tăng nhân đang cùng hai đứa trẻ sơ sinh đối thoại. Trong đó, một vị lôi thôi rách dưới chính là đạo tế, còn một vị khác tướng mạo uy nghi, tăng bào ngay ngắn, khí chất ngời ngời, chính là Pháp Hải Thiền sư. Không muốn, ta muốn đi theo Pháp Hải. Ai đời vừa sinh ra lại đi làm ăn mày chứ? Đạo tế nghe xong cũng sạm mặt lại. Ngươi nói ai là ăn mày? Đây là phong cách có biết không? Với lại ngươi chửi ta có khác gì chửi ngươi không? Được rồi, không đùa nữa. Ngươi cũng biết là Kim Sơn tự của ta cách đây rất xa, với lại mấy nay trong chùa cũng nhiều Phật sự. Đạo tế nhàn hạ hơn ta, để hắn dẫn dắt ngươi là tốt nhất. Đại uy Thiên Long. Vành. Dứt tiếng Pháp Hải đằng không mà lên, ôm theo trẻ sơ sinh bản ngã hiện tại thi Đường Tâm cưới mây bay đi mất. Tên Pháp Hải này làm gì cũng gấp gáp nhỉ? Đường Tam bĩu môi nói. Đúng rồi. Dù sao thì người ta cũng là trụ trì của một ngôi chùa lớn nha. Ai đâu như tên ăn mày ta đây. Đạo tế thuận thế châm biếm một câu. Ái chà. Huynh đệ. Ta chỉ đùa với người anh em một chút thôi mà, làm gì căng vậy? Sao? Hôm nay chúng ta ăn gì? Gà ăn mày. Ngươi còn nói ngươi không phải ăn mày. Với lại, trẻ sơ sinh thì làm sao mà ăn gà ăn mày được? Cứ thế, bóng lưng một tăng nhân nằm theo một đứa trẻ từ từ đi khuất dần, chỉ còn vang vọng lại tiếng cãi nhau chí chóe. Trong đó, âm thanh của trẻ nhỏ bởi vì mới sinh, các cơ quan còn chưa phát triển hoàn thiện, cứ bi ba bi bâu nghe rất buồn cười. À, nói thêm một chút về tên Lưu Hồng. Đáng lẽ hắn đã có thể sống tiếp, nhưng bởi vì cứ mãi mê đắm trong ảo tưởng đê hèn của mình, nên khi tên đồng loa Lý Bưu của hắn quay lại, hắn đã trở thành người đầu tiên ở thế giới này chết vì ngộp thở trong bãi mìn bản thân chương 3, sơ qua đôi chút pháp môn tu hành chương 3, sơ qua đôi chút pháp môn tu hành dưới sự chăm sóc tận tình chu đáo của đạo tế, Trần Đường Tam lớn lên như một tên ăn mày, nay đã tròn 18 tuổi. Đùa thôi, chứ cũng không đến nỗi. Nhưng bởi vì hai người cứ dày đây mai đó, gặp ai khó thì giúp đỡ, không thì cũng tu hành khắc khổ, nên da rẻ cũng có phần sắc màu. Nói tới đây cũng khổ, 10 kiếp luân hồi, cứ mỗi một lần như thế, Đường Tam cảm giác như mình đang chơi game mà bị mất tạc vậy. Một người chơi Đường Tam phải cày lại từ đầu. Đó là chưa nói tới game này còn là game nhập vai 3D siêu đủ chạm tờ rồ mát độ chân thực nữa chứ. Cũng may, Đường Tam có chuẩn bị hậu thủ, nên tu hành lại cũng nhanh. Với lại cứ mỗi lần như thế, Đường Tam cũng không hoàn toàn bị mất đi tất cả ký ức như trong nguyên tác. Cho nên, hiện tại Đường Tam cũng đã là phàm cảnh viên mãn rồi. San tiện luận về phương pháp tu hành. Năm xưa, Thái Thanh Thánh Nhân truyền Kim Đan đại đạo cho nhân tộc tu hành, hệ thống chia thành luyện khí trúc cơ Kim Đan nguyên anh hóa thần luyện hư hợp thể đại thừa. Đến đây phải vượt qua lôi kiếp thành công mới thành tiên, lần lượt là Chân Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Chuẩn Thánh, Hỗn Nguyên Kim Tiên. Còn Thánh Nhân, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thì miễn bản vì nó đã ở một cấp độ khác rồi. Sau này thiên giới có chút thay đổi, chính là khởi điểm thêm ra một cấp bậc gọi là Thiên Tiên, khi đã dẫn dắt được thiên tiên khí nhập thể, rồi mới đến chân tiên, huyền tiên, kim tiên. Tuy nhiên, sau phong thần lượng kiếp, Hồng Hoang đã bị năm thánh đại chiến đánh cho tơi tả. Mặc dù sau đó Hồng Quân đạo tổ ra sức cứu chữa, nhưng Hồng Hoang cũng bị chia thành tam giới, tứ bộ châu. Thiên giới vốn cao xa, bây giờ thêm ngăn cách, khiến tiên thiên chi khí đã không còn cách nào tuần hoàn bổ sung cho hai giới còn lại được nữa. Dưới nhân gian giới, chỉ còn ở các động thiên phúc địa có thể tự chuyển hóa tiên thiên khí. Nhưng hầu như những nơi này đều đã bị các tông môn hoặc đại năng chiếm lấy. Còn tình hình chung là nhân gian giới tự sản sinh một loại hậu thiên khí, vốn dĩ cũng không kém gì thiên thiên khí. Nhưng nhân gian nhiều tranh đấu, ái hận tình cựu tích lũy lâu dần, hình thành một loại hồng chân khí, thất tình lục dục, hòa bảo, đã làm ô nhiễm hậu thiên chi khí. Hồng chân khí rất độc, kể cả thần tiên hạ phàm lâu dài cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vậy, việc tu hành vốn đã khó nay lại càng khó khăn hơn. Mặc dù sau đó các đời tiên hiền của nhân tộc đã nảy ra một ý tưởng mới là võ đạo, hấp thu hậu thiên khí rèn luyện nhục thân, không tu nguyên thần, tránh bị ô nhiễm, hầu như ai cũng có thể học. Nhưng nhược điểm quá rõ ràng, cường độ luyện tập cao, không chịu được đau đớn, khổ cực khó thành tài. Chưa kể, nếu định lực kém rất dễ bị hồng trần khí xâm lấn, ô nhiễm thần hồn, biến thành ma đầu bị thất tình lục dục chi phối. Phương pháp thứ nhì, từ một vị đạo nhân thần bí đã chuyên bá, tên là Độ Tam Thai Cửu Nạn Pháp. Ưu điểm, có thể dùng thần thông áp chế hồng trần khí, yên tâm hấp thu hậu thiên khí để tu hành y như tiên thiên khí, mỗi lần độ được một nạn, tuổi thọ kéo dài thêm 500 năm. Nhược điểm, căn cốt, tư chất phải cao, tu hành phải khắc khổ, phải nhanh, phải có tông môn, sư thừa tiên môn trèo trống, phục dụng được tiên tiên bảo vật hoặc được sư thừa dẫn độ tiên tiên khí nhập thể, lột xác thành nhân tiên, thiên tiên, địa tiên, nhân tiên ngang nhau, tùy thuộc ngươi tu hành theo loại pháp môn nào, hấp thu loại khí gì. Yêu cầu khắc khe như thế là vì cứ cách mỗi 500 năm, hồng trần khí bị áp chế lâu ngày sẽ hóa thành lần lượt một trong ba loại thai ương bộc phát. Lôi thai, xét từ trái tim đánh ra, độ không qua sẽ bị phá hủy toàn bộ kinh mạch mà chết, đột quỵ chăng. Hỏa thai, lửa từ chân đốt lên, độ không qua sẽ bị cháy sạch ngũ tạng mà chết. Phong thai, gió độc từ trong óc thổi ra, luồn qua cửu khiếu, độ không qua sẽ khiến da thịt rã rời mà tử vong. Cứ luân chuyển mãi 9 lần như thế, lần sau lại mạnh hơn lần trước, gọi là cửu nạn. Chí mạng ở chỗ khi vượt qua hết 9 nạn rồi mà vẫn chưa thành tiên thì chỉ có đợi thọ hết chết giả. Bên cạnh đó, còn có Tây Phương chi pháp, tu xá lợi, chẳng thất tình lục dục, hấp thu hương hỏa nguyện lực. Nhưng pháp này còn nhiều khuất tất, phụ thuộc nhiều vào hương hỏa nguyện lực, thực lực càng cao thất tình lục dục càng khó chém. Với lại nếu chém hết thất tình lục dục, ngươi còn là chính ngươi sao? Nên biết, kể cả thánh nhân cũng không phải là vô dục vô cầu. Cuối cùng, là địa tiên chi pháp, pháp môn này lấy hấp thu đại địa khí làm cơ sở. Đại địa khí ngang với tiên thiên khí, nên có thể lấy hấp thu khí này thay thế cho tiên thiên khí. Tu pháp này có thể thành lục địa thần tiên hay còn gọi là địa tiên, chiến lược tương đương với thiên tiên ở thiên giới. Người khai sáng pháp này chính là địa tiên chi tổ, Trấn Nguyên Tử. Nhưng pháp môn này chỉ phù hợp với linh tộc, tức sông, núi, cây, hoa, cỏ chi linh hóa hình. Nhân tộc và yêu tộc nếu tu pháp này, chính là tự hại bản thân. Bởi vì tên đầy đủ của nó là đại địa trọc khí, hấp thu vào làm ô trọc thần hồn, nhẹ thì thành người thực vật, nặng thì về với các bụi. Như đã nói, các pháp môn này đều có ưu khuyết khác nhau, song theo đường tam tất cả các pháp này đều không phù hợp hắn hiện tại. Thế thì tại sao không bước ra con đường của riêng mình? 10 kiếp luân hồi tích lũy đã giúp cho đường tam rất nhiều kinh nghiệm. Dựa trên các cơ sở có sẵn, đường tam đã sáng tạo ra tam khí quy nhất đại luân chuyển. Đây là kết quả của 9 đời nghiên cứu tổng hợp lại, chia làm 3 giai đoạn, phàm cảnh cửu chuyển, đây là giai đoạn vững chắc căn cơ, hấp thu hậu thiên chi khí cường thân, kiện cốt, đến viên mãn chiến lực ngang đại thừa cảnh. Địa cảnh cửu chuyển, đây là giai đoạn tích lũy, hấp thu địa khí rèn phủ, luyện tạng, mỗi một chuyển tương đương với chồng lên một tên đại thừa kỳ thực lực, đến viên mãn chiến lực ngang địa tiên, thiên tiên, nhân tiên. Nhưng bởi vì chưa thoát sắc phàm, nên đường tam tạm định dành cho cảnh giới này là ngụy tiên cảnh. Thiên cảnh, đây là giai đoạn lột xác, dẫn dắt 9 luồng tiên tiên khí nhập thể, hình thành thế cân bằng. Sau đó, để 3 khí hợp nhất, chính thức bước vào chân tiên cảnh. Hiện tại đường tam đã là phàm cảnh đại viên mãn, cũng xem như có chút chiến lực. Nói đến đây, lại phát sinh một chủ đề mới. Theo như đường tam quan sát và tổng kết, hình như có một bàn tay vô hình đang hạn chế dần khả năng tu hành của các kiếp tử, tức là các nhân vật chủ chốt của lượng kiếp như hắn. Điển hình như phong thần lượng kiếp, chiến lực của Khương Tử Nha và thân công báo chẳng ra sao cả, thậm chí Tử Nha còn chẳng thành tiên nổi. Như vậy, nếu theo đúng như lộ trình này, Tây Du kiếp tử là hắn sẽ không thể tu hành. Đúng thật như thế, lúc linh hồn vừa mới thức tỉnh, đường tam đã cảm nhận được điều này. May mà lúc đó hắn nhanh trí, nhân cơ hội sự ràng buộc đó còn chưa cố định, đã di rời luôn cái hạn chế ấy sang cho bản ngã hiện tại thì đường tâm. Bởi vậy, hiện tại đường tam mới tu luyện được. Quay trở lại chủ đề chính, năm nay đường tam đã tròn 18, tức là hành trình thỉnh kinh sắp bắt đầu. Điều quan trọng bây giờ là xuất ra cái đã, không xuất ra, ai cho ngươi đi thỉnh kinh? À thì đằng nào cũng sẽ có người bắt ngươi đi lấy kinh thôi, nhưng đường tam không thích như thế, hắn thích tự nắm quyền chủ động hơn. Kim Sơn Tự, nói đúng hơn là Kim Thiền Tự, là một ngôi chùa lâu đời ở Trường An, không biết nó đã được xây vào thời gian nào, ai xây lên. Nhưng nghe đồn rằng ngôi chùa này đã từng xuất hiện 9 vị cao tăng đức độ hơn người, làm nhiều việc thiện, cứu giúp bà cánh. Chính vì thế, cho dù triều đại có thay đổi, thì ngôi chùa nhỏ không cao sang, không sơn son thế bảng, chém trệ giữa kinh thành này, vẫn luôn nhang khói đủ đầy. Cái gì? Không phải là Kim Sơn Tự sao? Là kẻ bất nhân nào đổi tên chùa của ta thành Kim Thiền Tự vậy? Ở kiếp luân hồi thứ tư, ngươi nói Kim Sơn Tự nghe không hay, lại còn trùng tên với Kim Sơn Tự của Pháp Hải, nên ngươi cho đổi tên thành Kim Thiền Tự. Hơn nữa, ngươi đã hỏi ta câu này 3 lần, hỏi Pháp Hải 3 lần. Đạo tế điềm nhiên trả lời Đường Tam, như kiểu đã quá quen thuộc với chuyện này vậy.
Ồ, là ta đặt sao?
Lành thay,
lành thay.
Quả nhiên là khí phách hơn người. Nói xong hai người sải bước đi vào chùa.
Chương 4, nạn thứ nhì, xuất ra phong ba khúc dạo đầu, tiếp tử hiện linh sơn họp gấp. Chương 4, nạn thứ nhì, xuất ra phong ba khúc dạo đầu, tiếp tử hiện linh sơn họp gấp. Giữa lúc hai người vừa định bước vào chuột thì có một tiểu sa di bước đến chặn cửa.
Thiên hai, không biết hai vị thí chủ đi đâu.
Mặc dù miệng hỏi thế, nhưng hai mắt tiểu sa di cứ liếc qua liếc lại, không kiêng nể gì đánh giá hai người.
Lành thay,
lành thay. Bần tăng dẫn vị tiểu huynh đệ này đến đây để xin xuất ra, uy y nương nhờ cửa Phật. Quá quen thuộc khi thường xuyên bị đánh giá coi thường, đạo tế ôn hòa trả lời lại.
Xin lỗi hai vị, bổn tự không chứa chấp ăn mày, xin hai vị về cho.
Tên tiểu sa di khịch mũi coi thường, không thèm khách khí nữa, thẳng thừng đuổi cổ hai người.
Ái chà chà,
chỉ một tiểu sa di thôi mà đã như thế này rồi, không biết trụ chỉ còn như thế nào nữa.
Đường Tam bĩu môi nói,
đồ hai kẻ ăn mày các ngươi, các ngươi biết đây là chùa gì chăng? Biết trụ trì của chùa ta được ba cánh kính yêu như thế nào không?
Hừ, kể cả đương kim hoàng thượng đến đây cũng phải kính nể mấy phần.
Đồ rẻ rách các ngươi là cái thá gì mà có thể bước chân vào đây?
Chà, cái miệng chửi khá quá nhỉ.
Ngươi có tin là ta nói lại với bá tánh để họ không đến chùa của ngươi nữa không?
Đạo tế sửng sốt,
tiểu, anh hai à?
Có cần chơi lớn vậy không? Dù sao cũng là chùa của ngươi nha.
Tiểu sa di cũng sửng sốt, rồi sau bật cười lớn.
Giống như lần đầu tiên hắn được tiếp xúc với chúa hề vậy.
Ha ha, đúng là hạng khố rách áo ôm.
Ta nói cho các ngươi biết, trụ trì của ta chỉ cần nói một câu đương kim hoàng thượng không xứng chức thôi thì cả cái thành Trường An này cũng gà chó không yên rồi.
Còn các ngươi?
Các ngươi nói thì ai tin?
Ta tin.
Ít bốn bốn bà gì cao niên, phân bổ đủ từ 60-90 tuổi từ sau lưng Đường Tam và đạo tế bước ra.
Có thể thấy ai nấy cũng mặt mày phừng phừng, ánh mắt đầy sắc như dao cạo, hằm hằm nhìn vào tiểu sa di.
Cái gì?
Các ngươi lôi mấy bà già này từ đâu ra vậy?
Tội nghiệp tâm chiếu mới chưa trải sự đời, hống hách, ngáo quyền lực, bị hai lão hổ ly gài bẫy.
Lời nói này mà truyền tới thái vua, có nhảy xuống sông Hoàng Hạt thì Hà Bá cũng trả hàng.
Giấu hồi nào?
Họ công khai đứng sau lưng bọn ta mà.
Chẳng qua là tầm mắt ngươi hạn hẹp nên không thấy thôi.
Ngươi, các ngươi viên tật,
có chuyện gì mà ồn ào vậy?
Đúng lúc này có một vị lao tăng bước chậm tới hỏi.
Phương trượng, cuối cùng ngài cũng về tới. Bọn hắn sau đó, viên tật kể lại những lời lẽ thách thức mạo phạm của chùa của hai tên xấu xa đê tiện cho vị tăng nhân này nghe.
Thì ra đây là Pháp Minh Thiền Sư, hiện tại là trụ trì của Kim Thiền Tự.
Lúc sáng ngài có dẫn một vài đồ đệ ra ngoài làm pháp sự, đến khi về thì thấy cảnh lão nháo ở trước cửa chùa, nên đến hỏi rõ đầu đuôi xem sao.
Con viên tật thấy người chống lưng về, liền đánh phủ đầu trước.
Hắn hăng say, thỏa sức xuyên tạc lời nói của Đường Tam và đạo tế.
Nhưng có lẽ hắn đã quên điều gì đó, chưa xuyên tạc được nửa câu chuyện, viên tật đã bị bốn bà dì cao niên lôi ra chửi cho nước dãi đầy đầu, miệng sùi bọt mép.
Pháp Minh đại sư nghe bốn bà dì chửi viên tật, cũng dần mường tượng ra được đầu đuôi sự việc.
Kết hợp với bản tính của viên tật, ngài cũng rõ ràng 89/10.
Thằng nhóc con này vốn là con cháu của một gia đình quyền quý, nhưng bất ngờ bị triều đình tra ra là cấu kết với phản tặc.
Sau đó, cả nhà đều bị xử chém, chỉ có hắn còn nhỏ, Đường Vương muốn hành thiện nên tha tội chết.
Hôm đó, hắn lang thang đến Kim Tiền Tự xin cơm, thấy thương tình, Pháp Minh mới giữ lại, xuống tóc ban pháp danh là Viên Tận.
Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời.
Do từ nhỏ đã được nuông chiều, thánh xấu đã ăn vào trong máu, nên dù nương nó nơi cửa chùa, Viên Tận vẫn chứng nào tận ấy.
Trong chùa thì thường xuyên hà hiếp đồng tu, bên ngoài thì thường dùng danh tiếng của Pháp Minh để gây sự.
Ngày qua ngày, càng lớn càng mất khôn, đọc bao nhiêu kinh Phật cũng không thay đổi được thánh xấu.
Bất đắc dĩ, Pháp Minh phạt cấm túc hắn, không cho ra khỏi chùa, chỉ khi nào thay đổi tính nết mới thôi.
Mấy hôm nay thấy im im, tưởng đâu hắn hối cãi, thế mà sáng nay mới ra ngoài có một tí, tên nhiệt đồ này lại gây chuyện.
Nộ khí xung thiên, Pháp Minh thiền sư sắp không giữ sân giới được nữa, định lôi Viên Tật ra cho hắn một trận thì có người đã lôi ngài ấy đi trước.
Vậy vị đại sư này,
làm phiền cho ta nói một chút đó hả?
9 kiếp trước ta đều là hòa thượng ở trong cái chùa này,
tất cả 9 kiếp ta đều trở thành trụ trì ở đây.
Sau đó ta tự phát nguyện đi về hướng tây bái Phật cầu kinh.
Rồi ngài biết như thế nào không?
Tiếp theo đó, ta đi mãi, tới một con sông thì bị yêu quái ăn thịt.
Bây giờ là kiếp thứ 10 của ta muốn hoàn thành một chút việc.
Là việc gì ngài khỏi cần biết.
Ta xem tướng mạo của ngài thấy ngài cũng là người xoắn thôi.
Nhưng ngài ở cái chùa này chắc cũng lâu lắm rồi, không có công thì cũng có lao.
Ta nể mặt ngài gọi ngài một tiếng sư phụ, vậy chưa ngon sao đó hả?
Mau thu ta làm đồ đệ đi.
Mau lên, mau lên.
Sư phụ à?
Anh ta điên rồi.
Một tiểu sa di chạy lại nói.
Thầy cũng vậy.
Thấy anh ta rất thưởng thức.
Lấy bộ đồ nghề ra đây, để ta xuống tóc quy y cho anh ta.
Xong xuôi, Đường Tam phất áo cà sa, mặt ngẩng lên trời rằng, sư phụ, ngài hãy đặt pháp danh cho ta đi.
Anh điên quá, gọi là tế điên đi.
Ngài,
đại sư,
cái pháp danh này ta đã đăng ký bản quyền rồi, không sử dụng lặp lại được đâu.
Đạo tế lúc này nhảy ra phản đối.
Đúng đó sư phụ,
chúng ta không thể xâm phạm bản quyền của anh ta được đâu.
Vậy thì tế điên 123 có được không?
Ai ra?
Đại sư à?
Theo quy định đặt pháp danh không thể chứa số hay là ký tự đặc biệt được đâu.
Ta nhớ rồi.
Hồi kiếp trước, của kiếp trước, của kiếp trước 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 nữa ta bị tiểu đường, đường tăng cao quá nên ta chết.
Hay kêu ta là đường tăng đi.
Ok.
Thấy mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo, đạo tế cũng không ở lâu, tiếp tục cuộc hành trình hành thiện tế thế của hắn. Thế là từ hôm đó, trong Kim Thiền tự ít đi một tên Sa Di Viên Tật, nhiều thêm một hòa thượng Đường Tăng. Ngoài đường, cái bang lại nhiều thêm một thành viên mới, tên là Tiệp Vân. Lâu lâu không có chuyện gì làm, hắn lại đi nấu sói triều đình và Kim Thiền tự để kiếm chút tiền từ phe đối lập. Linh Sơn, Đại Hùng Bảo Điện. Cong, cong, cong. Chư Phật, Bồ Tát, La Hán nghe tiếng trùng vàng, liền biết có đại sự. Thế là ngựa không ngừng bó, đang vân ra vũ, tụ hợp về Đại Hùng Bảo Điện. Thấy chư vị bộ chúng đã tập hợp đầy đủ, nhưng Đa Bảo Như Lai vẫn ngồi nhắm mắt tính toán trên cựu phẩm kim liên. Chư vị Bồ Tát La Hán nhìn nhau, rồi như thống nhất điều gì, đồng loạt nhìn về hướng Từ Hàng Bồ Tát. Từ Hàng Bồ Tát thấy thế cũng thở dài, bước ra hỏi, bẩm Phật Tổ. Không biết hôm nay Phật Tổ cho triệu tập chư vị bộ chúng là có chuyện lớn gì chăng? Nghe có người hỏi, Đa Bảo Như Lai mới mở mắt ra, chắp tay, mỉm cười trả lời, vô lượng Phật chủ. Hôm nay Bần Tăng mời chư vị đến đây là để bàn Phật sự. Bần Tăng dùng thần thông biết được, Thây Du Kiếp Tử đã xuất hiện. Nói tới đây Đa Bảo dừng lại, vì hắn biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, một giây sau cả Đại Hùng Bảo Điện nhộn nhịp ý như cái lớp của bạn khi giáo viên vào trễ. Xì xào, xì xào, dì dầm, dì dầm. Chư vị, Từ Hàng Bồ Tát cao giọng hô, các vị bộ chúng im tin thiết. Đa Bảo Như Lai tiếp tục nói, ở dưới tiếp tục lắng nghe. Đa Bảo dừng lại, ở dưới lại xì xào, lớp trưởng Từ Hàng lại tiếp tục nhiệm vụ giữ trật tự. Đa Bảo tiếp tục nói lại xì xào. Hôm đó là một ngày họp dài của Linh Sơn. V.S. Phía trên có một đoạn ta đạo văn trong Tế Công Châu Tinh Chỉ, không cần nói thì chắc ai cũng biết đoạn nào rồi chứ hả? Chương 5, nạn thứ 3, gặp biến cố Kính Hà Long, khuyên nhủ không xong cũng thôi đành phận. 1. Chương 5, nạn thứ 3, gặp biến cố Kính Hà Long, khuyên nhủ không xong cũng thôi đành phận. 1. Kim Thiền Tự, sáng hôm sau. Thật ra Pháp Minh Thiền Sư không điên. Chẳng qua là ông thấy Đường Tăng rất là giống với chân dung chín vị đại đức tổ sư của chùa. Được phát họa trong mật điện trật tự, chỉ có trụ trì mới được xem. Hơn nữa, đoạn đối thoại cũng rất giống với mật khẩu được ghi trong đó. Vì vậy, Pháp Minh đại sư cho rằng vị tổ sư Đường Tăng này lại chuyển thế để làm chuyện đại sự gì đó, nên cũng không dập khuôn theo giới luật nữa. Chưa kể, trong mật điện còn có ghi chép vị tổ sư này mặc dù nhân hậu, nhưng không bị trói buộc một cách máy móc bởi giới luật. Chỉ cần kẻ nào trong chỗ đã đang hoặc có ý đồ gây phương hại tới ba cánh, sẽ bị ngài ta trừng trị rất mạnh tay. Cũng vì lẽ đó, nên Pháp Minh đại sư mới nhanh chóng quyết định đuổi Viên Tật khỏi chùa. Bởi vì trong mắt ngài, đó là kết cục tốt nhất của hắn rồi. Sư phụ, ta đi ra ngoài một chút, thầy đừng đợi cơm nha. Trong lúc Pháp Minh đang suy tư, Đường Tăng đột nhiên bước vào nói. Ờ. Hả? À. Ngươi đi đi. Nè. Có cần ta chuyển chức vị trụ trì lại không? Thầy cứ giữ lại đi. Ta đã tính toán rồi, năm nay mà không thành công, có khi ta còn hẹo trước thầy đó. Nói rồi Đường Tăng sải bước ra khỏi chùa. Tuệ nhãn là một trong những thần thông mà năm đó Đường Tăng lĩnh hội được. Khi phát động, có thể su cắt tỷ hùng, nhìn rõ nhân quả, thông quá khứ, thấu tương lai, tất nhiên còn tùy theo thực lực. Sáng nay bởi vì có cảm ứng, Đường Tăng so sánh lại với nguyên tắc, chắc mẩm cũng sắp đến kiếp nạn Kính Hà Long Vương. Vì thế nên xin phép sư phụ đi ra ngoài, xem có thay đổi được gì không. Nói đến Tuệ Nhãn không thể không nhắc đến công lao của một vị đại lao, độn khứ kỳ nhất. Đúng vậy, chính là đại đạo 50, thiên diện 49, độn khứ kỳ nhất, trừ lại một đường sinh cơ, một biến số chất chứa vô hạn khả năng chính là hắn. Năm đó, sau khi được độn khứ kỳ nhất giác ngộ trong cái bí cảnh luân hồi lập đi lập lại ấy, Đường Tăng mới biết được thì ra mang hắn đến đây không phải là Hỗn Độn Châu, mà là thẳng cha độn khứ này. Hắn bỏ nhà đi chơi lâu quá nên nhớ nhà, san tiện thấy Đường Tăng vừa hẹo, nên lôi theo để sau này làm bình phong che mắt thiên đạo dùm hắn luôn. Sau đó, độn khứ giúp Đường Tăng đoạt xá đại một con hung thú, dù sao tuổi này cũng không phải hạng tốt lành gì. Nhưng xui xẻo thay, đó lại là Lục Sĩ Kim Thiền, kẻ mà sau này trở thành Kim Thiền Tử đi lấy kinh các thứ. Thời gian đầu, Đường Tăng còn cố tìm mọi cách để chống lại vận mệnh, từ siêu tầm bảo vật, pháp môn tu hành để tăng thực lực, cho đến tìm nơi bí ẩn để trốn. Chớ chơi hay, chạy trời không khỏi nắng. Trong một lần giao chiến với thập sĩ Hoàng Phong, ong vàng 10 cánh, thì hắn bị trúng độc. Trên đường bỏ chạy, hắn đã bị phát độc bất tỉnh nhân sự. Đến khi tỉnh lại thì Đường Tăng thấy hai tên tăng không phải tăng, đạo không phải đạo đang dí sát mặt vào người hắn, Nam Yên. Thí chủ đã bị một loại hung thú có độc làm bị thương. May là bây giờ chất độc chưa đi đến huyệt bách hội, nếu như chất độc đến đó thì thí chủ đã chết rồi. Huynh đệ Bần Tăng đã ép chất độc của thí chủ ra sắp hết rồi. Bây giờ á, chỉ còn lại chỗ này hơi khó. Vậy để cho Bần Tăng hút nó ra đi ha. Ê y, hai vị sư phụ này tránh ra đi. Đường Tăng hoảng loạn đẩy hai người kia ra khỏi chỗ đó, còn chỗ đó là chỗ nào xin hãy tham khảo thần ăn của tinh gia để biết thêm chi tiết. Nếu thí chủ đã không cho bọn ta hút bọn ta cũng không miễn cưỡng đâu. Nói rồi, hai người đó cùng nhau bước ra ngoài xì xầm gì đấy. Sư đệ, có phải là ngươi diễn hơi lố quá rồi không? Hạt dự. Ta cũng không biết nữa, ta đã xem đi xem lại kịch bản này nhiều lần lắm rồi. Rõ ràng là sau khi những nữ yêu diễn tuần kịch này xong, thì những nam yêu kia bị khuất phục ngay mà. Chắc có lẽ con hung thú này hung tánh vẫn chưa tiêu tan hết. Thôi. Thôi. Vì đại nghiệp chấn hương phương Tây, ta đành dùng biện pháp mạnh vậy. Trong lúc đó, một vị tiểu đồng chạy vào phòng của Đường Tăng nói, thí chủ chết chắc, hai vị giáo chủ rất hẹp hòi hoành. Tiểu đồng bị một vật thể không xác định đánh bay, ngã ra đất không biết sống chết. Hai vị giáo chủ xuất hiện, một trong hai vị đó nói, Bần Tăng rất ghét kẻ khác nói xấu sau lưng Bần Tăng. Còn thí chủ, Bần Tăng thấy thí chủ khí sắc chưa ổn lắm hay là đến bảo địa của ta chữa thương đi. Hắn vừa nói dứt câu, Đường Tăng chưa kịp phản kháng đã bị một bàn tay khổng lồ bao trùm. Sau đó hắn bị ngất đi và không biết gì nữa. cho đến khi được độn khứ khôi phục thần trí, San Tiện hỗ trợ hắn mở ra tuyệt nhãn. Lúc đó, nếu không phải độn khứ kịp thời nhắc nhở, trong lúc mê mang, hắn đã có lẽ đã đi theo vết xe đổ của lục sĩ Kim Thiền trong nguyên tắc, cướp đoạt bản nguyên của hai vị còn lại, khiến cho đại kiếp đến, hai vị này xuất thế đòi lại nhân quả. Còn hắn, vẫn sẽ là một đường tăng mơ mơ màng màng, trở thành con cờ trấn hương Tây Phương giáo. Chuyện năm xưa nghĩ lại mà kinh, suýt chút nữa đường huynh đệ của chúng ta đã bị điểm ô rồi. Vừa đi vừa hồi tưởng linh tinh, đường tăng đã ra đến một khu chợ. Lúc này hắn mới phát hiện sự việc có chút không đúng. Chỗ đáng lẽ ra nên có một cái quầy xem bói toán đã rời đi đâu mất, hỏi lại người xung quanh họ cũng không biết gì. Thậm chí, họ còn khẳng định chắc địch là chỗ đó trước giờ chả có quầy bói toán nào cả. Mặc dù vậy, đường tăng rõ ràng, hôm qua hắn còn cố ý đi ngang đây để dò xét, quầy bói toán còn rất đông khách. Thế mà hôm nay mọi người đều phủ nhận sự tồn tại của nó. Như vậy có nghĩa là tên viên thủ thành này chả phải là thầy bói gì cả, rất có thể là một vị đại năng nào đó biến thành. Hơn nữa, vị đại năng này có lẽ có thực lực và địa vị rất cao, mới làm khả năng dự báo của tuệ nhãn bị nhiễu nặng như thế này. Chuyện lớn không ổn, đường tăng vận hết pháp lực, thi triển kim thiền khinh thân bộ đuổi về hướng sông Kính Hà. Quả nhiên, lúc gần đến mép nước, đường tăng thấy một vị bạch y tú sĩ đang dạo bước, trông có vẻ rất đắc ý đạo hưu xin dừng bước. Không biết vì lý do gì, Kính Hà Long Vương sau khi nghe dứt câu thì bỗng thấy dùng mình, định đâm đầu thẳng xuống sông mà trở về thủy phủ. Nhưng kịp thời chấn định lại, Long Vương vẫn còn nhớ mình đang trong hình hài một vị tú tài hào hoa phong nhã, nên quay đầu lại hỏi, cho hỏi là vị tiểu hòa thượng này đang gọi tiểu sinh sao? Có việc lớn nên hơi gấp gáp. Nếu có gì không phải phép, xin thí chủ đây lượng thứ. Không sao. Không sao. Chẳng hay tiểu hòa thượng gọi tiểu sinh lại có chuyện chi? Kính Hà Long Vương trong vai bạch y tú sĩ phong khoáng khoát tay nói. Chẳng giấu gì tiên sinh. Thầy ta là một vị cao tăng ở Kim Thiền Tự, có thần thông biết được quá khứ vị lai. Sáng nay, trước khi ra khỏi chùa, thầy ta có dặn, nếu gặp một vị thư sinh áo trắng đi về hướng sông Kính Hà thì nhắc nhở một câu. Ồ, là chẳng hay câu gì chăng? Kính Hà Long Vương vốn định qua loa cho qua chuyện, nhưng nghe danh Kim Thiền Tự hắn cũng không khỏi giật mình. Trời cao phép tắc cũng cao, chớ có phạm vào mắc nạn tiêu vong. Kính Hà Long Vương nghe xong trầm ngâm lúc lâu, sau đó hắn ngẩng đầu đối mặt Đường Tăng. Nhìn kỹ mới thấy, tên hòa thượng này tướng mạo phi phàm, mặc dù không phải hạng thần tiên nhưng khí chất lại rất xuất chúng. Điều này làm cho Kính Hà Long Vương càng thêm chấn động. Biết người đến cũng không phải hạng tầm thường, Kính Hà Long Vương chắp tay nói, xin đa tạ tiểu hòa thượng. Lòng tốt của các vị ta biết ơn, nhưng ý ta đã quyết, xin hãy thông cảm. Cáo tử. Nói rồi, dường như sợ Đường Tăng nói thêm câu nào nữa làm hắn đổi ý, bạch y tú sĩ hóa thành một con rồng chui xuống sông Kính Hà lặn mất âm. Đường Tăng thấy vậy cũng đành thở dài, quay đầu về nghĩ cách khác. Lúc này hắn cố vận hết pháp lực, dùng tuệ nhãn thấy được trên đầu Kính Hà Long Vương đã dày đặc kiếp khí rồi. Mô Phật. Chương 6, nạn thứ 3, gặp biến cố Kính Hà Long, khuyên nhủ không xong cũng tôi đành phận. 2. Chương 6, nạn thứ 3, gặp biến cố Kính Hà Long, khuyên nhủ không xong cũng tôi đành phận. 2. Về phần Kính Hà Long Vương, vừa về thủy phủ, chưa kịp ngồi vào long ỷ thì đã có tướng nhà trời đến, kêu ra tiếp chỉ. Lãnh chỉ xong, Kính Hà Long Vương tay cầm thánh chỉ mà lạnh bước. Quả nhiên ý như lời viên thủ thành dự đoán. Ngày mai giờ thìn thì kéo mây, giờ tị nổi sấm, giờ ngọ mưa, cuối giờ mùi tạnh. Tổng lượng nước là 3 thước 3 tấc, 4 phân 8 ly. Kế bên, quân sư cái thấy đại vương lo âu bèn hỏi chuyện. Thế là Kính Hà Long Vương kể lại chuyện đánh cược của mình và viên thủ thành cho hắn nghe. Quân sư cái nghe xong thì phì cười bảo, chuyện hành vân bố vũ là của đại vương. Đại vương muốn như thế nào thì như thế ấy. Rằng một giọt nước, lệnh một tích tắc chẳng lẽ bể trên cũng bắt tội hay sao? Mặc dù nghe cũng hơi có lý, nhưng nhớ tới lời của Đường Tăng, Kính Hà Long Vương cũng không dám gật đầu, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Sáng hôm sau, Kính Hà Long Vương đứng ở trên mây mà tâm như chìm xuống đáy cốc. Tối qua ông đã suy nghĩ cả đêm mà vẫn không thể nguôi ngoai. Nếu chịu thua thì viên thủ thành không chịu dẹp bản hiệu, con cháu sông Kính Hà sẽ vì bị viên thủ thành chỉ điểm cho ngư dân đánh bắt mà dần diệt tuyệt hết. Nhưng nếu không muốn thua thì chỉ có cách. Cắn răng, Kính Hà Long Vương vẫn quyết định hành vân bố vũ cho mưa xuống đúng giờ. Nhưng ông cố tình cho ít đi nửa giọt mưa so với chỉ định. Ông nghĩ rằng chắc nhiêu đó thôi, cho dù bị tội thì cũng sẽ không nặng lắm. Làm xong, Long Vương thở ra một hơi, lại hóa thành bộ dạng bạch y tú sĩ rảo bước đến chỗ quầy bói toán. Tuy nhiên, cũng giống như Đường Tăng hôm qua, ông không tìm thấy quầy bói toán đâu cả. Kính Hà Long Vương tưởng viên thủ thành đã trốn chạy, nên kéo một vài người lại hỏi thì ai cũng cho rằng ông nhớ lầm, làm gì có thầy bói toán nào ở đó. Kính Hà Long Vương sắc mặt tái mét. Ông quay trở lại chỗ quầy bói toán, định lục tung chỗ đó lên thì kỳ lạ thay, ngay khi Kính Hà Long Vương vừa đi đến, một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi bay lớp bụi, để lộ ra một dòng chữ dưới đất, cố tình vi phạm tiên điều, ngươi chết chắc. Giờ ngọ ngày mai ngươi sẽ bị Ngụy Trưng chém đầu. Muốn toàn thây tìm đường vương, cả Ngụy Trưng. Kính Hà Long Vương đọc xong chưa kịp làm gì, dòng chữ đã tan biến theo làn gió. Giữa lúc đó, Kính Hà Long Vương nghe một tiếng gầm như tiếng sét bên tai, Kính Hà Long Vương, ngươi đã phạm tội tại đỉnh, còn không mau mau về Long cung nhận tội. Nếu ngươi dám kháng lệnh, ta sẽ cho người diệt hết con cháu sông Kính Hà của ngươi. Kính Hà Long Vương tinh thần dã rời, thất tha, thất thể bay về thủy phủ. Tại đây, không biết từ khi nào đã có thiên binh thần tướng trực sẵn. Kính Hà Long Vương vừa về tới, liền vội vàng bị xuống tiếp chỉ. Phục Đông Cực Thanh Huyền Cựu Dương Đại Đế Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn pháp chỉ. Kính Hà Long Vương vốn lãnh việc hành vân bố vũ lưu vực sông Kính Hà. Nhưng hôm nay, chỉ vì ham hơn thua chút tiền đặt cược mà dám làm sai thiên ý, làm phương hại đến vô số sinh linh bà cánh. Đông Thắng Thần Châu là Ngọc Hoàng Đại Tiên Tôn phân cho ta cai quản, vốn thấy tội nhỏ, có thể tha. Nhưng ngươi dám làm bậy tại nơi thiên tử ngụ, thiên tôn trách tội xuống, ta cũng hết cách. Vì lẽ đó, nay ta ban sắc lệnh, không quá giờ ngọ ngày mai, Kính Hà Long Vương tại Trạm Long Đài lãnh án chém đầu. Khâm thử. Lao thần tiếp chỉ. Kính Hà Long Vương giọng run mà tay cũng run lĩnh pháp chỉ. Không nói nhiều lời, Thiên binh thần tướng tay cầm xích sắt vàng, chói gô lão Long Vương lại kéo về thiên giới. Đêm hôm đó, Kính Hà Long Vương ở trong ngục giam, hồi tưởng lại dòng chữ của Viên Thủ Thành, rồi lại nhớ tới pháp chỉ, lẩm bẩm, không quá giờ ngọ, tức là nếu để quá giờ ngọ thì ta có thể sống rồi. Biết đường thoát chết, lão Long bèn thi pháp báo ngộng cho Đường Vương. Nói cũng trùng hợp không biết vì sơ ý hay sao mà Thiên binh thần tướng chói cũng lỏng, vô tình chừa một chút kẽ hở để Long Vương làm pháp. Mọi chuyện tiếp theo diễn biến y như nguyên tắc, Long Vương báo ngộng Đường Vương, Đường Vương hôm sau cũng tuân thủ lứa hẹn, dù Ngụy Trương ra đánh cờ, cốt để cầm chân hắn. Thấy thần tử đánh cờ mà ngủ gật, Lý Thế Dân còn lấy quạt mà quạt cho. Ai dè lúc đó Ngụy Trương đang nằm trên bao, thấy mình được mời lên Thiên cung chạm rỗng. Trong lúc Nhiệt Long bỏ chạy, Ngụy Trương đuổi không kịp, nhờ có Đường Vương quạt trợ lực, thuận gió Ngụy Trương đuổi kịp chém rơi đầu rồng. Hôm sau, lúc đang trên triều, đột nhiên đầu rồng của Kính Hà Long Vương từ trên trời rơi xuống. Đường Vương không rõ chuyện gì, bèn hỏi các thần tử. Sau khi biết rõ đầu đuôi câu chuyện từ thần tử, Đường Vương cũng sợ tái mặt, sợ bị Nhiệt Long trả thù. Quả nhiên, từ dạo đó trở đi, đêm nào Lý Thế Dân cũng nằm mơ bị Oán Long đến đòi mạng vì bội ước. Ngày qua ngày tích tụ thành bệnh, thái y y, lang trung cả nước đã dốc hết lòng mà cũng không chữa được. Hôm đó, vào tháng âm, giờ âm, ngày âm, tẩm cung Đường Vương âm khí mù mịt, bất chợt một đạo long ảnh khủng bố, máu me đầm địa xông thẳng vào tẩm cung. Hộ giá, hộ giá. Các vị hộ vệ, võ tướng hô hào xông lên cứu giá, nhưng đều bị Oán Long hất bay trồng vó, ngã lăn ra đất. Giữa lúc nguy cấp, từ chân trời xa xôi, một luồng hào quang màu vàng nóng bay nhanh tới. Nhiệt Long còn không mau mau dừng tay. Đại uy Thiên Long, Thế Tôn, Địa Tàng, Bàn Nhược Chư Phật, Bát Nhã Ba Ma Hống. Một chiếc kim bát khổng lồ từ trên trời trấn áp xuống. Oán Long cũng không chịu vừa, quay đầu gầm lên một tiếng, ngao. Thử. Điêu trùng tiểu kỹ mà cũng dám múa dịu qua mắt bản tôn. Vành. Oán Long tắt tiếng, bị thu vào kim bát mất tăm. Pháp Hải đáp xuống đất như thiên thần giáng thế, chụp kim bát vào tay. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đa tạ đại sư ra tay giúp đỡ. Ngụy Trưng cùng bá quan nghe tin hoàng thượng bị tập kích kéo vào hộ giá, vừa kịp lúc thấy Pháp Hải đại triển thần uy, thu phục Oán Long nên cùng nhau tới cảm tạ. Không đợi Pháp Hải trả lời, Ngụy Trưng đã dẫn đầu đi trước đội xông vào phòng hoàng thượng. Vừa vào tới, thấy Đường Vương nằm vẫn còn trên giường mà đã tắt thở, Ngụy Trưng tái mặt. Nhưng sau đó, ông cũng cố giả vờ chấn định đi ra ngoài, đuổi văn võ ba quan về hết để bệ hạ ngủ ngon. Chỉ khi còn lại Pháp Hải, ông mới bước tới gặng hỏi vài điều. Biết hòa thượng trước mắt đúng là đại danh đỉnh đỉnh Pháp Hải thiền sư, chuyên trừ yêu tà, Ngụy Trưng mới an lòng. Sau đó, không biết hai người trao đổi với nhau điều gì rất lâu, Ngụy Trưng lấy giấy bút ra, viết thư gửi thôi phán quan nhờ hoàn hồn cho bệ hạ. Viết xong liền đưa cho Pháp Hải, Pháp Hải nhận thư rồi vẽ lên đó một bùa chú thần bí, gửi thẳng xuống cho Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhận được bức thư, Địa Tạng Bồ Tát nhắm mắt nhập định như đang trao đổi với ai đó. Lúc sau, bức thư mới tới tay thôi phán quan, coi như đồng ý để thôi phán quan cho linh hồn của Đường Vương được trở về thân xác. Khoảng chừng một canh giờ sau, Đường Vương được hoàn dương. Mở mắt ra, thấy Ngụy Trưng và Pháp Hải đứng bên giường liền biết mọi chuyện không phải là mơ. Xác định nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, Pháp Hải từ giã hai người, mang theo kim bát chứa long hồn của Kính Hà Long Vương rời đi. Tầm cung chỉ còn Đường Vương và Ngụy Trưng ở lại, có lẽ vì vừa trải qua cú sốc quá lớn, Đường Vương không tài nào ngủ lại được, nên bắt Ngụy Trưng ở lại trò chuyện tới sáng. Sáng hôm sau, khi vừa lên triều, Lý Thế Dân đã ngay lập tức cho ban bố chiếu lệnh, tập hợp tăng chúng trên cả nước, tổ chức thủy lục pháp hội, thủy là nước, lục là trên cạn, tức là làm pháp hội siêu độ vong linh ở cả hai nơi này. Đâu đó trên 9 tầng mây, Từ Hàng Bồ Tát mang theo Huệ Ngạn hành giả mục cha, sau khi lĩnh pháp chỉ của Đa Bảo Như Lai quan thai ngự mây mà tới tiểu, ta là ai? Ta đang ở đâu? Chuyện gì vừa xảy ra? Hình như ta vừa bỏ lỡ thứ gì hả? Chương 7, nạn thứ tư, đàm luận bất pháp, tranh luận gay cấn, 1, chương 7, nạn thứ tư, đàm luận bất pháp, tranh luận gay cấn, 1, thủy lục pháp hội, không phải nói tổ chức là tổ chức, quan trọng nhất là phải có người chủ trì. Lại nói, Đường Vương Lý Thế Dân cũng có nhiều thiện cảm với nhà Phật, nhất là Thiếu Lâm Tự, có ghi chép thuật lại, ngày xưa các nhà sư Thiếu Lâm Tự đã từng giúp Lý Thế Dân chống lại địch nhân Vương Thế Sung. Cho nên, ý định ban đầu của Đường Vương là sẽ sắp xếp cho cao tăng của Thiếu Lâm chủ trì đại hội này. Tuy nhiên, lúc này Ngụy Trưng lại phản bác, cho rằng bệ hạ không cần bỏ gần tìm xa, ở ngay tại Trường An cũng có một kim thiền tự tuy nhỏ mà tiếng tăm cũng không kém. Lý Thế Dân nghe thế cũng ngạc nhiên, Ngụy Trưng trước giờ đâu có quan tâm tới mấy việc này. Hỏi ra mới biết, thì ra là đề xuất của Pháp Hải đại sư. Nghe là Pháp Hải đại sư đề xuất, Lý Thế Dân cũng không hỏi han gì thêm, lật đật chuyển thánh dụ, sai người đi mời cao tăng kim thiền tự. Dù sao thì người ta cũng là đại đức thánh tăng thanh danh truyền xa, chưa kể còn là ân nhân cứu mạng mình nữa. Kim thiền tự. Sau khi nhận được ý chỉ của Đường Vương, Pháp Minh thiền sư liền đi tìm Đường tăng hỏi chuyện. À thì trên đầu ra thêm một vị tổ sư ra, có chuyện lớn cũng phải thông báo một chút chứ. Pháp Minh thiền sư vừa đi ra tới cửa, đã thấy bóng dáng của Đường tăng đang sải bước tới. Phải nói rằng kẻ này tướng mạo khôi ngô tuấn tú, phong thái thư sinh nho nhã, khí chất siêu phàm thoát tục, bước đi tiêu sái phiêu nhiên, mới vào chùa có mấy hôm mà lượng nữ tín đồ đến thắp hương bái Phật tăng đột biến. Phương trượng, thầy đi đâu đó, ta đến thăm thầy đây. Thiện hai, thiện hai, hôm nay chắc hôm nay có bão, ngài mới đến đây thăm lão nạn. Chớ bình thường ta có bao giờ thấy mặt ngài đâu. Tổ sư thì tổ sư, nhưng hiện tại đã làm đồ đệ mình thì Pháp Minh thiền sư cũng chẳng án. Mô Phật, chẳng qua cũng tại cái thân sát thối tha này sinh ra quá đẹp mắt. Các vị nữ thí chủ đến đây cứ như sói đói săn mồi vậy. Ta không trốn họ, họ nhào tới sâu xé ta, thầy có cản được chăng? Phát Minh nghe xong liền sụ mặt xuống, thiện hai, xin Phật tổ cho con nghỉ tu 5 phút để con đánh cái tên tổ sư cả lơ phất phơ này. Coi cái mặt hắn kìa, cái mũi sắp cao bằng trời rồi. Thiện hai, thật ra ta cũng định đi tìm ngài đây. Đường Vương vừa có thánh dụ, triệu tập chư tăng cả nước tổ chức thủy lục pháp hội siêu độ vong hồn. Lệnh cho chùa ta chọn ra một vị đại đức cao tăng để làm chủ trì pháp hội. Ta định hỏi ngài xem có ý kiến gì không? Phát Minh thiền sư quyết định đi thẳng vào vấn đề chính, không để vị tổ sư này lãng sang chuyện khác nữa. Không cần bàn bạc chi nhiều, để ta đi cho. Ngài. Đúng rồi. Chớ không phải thầy thấy ta là một đại đức cao tăng nên đi tìm ta, kêu ta làm chủ sự sao? Phát Minh hòa thượng mặt giãn mua co rúm, làm ơn đi, ngươi vào chùa còn chưa được một tháng mà dám bảo đại đức cao tăng. Thôi được rồi, tùy ý ngài vậy. Ngài muốn làm sao thì làm, đừng để chùa ta bị dở mất là được. Mô Phật. Niệm một tiếng Phật hiệu, Phát Minh giao chiếu chỉ lại cho Đường Tăng, coi như giao toàn bộ trách nhiệm lại cho hắn. Thủy lục pháp hội, theo như chỉ định của Đường Tăng, được tổ chức ở một bãi đất trống rộng lớn ngoài thành Trường An. Như vậy là để ba cánh ai ai cũng có thể đến tham dự, mà ba cánh ở đây tức là cả dương lẫn cả âm. Chứ nghĩ lại xem, pháp hội này tổ chức là để siêu độ vong linh, mà trong thành lòng khí, dương khí quần quận, thử hỏi vong linh nào mà dám đến nghe kinh. Không bị nướng chín là may rồi. Ngươi nói tại sao long hồn của Kính Hà Long Vương vào được á? Thứ nhất là giữa hai bên có nhân quả, thứ hai là có ai đó đang thúc đẩy chứ sao nữa. Ngồi vào chủ vị, Đường Tăng đảo quanh hết một lượt. Hai bên trái, phải Đường Tăng là chư vị cao tăng của các tự miếu có danh tiếng trên cả nước. Ở giữa là đông đảo chư vị tăng chúng, phía xa xa trên đài cao kia là Đường Vương cùng văn võ bá quan ở hai bên. Vòng quanh đó có thị vệ, binh lính, canh phòng nghiêm ngặt. Vòng ngoài cùng mới là chư vị bá tánh tới xem lễ. Thêm một điều đặc biệt nữa là chỗ đứng của các hương thần, phù lao đều được che chắn kỹ càng để chống nắng, đây cũng là ý của Đường Tăng. Mời người ta đến là để dự pháp hội, nghe kinh kệ ít ra cũng phải thế chứ, có phải hành sát, hành hình đâu mà bắt họ phơi nắng, phơi gió. Tuy nhiên, cũng vì chuyện này, Đường Vương đối với Đường Tăng cũng có phần bất mãn. May mà có Ngụy Trưng ra sức quên lơn, ra sức nhấn mạnh pháp hải thiền sư nhiều lần, mọi chuyện mới êm xuôi. Thấy mọi người hầu như đều đã yên bị, Đường Tăng gật đầu, chuẩn bị khai đàn mở hội. Nhưng đời mà, cho dù bạn không muốn kiếm chuyện với đời, đời cũng sẽ tự mang chuyện đến tìm bạn. Vô lượng Phật chủ, nghe nói Kim Thiền tự Đường Tăng pháp sư Phật pháp cao siêu, chẳng hay tiểu tăng có thể thỉnh giáo đôi điều. Đường Tăng nhìn sang bên phải, đó là một tên hòa thượng mắt hí giang hồ, cả xa loẹ loẹt. Đường Tăng không đoán cũng biết đây chắc chắn là dòng dõi Thiếu Lâm tự. Ngẩng đầu lên, thấy Đường Vương giả vờ mắt điếc tai ngơ. Ngó xung quanh thấy chư tăng nhắm mắt làm thinh, giả vờ niệm Phật, Đường Tăng phì cười. Ái cha cha, có vẻ có khá nhiều người bất mãn với ta lắm nhỉ? Nhất là môn đồ Thiếu Lâm tự, vốn có giao tình với Đường Vương. Cũng dễ hiểu thôi, một pháp hội lớn như vậy mà Thiếu Lâm tự không được chủ trì, lại giao cho một Kim Thiền tự bé như cái lô mũi chủ sự, đã thế còn giao cho một tên vô danh tiểu tốt như hắn nữa, không bất mãn sao được? Mô Phật, chẳng hay Phật hữu muốn hỏi điều chi? Hôm nay là ngày quan trọng, có ý nghĩa, nên Đường Tăng cũng không phô bày tính cách cả giỡn của mình nữa. Thay vào đó là một Đường Tăng nghiêm túc, mũ miệng ngay ngắn, quần áo chỉnh tề, mày kiếm sắc sảo, mắt sáng như sao, lời nói thốt ra như hồng trung đại lữ, càng toát lên vẻ uy nghi, trang trọng. Chỉ với một bộ này thôi, hòa thượng giang hồ kia khí thế đã trôi đi hơn phân nửa rồi. Hít một hơi thật sâu, được sự ngầm ủng hộ của chư vị cao tăng, hòa thượng giang hồ cố nâng khí thế lên hỏi, cho hỏi ngài đã vào chùa được bao lâu?
Chưa tới một tháng.
Ồ, IDN một, cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều đồng thanh hô lên, ai nấy đều sửng sốt, kẻ chưa biết thì kinh ngạc, người biết rồi thì bất ngờ vì Đường Tăng dám nói sự thật. Hòa thượng giang hồ nằm trong số thứ nhì, vì hắn đã tra rõ kết quả nên mới hỏi câu này. Nhưng làm hắn không ngờ tới là Đường Tăng lại thẳng thừng như vậy, không quanh co gì hết. Bị phản công một đòn bất ngờ, hòa thượng giang hồ sững sờ giây lát, sau đó hắn cười to. Trong lòng chắc mẩm tên tiểu tử này có lẽ đã muốn đầu hàng, từ bỏ phản kháng rồi, nên mới dám huỵch toẹt ra như thế. Ha ha ha. Thiện hai. Thiện hai. Đường Tăng pháp sư đây chỉ mới vào cửa Phật chưa tới một tháng mà đã có thể chủ trì một pháp hội lớn như vậy, át hẳn khi vừa sinh ra đã có Phật tánh hoặc lúc chưa vào chùa từng đọc kinh sách rất nhiều. Có Phật tánh hay không ta không dám nói bừa, với lại từ lọt lòng tới nay, kinh sách ta cũng chưa từng đọc một cuốn. Toàn trường lặng ngắt như tờ, Đường Vương cũng tái mặt. Hắn vốn tưởng rằng Đường Tăng biết khó thì lui, nghe câu hỏi sẽ xấu hổ mà tự nhường chỗ hoặc để sư phụ hắn Pháp Minh Thiền sư lên thay. Nào có ngờ tên này ra mặt làm bằng bê tông cốt hợp kim hay sao mà có thể trả lời một cách dửng dưng như vậy được. Làm như vậy không những Đường Tăng mà ngay cả hắn cũng sẽ bị người người cười nhạo. Đường Đường là vua của một nước, cho tổ chức một pháp hội lớn, lại để một tên cả trốn vào làm chủ sự. Ban đầu vì nể danh pháp hải, tưởng rằng kẻ này có tài cán gì, mới được cao tăng để danh chỉ điểm. Bây giờ nổ ra một chuyện cười lớn như thế, mặt mũi hoàng đế đương triều để ở đâu? Đường Vương giận tím mặt quát, người đâu? Còn không mau mau lôi Đường Tăng ra xử trảm cho ta.
Rõ.
Bệ hạ xin hãy bớt giận. Dù sao thì cũng đến nước này rồi, cho ta nói thêm vài lời, ngài chặt đầu ta cũng không mượn. Đường Tăng thản nhiên cao giọng nói,
được.
Ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi thuyết phục được chư tăng ở đây để ngươi chủ trì pháp hội, ta sẽ không truy cứu nữa. Nghe vậy, cộng thêm kế bên có Ngụy Trưng hết sức căng ngăn, Đường Vương cũng nguôi ngoai đôi chút, muốn xem tên hòa thượng này còn có thần thông, bản lĩnh gì.
V.S. Tại sao lại nói lặng ngắt như tờ?
Theo nhiều ý kiến cho rằng,
thờ ở đây là âm đọc trại của từ Hán tự là, có nghĩa là miếu thờ, đền thờ, ví dụ như từ đường, có nghĩa là nhà thờ tổ tiên. Bởi vì những nơi thờ cũng như đền, miếu luôn cần giữ yên lặng để bảo đảm tính trang nghiêm, vì vậy mới có cách ví von lặng ngắt như tờ này để chỉ về sự yên ắng, tĩnh mịch. Trong truyện Kiều cũng có câu buồn không lặng ngắt như tờ, dấu xe ngựa đã rêu lờ mở xanh chương 8, nạn thứ tư, đàm luận Phật pháp, tranh luận gay cấn, 2, chương 8, nạn thứ tư, đàm luận Phật pháp, tranh luận gay cấn, 2, mô phận. Ta biết chư vị ở đây đều nhìn ta rất chướng mắt, ai cũng muốn thế ta ngồi vào vị trí này. Tiểu tăng cũng tự nhận học thức nông cạn, chỉ hỏi một vài điều để các vị giải đáp, hồn ta có xuống địa ngục, ta cũng an lòng. Các hòa thượng ngồi ở dưới không ít kẻ nghe xong câu này liền nhíu mày, nhăn mặt, nhưng đa phần đều đang cười thầm trong bụng. Được, ngươi hỏi đi, ta cũng tự nhận không phải là cao tăng gì, nhưng những năm qua được gần sư của ta là Thích Công Trang, trụ trì của Thiếu Lâm tự tận tình chỉ dạy, chắc cũng giúp Phật hữu được phần nào. Tên hòa thượng giang hô lúc này lại nhảy ra nói, vô lượng Phật chủ. Côn Trang hòa thượng nghe đệ tử mình xưng tên, cũng niệm một tiếng Phật hiệu, nở một nụ cười hiền hòa gật đầu, giống như đang nhấn mạnh sự tồn tại của mình vậy. Mô Phật, vậy xin hỏi chư vị ở đây niệm Phật để làm gì? Phật chủ có dạy, niệm Phật sẽ thành Phật. Hòa thượng giang hô đáp, ồ, vậy các vị ở đây đã có ai niệm Phật mà thành Phật chưa? Lúc này không chỉ hòa thượng giang hô, mà hầu như ai nấy đều câm như hến, không biết trả lời như thế nào. Không đúng, ta đã từng thấy Minh Thái sư huynh được La Hán tôn giả tiếp dẫn về Phật giới. Bất ngờ, Thiếu Lâm Vương trưởng đứng ra giải vây cho Đồ Nhi. Chắc hẳn vị Minh Thái sư huynh kia tư chất tu hành rất tốt nhỉ? Đường Tăng hỏi lại. Đó là đương nhiên, Quân Trang hòa thượng kinh tiệu nói. Vậy cuối cùng là do vị ấy niệm Phật hay do tư chất tốt mà được tiếp dẫn đi? Toàn trường lại im lặng. Nói thật chứ ở giới này không có căn cốt tốt, không tu được xá lợi pháp môn, không có đại năng dẫn dắt thì có niệm Phật cả đời cũng chưa thoát phàm, chứ nói chi thành Phật. Đường Tăng hỏi tiếp, cho hỏi các vị ở đây ngồi thiền để làm gì? Phật chủ nói ngồi thiền để thành Phật. Để ngộ thần thông, ngồi càng lâu sẽ càng có cơ hội chứng đắc thần thông. Hòa thượng giang hô lại đáp. Lần này có nhiều tăng chúng hưởng ứng, nào là có tăng thì nói ta ngồi thiền 2 tiếng, thấy hảo quang có hình chữ vạn. Có ni nói ta ngồi thiền 5 tiếng, thấy có ánh sáng 7 màu tiếp dẫn về Phật giới. Có sư bảo ta ngồi thiền 7 tiếng thấy mình đang ngự trên tòa sen máu. Có sãi lại rằng ta ngồi thiền 8 tiếng, thấy từ hàng Bồ Tát dắt tay ta chiêm ngưỡng chư thiên. Ai cũng hào hứng kể, trên mặt toát lên một vẻ cuồng nhiệt lạ thường. Đường Tăng lắc đầu, Phật pháp ở giới này hiện nay đã bị xuyên tạc kinh khủng như vậy sao? Nhất là vị sai cuối cùng kia, ta không chắc lắm, nhưng từ hàng Bồ Tát cũng trà trộn quanh quần đâu đây thôi, ngươi cố mà liệu đi. Như vậy, các vị đã thành Phật chưa? Chứng đắc thần thông chưa? Một lần nữa, chư tăng lại im lìm, Đường Tăng lại càng chán nản. Họ thậm chí còn chẳng chịu tư duy để trả lời, mà cứ dập khuôn như thế này thì thành Phật kiểu gì đây? Hoặc giả chăng có ai đó đạt được cơ duyên, tu luyện tới chuẩn thánh rồi được phong làm Phật. Tu Phật có phải như thế đâu? Thông thường thì kim tiên trở lên sẽ được phong hộ pháp, đại la sẽ được phong La Hán, đại la hậu kỳ được sẽ được phong Bồ Tát, chuẩn thánh sẽ được phong Phật vị, không tính trường hợp ngoại lệ. Nói rồi, Đường Tăng chắp hai tay, ngồi xếp bằng, miệng tụng chân ngôn, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không phải cứ niệm Phật thì sẽ thành Phật. Niệm Phật chỉ là một phương thức luyện tập để tâm thức ta được nhất quán, ý chí ta được nhất niệm, tâm tư thanh minh trong suốt, vô cấu vô trần. Nói theo đức hạnh của Thế Tôn, chư Phật, bỏ đi những tạp niệm, hướng về một ý chí duy nhất, để tâm tính được tốt lành hơn. Bởi vậy, mới thấy tại sao các vị ngồi thiền mà cứ thấy thần thông, phép lạ, biến hóa nhiệm màu. Đó là tâm tư các vị còn chưa được thanh tịnh, chưa được nhất quán, nhất niệm, khiến thất tình lục dục mọc tràn lan, dẫn dắt đi lạc lối tự lúc nào mà cứ tưởng mình chứng đắc thần thông. Ngồi thiền là để loại bỏ tạp niệm, để tâm thức ta được tĩnh lặng. Chỉ cần nghĩ đến một việc, đó chính là không nghĩ gì hết, để cho tâm trí có được những phút giây lắng đọng lại, để đạt được đến trạng thái thanh minh, thông suốt, để đạt đến cảnh giới vô ngã, tìm về được chân ngã, bản chất, cội nguồn của bản vật, để thăng trí tuệ. Vì vậy, xin đừng niệm Phật vô tội vạ và cũng đừng ngồi thiền mà cứ tơ tưởng mình được làm tiên Phật. Có phép thần thông nghe Đường Tăng giảng giải, chư tăng ở dưới lúc đầu thì xấu hổ không thôi, đến lúc sau tất cả mọi người như lâm vào đốn ngộ, nghe như si như say. Mọi người chăm chú tới mức đến chập tối lúc nào cũng không hay. Trong đó có Đường Vương, ông ta vừa nghe mà cứ vừa rên rỉ thoải mái, như chưa bao giờ được nhẹ nhõm, dễ chịu như lúc này vậy. Cứ thế, pháp hội diễn ra tương đối thành công. 7 ngày 7 đêm, ngày giảng cho người, tối tụng cho ma. Các tăng thay nhau liên tục để tụng đọc kinh văn, duy chỉ có Đường Tăng hầu như chỉ nghỉ ngơi một chút, còn toàn bộ thời gian còn lại, hắn đều dành hết để điều hành pháp hội. Bởi vậy, khi pháp hội vừa xong, Đường Tăng miệng đắng lưỡi khô, cảm giác như uống 100 lít nước mới bù lại đủ. Nói thật, vì các tăng chúng đa phần tu vi kém đã đành, đọc kinh lại như học vẹn, nên cơ hồ không có tác dụng ấy. Phải biết rằng khi còn là người, chúng ta còn tư duy minh mẫn, đôi khi đã gần như bức bỏ mọi vướng bận trần tục, còn khó tu thành chánh quả. Huống chi là ma quỷ chết oan chết uổng, bị oán khí che mở lý trí thì lại càng khó hơn. Đường Tăng đã gần như vận hết nội lực, truyền tải từng đại đạo chân lý vào từng câu, từng chữ, đơn giản hóa tối đa mỗi bài giảng, mong thức tỉnh được thần trí của họ. Có như vậy, sau khi nghe kinh văn họ mới bắt đầu thấu hiểu từ từ, rồi lĩnh ngộ chân lý mà sớm siêu thoát. Phương pháp này là từ pháp hải học ở chỗ Địa Tạng Bồ Tát, rồi truyền lại cho Đường Tăng, chứ không thì hắn cũng chỉ có nước tổ chức một pháp hội qua loa như trong Nguyên Tắc mà thôi. Trời không phụ lòng người, sau khi pháp hội kết thúc, trời ban điểm lành, đất nở hoa sen thơm ngát, vô vàng công đức phủ xuống, phần lớn cho Đường Tăng, phần ít mới lan ra những người tận tâm đóng góp khác. Đây là thiên địa khen ngợi dành cho những người có nhiều cống hiến cho tam giới, chúng sinh. Ở giới này hoàn toàn không có chuyện tiền, địa, nhân ba đạo ý chí đối nghịch nhau như mấy tiểu thuyết tiền kiếp nói. Chỉ có thiên đạo phụ trách ai quản trật tự vận hành vạn vật mà thôi. Còn khi có người nào làm cống hiến cho thiên địa chúng sinh, thiên địa sẽ cảm ứng được mà phủ xuống công đức, chứ chả liên quan gì đến thiên đạo cả. Thiên đạo có thể thiên vị, nhưng thiên địa rất công bằng, nếu vì nó như cố máy thì ấn đúng công tắc máy mới hoạt động. Mặc dù thấy thì nhiều, nhưng lượng công đức mà Đường Tăng nhận được như muối bỏ bể thôi, đem ra so sánh với các tiền nhân thì chả khác nào con bỏ rụng lông cây mẹ rụng lá. Nhưng bấy nhiêu đó cũng thể hiện được Đường Tăng là thật sự thành tâm, thành ý cho pháp hội này. Đường Tăng vừa công bố thủy lục pháp hội bế mạc thì thấy xa xa có xôn xao. Hóa ra là hòa thượng già do Từ Hàng Bồ Tát, cùng hòa thượng trẻ do Mộc Cha biến hóa thành, đi bán cả xa, tích trượng. Ồ, đến rồi sao? Đường Tăng thấy vậy nói thầm. Sau một hồi kỳ kèo giá cả, Đường Vương ngỏ lời mua bảo vật tặng Đường Tăng. Thấy vậy, hòa thượng già mới bật cười tỏ ý sẽ tặng luôn nguyên bộ sau đó, đoàn người vừa cười vừa nói cũng đã đi đến chỗ Đường Tăng. Đường Vương lúc này mặt mày hớn hở như fan cuồng gặp idol, chả còn bóng dáng nào của một đế vương muốn chặt đầu Đường Tăng như lúc trước. Cũng phải thôi, lão già này giết cả nhà hai huynh đệ ruột thịt để vào ngôi, hoàng khí có thể nói là mù mịt mút trời. Đường Tăng còn nhớ rõ, hôm ấy để siêu độ cho hai nhà này thôi, hắn đã tốn hết 20 viên thân tối chừng nhãn hoàn của đạo tế lưu cho. Bởi vậy, khí sắc của Đường Vương hiện tại mới tốt hơn bao giờ hết, nên việc Đường Vương trở thành fan cuồng của Đường Tăng cũng không lạ. Gặp idol, Đường Vương sai lính dẫn tiến hai tên hòa thượng để tặng ca sa, bảo trợ cho Đường Tăng. Bây giờ, hòa thượng già Từ Hàng Bồ Tát mới bước lên nói, hòa thượng này, ngươi biết giảng kinh thấp mà giảng nổi kinh cao không? Đã là kinh kệ sao còn phân cao thấp? Đường Tăng hỏi ngược lại, mấy cuốn kinh thấp độ không đặng vong hồn, làm qua loa dối thế. Ta có Tam Tạng kinh là cao kinh của Phật tổ, cứu người khổ nạn, siêu độ vong linh, lại còn thành chánh quả. Chỉ cần đi về Tây Phương, tới nước Tiên Trúc, gặp đại lôi âm tự, át được chân kinh. Hòa thượng cười đáp, mô Phật, nếu kinh ta giảng là qua loa dối trá thì công đức vì đâu mà đến? Với lại, cả đời này ta cũng chẳng mong thành Phật, thành thánh gì. Đường đi đến Tây Phương lại quá xa, yêu ma quỷ quái lộng hành, sức người phàm sao mà tới được. Ta nghe nói trước đây chùa ta cũng có 9 vị đại đức cao tăng phát nguyện về Tây bái Phật cầu kinh, nhưng có thấy ai trở về? Nếu ta ở lại đây, có khi siêu độ được nhiều kẻ khổ nạn hơn ấy chứ. Nghe Đường Tăng phân đua mà Từ Hàng ngẩn tò khe. Cái quái gì? Từ khi nào Kim Tiền Tử lại nhải dài dòng như thế? Bực mình, Từ Hàng vận pháp lực định hiển hóa chân thân, chấn nhiếp Đường Tăng thì bị Đường Vương chen ngang. Đường Vương là đua một nước, trên người long khí vần quanh, đục chúng Từ Hàng một phát làm pháp lực nàng tán loạn, suýt hộp ra một ngụm máu tươi. Đường Vương giận mắng, ta thấy ngươi là kẻ có lòng mới dẫn tiến đến gặp Thánh Tăng. Hà cớ gì ngươi cứ sàng luôn, sàng bậy hoài vậy? Bây đâu? Lôi hai tên này ra ngoài cho ta. Rõ. Chưa kịp điều tức nguyên khí, Từ Hàng đã bị mấy tên thị vệ lôi đi đâu mất hút. Đường Tăng thấy cảnh này, trong đầu thực chất đã cười ra tiếng khỉ, cố lắm mới giữ được điệu bộ trang nghiêm. Thế là từ ngày đó trở đi, hôm nào Đường Vương cũng đến Kim Thiền Tự, đòi Đường Tăng giảng pháp cho nghe. Thế thì đã đành, mỗi lần Đường Tăng tụng hết một thời kinh, vẻ mặt của Đường Vương vô cùng khoan khoái, ánh mắt nhìn hắn rất kỳ lạ. Rất dễ làm người ta hiểu lầm, khiến Đường Tăng nổi hết da gà. Chưa kể, hắn cứ luôn miệng gạ kéo kết bái, đòi chia giang sơn với Đường Tăng, để Đường Tăng vào cung ngày đêm giảng kinh cho hắn nghe nữa chứ. Thấy mọi chuyện có vẻ quá gay cấn, Đường Tăng quyết định không chơi trò làm khó dễ cho Từ Hàng nữa. Ngay trong đêm, khăn gói chỉnh tề khởi hành đi về Tây Phương với lý do kinh cũ đã giảng hết, muốn tìm thêm kinh mới để giảng cho bệ hạ. V.S. Câm Như Hến có nhiều cách lý giải, có người thì cho rằng bởi vì hến là một loài ngoại trừ lúc săn mồi ra, rất ít khi mở lớp vỏ, ví von như cái miệng của mình, lúc nào cũng cứ im tí tít. Ngoài ra, còn có một cách lý giải là có một số con hến cho dù bị lột chín, cũng không chịu mở miệng, từ đó có câu Câm Như Hến để chỉ những người dù có như thế nào cũng nhất quyết không mở lời. Chương 9, nạn thứ 5. Tây Phương nơi ấy hướng về, thỉnh gặp chân Phật cầu về chân kinh. Chương 9, nạn thứ 5, Tây Phương nơi ấy hướng về, thỉnh gặp chân Phật cầu về chân kinh. Đường Tăng vừa ra tới cửa thành thì Đường Vương nghe tin, liền dẫn theo văn võ bá quan, kéo nhau ra chặn đường, khuyên lơn, nhưng thấy Đường Tăng một lòng muốn đi, nên Đường Vương nói, ngự đệ, chấm bước đã. Ta nghe Pháp Minh Phương Trượng nói vì ta mà ngự đệ muốn đi Tây Trúc thỉnh kinh Phật. Ta rất cảm động, nhưng thiết nghĩ đường xa nhiều xài lang hồ báo, ta ban cho ngự đệ một thất hảo mã, cùng hai tên nô buộc bảo vệ ngự đệ. Ngự đệ hay vui lòng nhận cho. Đường Tăng nghe vậy thở dài, mô Phật. Bần tăng có tài đức gì mà để bệ hạ phải nhọc lòng? Ngự đệ sao lại nói lời ấy? Ngươi ra đi là vì lo cho chấm, là vì lòng từ bi bác ái với chúng sinh. Một lẽ cao đẹp như thế, ngươi không phải hạng tài đức thì thiên hạ còn ai dám nhận hai chữ này? Dừng một chút, Đường Vương nói tiếp, hôm nay, ngự đệ rời quê hương lên đường, tha phương nơi đất khách, không biết ngày nào về. Chi bằng uống với ta một ly rượu này, cho đậm tình cố hương. Nói rồi, Đường Vương búc một nắm đất bỏ vào chung rượu, mời Đường Tăng uống. Thấy cảnh này Đường Tăng khóe môi giật giật, lại là trò này. Đại vương, ngài có tin ta gọi cho cục vệ sinh an toàn thực phẩm không? Đại vương, ngài nhìn bên kia có con chim to quá kìa. Đường Tăng canh lúc mọi người quay sang một bên, hất hết ly rượu. Sau đó hắn đưa lên miệng như vừa uống được xong hết vậy. Ngự đệ, ngươi chỉ vào con chim kia có ý gì chăng? Khục khục. Mô Phật, ta vốn dĩ muốn nói với bệ hạ rằng chuyến này đi xa, không biết bao giờ mới quay lại. Thôi thì lấy cái cây chim đậu kia làm mốc, khi nào cây rụng lá hết thì ta về tới. Búp phép xong, Đường Tăng phóng lên ngựa phi nhanh, thẳng hướng về phía tây, đầu không ngẩng lại, vẫy tay như từ giã mọi người. Đúng lúc này, con chim do Từ Hàng đậu trên cành cây hóa thành cũng kịp lấy lại tinh thần. Lúc nãy, con chim Đường Tăng chỉ vào chính là nàng, nên nàng bất ngờ lắm, cứ tưởng là đã bị hắn nhận ra. Từ Hàng dắt theo con chim nhỏ Mộc Cha theo, hiển hóa chân thân chặn đường Đường Tăng. Vô lượng Phật chủ, Đường Tăng, ngươi có biết ta là ai chăng? Mô Phật, xin kính chào Từ Hàng Bồ Tát và Huệ Ngạn hành giả. Chẳng hay cơn gió đẹp, độc, nào đưa hai vị đến đây? Đường Tăng ngồi trên lưng ngựa chắp tay nhìn xuống hỏi. Đường Tăng, thấy Bồ Tát còn không mau mau xuống ngựa chiêm bái. Mộc Cha đứng kế bên nhíu mày quát. Mô Phật, tiểu tăng thực chất không biết cưỡi ngựa. Lúc nãy vì nôn đi về Tây Phương mà quên mất, lỡ leo lên rồi nhưng chưa biết xuống thế nào. Mong Bồ Tát cùng hành giả thứ tội. Được rồi, hôm nay ta cũng không phải xuống đây để bắt bẻ ngươi, chuyện lễ tiết lần sau cũng được. Chủ yếu là hôm nay ta đi ngang đây, cảm ứng được lòng thành của ngươi, nên vui mừng trong lòng, định thay mặt Phật tổ bàn cho ngươi. Từ Hàng chưa nói dứt câu thì bị khựng lại giữa chừng, không chỉ nàng mà hầu như tất cả mọi sự vật trong tam giới đều như bị ấn nút cú sệ, dừng lại một nhịp vào thời khắc đó. Vậy lý do là gì? Chỉ thấy lúc này trong đầu Đường Tăng một đốm sáng đang nhấp nháy, chính là độn khứ kỳ nhất. Lúc này, nó truyền lại cho Đường Tăng một ý niệm đại khái là, nhanh lên, hắn đang gặp vấn đề, thời cơ đã tới, ta sẽ hỗ trợ ngươi. Tiếp nhận được mật báo, Đường Tăng hai mắt sáng rực, chỉ tay lên trời, rống rạc, đại đạo trên cao. Hôm nay ta Đường Tâm, pháp danh Đường Tăng Đường Tam Tạng, xin phát nguyện một đường hướng về Tây Phương mà đi, thỉnh được chân Phật, cầu về chân kinh, làm phước chúng sinh, giới ta chung phúc, chứng được siêu thoát. Xin đại đạo soi xét. Vành! Một tiếng nổ vang như sấm đáp lại, xem như chấp thuận ý nguyện của Đường Tăng. Sau tiếng nổ đó, mọi thứ đều trở lại bình thường. Nhưng trước lúc đó một tích tắc, Đường Tăng đã chuẩn bị xong để đi trước Từ Hàng một bước, Đường Tam Tạng đã tạ Bồ Tát. Từ Hàng, ta còn chưa giảng giải xong, ngươi đã tạ cái gì? Ồ, chẳng phải là Bồ Tát vừa ban cho tiểu tăng pháp danh mới là Đường Tam Tạng, rồi còn giao cho tiểu tăng nhiệm vụ hướng về Tây Phương, cầu Tam Tạng chân kinh độ hóa chúng sinh sao? Hơn nữa, Bồ Tát còn ban tặng tiểu tăng Cẩm Lan Cà Sa cùng Cửu Hoàn Tích Trượng đây này. Vừa nói, Đường Tăng vừa nâng hai món bảo vật trên tay lên cao để chứng minh. Thấy vậy, Từ Hàng càng ngơ ngác, khó hiểu, nàng quay sang Mộc Cha hỏi, Mộc Cha cũng xác nhận là đúng như vậy, tất nhiên Mộc Cha cũng đã trúng ám toán của Đường trưởng lão. Được sự xác nhận của Mộc Cha, Từ Hàng cho rằng có lẽ do những ngày này đã đổ nhiều công sức cho đại kiếp, với lại hôm trước bị Đường Vương đụng một phát, nguyên khí chưa phục hồi hoàn toàn. Cộng thêm, hóa thành chim theo dõi, ở gần kiếp tử trong thời gian dài, khiến nàng bị kiếp khí ảnh hưởng, nên cũng không truy cứu nữa. Nghĩ đến việc mình có nguy cơ bị kiếp khí cuốn thân, Từ Hàng không khỏi rùng mình. Lượng kiếp trước diễn ra kinh khủng cỡ nào, nàng rõ ràng hơn ai hết. Vì lẽ đó, Từ Hàng không dây dưa nữa, chỉ nói vài câu xã giao, đại loại là khích lệ Đường Tăng các thứ, rồi mang theo Mộc Cha, cưới mây tức tốc quay về Lạc Gia Sơn Từ Hàng tĩnh trai tỉnh dưỡng. Đường Tăng thấy hai người đã cưới mây đi mất mà mỉm cười, sau đó thúc ngựa tiếp tục đi về phía trước. Ngoài vũ trụ hư không, trong một tòa cung điện giản dị mà uy nghi, thử, cuối cùng cũng chấn áp được lão già này. Đúng là lão già ngoan cố. Thử, cảm giác này, là đồ thứ, là ngươi sao? Lúc ta cần ngươi thì ngươi trốn chạy, bây giờ ngươi xuất hiện làm gì nữa? Dừng lại một lúc lâu như đang dò xét điều gì đó, nhưng có vẻ không thu hoạch được gì, âm thanh lại vang lên, lại biến mất. Ngươi có mưu đồ gì đây đồ thứ? Ngươi kêu gọi đại đạo định làm gì? Hay là ngươi định mượn đại kiếp này để trở về? Trở về để cản trở ta, cướp đoạt công lao của ta sao? Đáng chết. Lúc này đang bận, không phân tâm ra để nghe được cụ thể là chuyện gì. Được, nếu ngươi đã muốn chơi thì ta sẽ chơi ngươi tới cùng. Tây Phương Nhị Thánh ở đâu? Mau mau đến Tử Tiêu cùng gặp Bổn Tọa. Ở một góc hẻo lánh nào đó, hai luồng cực quang nhanh chóng bay về phía này. Sau đó đáp xuống trước cửa cung điện, hóa thành hai bóng người, một cao gầy, một thấp bé quỳ mọp xuống bái, tiếp dẫn, chuẩn đề, bái kiến lão sư. Chúc lão sư được rồi. Đừng nhiều lời nữa, mau vào đây bàn chuyện. Thấy lão sư hôm nay có vẻ không được vui, tiếp dẫn, chuẩn đề không ba hoa nữa, nhanh chóng bước vào cung điện. Hai người bước vào xong cửa cung khép kín lại. Không biết qua bao lâu, hai thánh bước ra, sắc mặt hường hào, tươi cười rạng rỡ, không khỏi khiến người khác tò mò hai người này vào đấy đã được lợi ích gì. Linh Sơn, Đại Hùng Bảo Điện. Phật tổ Như Lai đang ngồi tĩnh tọa thì trên trời có một đạo pháp chỉ vàng nóng bay xuống. Chộp vào trong tay, Như Lai nhắm mắt tập trung đào loạt thông tin. Ít phút sau, Phật tổ Như Lai mở mắt ra, tiếng chuông triệu tập của Linh Sơn lại vang lên một lần nữa. Đang tịnh dưỡng ở Lạc Giả Sơn, Từ Hàng nghe tiếng chuông triệu tập cũng không khỏi sửng sợ. Chẳng phải là mọi chuyện lần trước đã đàm luận xong rồi sao? Tại sao Như Lai Phật tổ lại cho triệu tập lần nữa? Không lẽ đại kiếp xảy ra biến số? Huệ Ngạn, Long Nữ, ở nhà giữ nhà cho tốt, bổ tọa đi Đại Lôi Âm tự nghị sự. Nói xong liền ngự mây bay tít lên trời. Chương 10, nạn thứ 6, xa vào yêu động, ai sợ đi về. Chương 10, nạn thứ 6, xa vào yêu động, ai sợ đi về. Đã hơn 10 ngày kể từ khi rời khỏi thành Trường An đi về phía tây, từ dạo đó tới nay, Đường Tăng ngày đi, đêm nghỉ, xin tá túc vào nhà dân hoặc chùa miếu để ngủ. Thực chất, Đường Tăng cũng không quá kén chọn trong việc ăn ngủ, nghỉ ngơi ở đâu cho lắm, nhưng khổ nổi, hai tên đầy tớ Đường Vương sai đi theo hắn cũng chỉ có chút võ nghệ, cùng lắm là ngang với luyện khí cảnh, nếu chẳng may họ bị yêu ma quỷ quái ăn mất, Đường Tăng cũng thấy tội lỗi. Chính vì thế, Đường trưởng lão của chúng ta dù rất muốn đẩy nhanh tiến độ, nhưng cũng không được. Nói ra thì Đường Tăng cũng đã thử nhiều biện pháp, từ khuyên lơn cho đến hù dọa. Tuy nhiên, hai tên này lại rất cứng đầu, nhất quyết không chịu về vì sợ Đường Vương trách tội. Trong đó, có một tên còn bảo Đường Tăng nói quá lên thôi, chứ hắn đã sống hơn nửa đời người rồi, có gặp thứ gọi là yêu ma quỷ quái bao giờ đâu. Thấy vậy, Đường Tăng cũng mặc kệ, đến khi gặp rồi, đừng bị dọa cho hồn phi phách tán là được. Hôm nay sắc trời có vẻ không tốt, Đường Tăng đoán là tối nay sẽ có mưa lớn, nên quyết định sớm tìm nơi tá túc. Vừa hay phía trước không xa có một ngôi chùa cũng khá khang trang, tên là Phước Nguyên Tự, thế là mọi người vào xin hóa duyên một bữa cơm cùng chỗ nương náu qua đêm. Nói là hóa duyên, nhưng bản tính Đường Tăng không thích thiếu nợ ai, nên hầu như mỗi lần Đường Tăng xin cơm hoặc tá túc ở đâu, hắn đều sẽ phụ một số việc coi như báo đáp. Quay trở lại với Phước Nguyên Tự, trụ trì của ngôi chùa này là một vị sư già, nghe Đường Tăng muốn đi Tây Phương tỉnh Phật cầu kinh thì vô cùng nể phục, tiếp đãi hắn rất nồng hậu. Hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Đường Tăng đã dậy thật sớm, phủ quét tước sân chùa, xong xuôi hắn cũng từ giã chư tăng để lên đường sớm. Thật sự là sư trụ trì quá nhiệt tình, thậm chí hôm nay còn định làm tiệc chay thết đại hắn nữa, nên Đường Tăng mới chạy vội như thế. Trời còn tờ mờ sáng, đường thì trơn trượt vì tối qua mưa lớn, cây cỏ vẫn còn đẫm nước mưa. Do đó, Đường Tăng cũng không cưỡi ngựa mà quyết định dắt bộ. Thấy thế, hai tên đồng hành bèn xông lên tranh công, kẻ thì dò đường, người thì dắt ngựa, thay cho Thánh Tăng. Mặc dù Đường Tăng bảo là không cần, nhưng hai kẻ này nhất quyết không chịu nghe, vô ngực đảm bảo Thánh Tăng cứ tin ở ta. Đường Tăng nghe cũng đành thôi, chỉ cảnh báo bọn hắn coi chừng đường trơn trượt. Thánh Tăng cứ yên tâm, chúng ta võ nghệ cao có nguy soạn. Ít hai tên dò đường chưa nói hết câu cảnh báo, đã bị tên dắt ngựa đục chúng, cả hai cùng rơi xuống một cái huyệt động sâu hoắm. Đường Tăng thấy thế liền vội chạy tới, chỉ thấy xung quanh dây leo rậm rạp, hầu như che lấp mất miệng hang, nếu không quan sát kỹ thì khả năng rơi xuống đây là rất cao. Không phải mới vừa nãy đã có hai ví dụ rất thực tế sao? Mặc dù là do tên đi sau báo tên đi trước. Bần Tăng đã cảnh báo hai thí chủ rồi mà không nghe. Nói xong, Đường Tăng cũng không chần chừ nữa, đội nhảy xuống theo. Chứ để lâu có khi hắn chỉ cứu về được hai bộ xương cố mất. Đại vương, lại thêm một tên hòa thượng rơi xuống nước kia. Ha ha, tốt lắm. Hồ Tiên Phong, từ nay về sau ngươi sẽ gọi là Dần Quân Sư, ta thăng chức cho ngươi làm quân sư cho ta. Đa tạ đại vương đề bạt. Huyệt động tối tăm, chỉ có vài ánh sáng lờ mờ từ trên chiếu xuống, càng toát lên vẻ âm u đáng sợ. Đường Tăng vừa rơi xuống đã thấy một bầy yêu quái đứng trực chờ sẵn không biết tự khi nào. Hai bên trái, phải hắn là hai tên đồng hành đang nằm dưới đất, dường như đã bị dọa ngất xỉu rồi. Lúc này trong đám yêu ma, có một tên dẫn đầu, hình thù dữ tợn, tiếng vang như sấm, mắt sáng như sao, cặp nanh cong vòng, hàm răng châm chẩm vô vai khen thưởng một tên khác. Từ những đặc trưng hình thù để lại, Đường Tăng chắc mẩm tên này là Dần Tướng Quân, một trong những kiếp nạn đầu tiên của Đường Tăng sau khi rời khỏi Trường An. Kế bên Dần Tướng Quân là một con hổ yêu nhỏ hơn, đứng chắp tay cung kính, cười tít mắt, chắc là Hổ Tiên Phong mới được thăng chức lên làm hổ quân sư. Đến đây Đường Tăng lại thấy kỳ quái, nhớ không lầm thì Hổ Tiên Phong dưới trướng Hoàng Phong Quái mới đúng, sao bây giờ lại chạy đến chỗ này làm hổ quân sư? Hiệu ứng cánh bướm trăng. Dù sao thì từ khi Đường Tăng đến thế giới này, hắn nhúng tay vào nhiều chuyện lắm, cho nên có thay đổi một chút gì đó so với nguyên tắc, hắn cũng không quá bất ngờ. Chẳng qua là hắn có chút tò mò nguyên nhân bên trong của sự việc mà thôi. Đúng lúc này, lại có hai âm thanh ồm ồm từ một phương khác truyền đến, chắc là một cửa hàng khác của huyệt động. Dần Tướng Quân có chi vui mà cười to thế? Hùng Sơn Quân hỏi. Bọn ta ở tận ngoài cửa mà còn nghe thấy tiếng cười luôn đấy. Đặc sứ sĩ nói thêm. Khà khà. Hai vị huynh đệ đến đúng lúc lắm. Chẳng qua là ta vừa chiêu nạp được thêm một cánh tay đắc lực, hắn đã giúp ta bắt được mồi ngon mà chẳng tốn chút sức. Nếu hai vị tiểu đệ không chê, thì hôm nay ở lại đây trẻ chén say sưa với lão ca. Ồ, còn có chuyện tốt như thế. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Chẳng giấu gì huynh, mấy dài tiểu đệ chưa nhấm nháp được tên nhân tộc nào, bụng đang cồn cào hết cả lên đây này. Hạ 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 ít ba ê. Ba con tiểu yêu kia. Bần Tăng còn đứng sờ sờ ở đây mà các ngươi đã bàn chuyện cho ta lên mâm rồi sao? Đường Tăng chen ngang nói. Hả? Tên hòa thượng này, nhìn ngươi có vẻ yếu đuối, ta vốn tưởng ngươi đã bị hù chết chân ở đó rồi chứ. Nhưng không ngờ ngươi cũng có can đảm nhỉ. Hay là chúng ta thà cho tên này một mạng đi đại vương? Dù sao hai tên kia cũng đủ các vị đại vương đánh chén nọ say rồi. Với lại nơi đây vốn cũng gần đất thiên tử, nếu chúng ta lạm sát quá cũng không hay. Hổ quân sư thấy khí chất Đường Tăng không tầm thường nên đề xuất với ba vị còn lại. Không được, không được. Tên này trắng trẻo hưng hảo, nhìn là biết hắn ngon nhất. Bắt nhốt hắn lại để ngày mai đại vương ta hưởng dụng. Còn hai tên kia, kéo xuống mổ bụng lấy đồ lòng, chặt thủ cấp cùng tứ chi dâng lên cho bản đại vương thiết đại anh em. Còn lại đồ thừa chúng bay tự chia chác. Dần Tướng Quân thua tay quát lớn. Đúng thế, đúng thế. Ít hai Hùng Sơn Quân và đặc sứ sĩ phụ họa. Hiển nhiên, bọn này cũng ăn qua không ít người, nên có vẻ rất sành ăn. Mô Phật, Bần Tăng thấy tội nghiệp của các vị thí chủ đã hết khó cứu, nên Bần Tăng sẽ chỉ cho các ngươi một con đường sáng. Nhảm nhí, bay đâu? Còn không mau lôi tên hòa thượng nhãi nhép này ra. Tên này rõ ràng là bị sợ hãi đến điên rồi, toàn nói những lời láo toét. Dần Tướng Quân mặt hổ đen thì nói. Vâng. Đường Tăng không muốn nói nhiều nữa, chân đạp kim thiền khinh thân bộ hóa thân thành The Flash, thoáng chốc đã tới trước mặt Dần Tướng Quân, cho hắn một đấm băng vào tường. Dần Tướng Quân lộ ra bản thể là một con mãnh hổ, rồi lăn xuống mềm mặt trên nền đất, chết đến không thể chết lại. Hai tên yêu vương còn lại thấy thế hồn vía lên mây hết cả. Nhưng chưa kịp chạy đã bị Đường Tăng hai tay hai nắm đấm, như hai cái búa nện vào đầu, đóng đinh xuống đất, chết bất đắc kỳ tử. Hùng Sơn Quân hiện nguyên hình là một con gấu ngựa, còn đặc sứ sĩ là một con trâu rừng. Tiểu yêu xung quanh loạn bát nháo hết lên, con nào con nấy sợ đến vãi cả ra quần, à mà bọn nó làm gì có quần, làm ô uế mỹ quan đô thị. Hống. Đường Tăng dùng kim thiền đại phản âm quét ma, tất cả tiểu yêu lớn nhỏ, con nào phạm nhiều tội nghiệp thì thất khiếu chảy máu chết ngay tại chỗ. Còn con nào chỉ đơn thuần chỉ vì sinh tồn mới nương náu động này, phạm ít tội nghiệp, Đường Tăng cũng không truy cứu nữa, tha cho chúng một con đường sống. Đừng đùa, Đường Tăng có tuệ nhãn nên nhìn qua là biết hết đấy. Trong khi đó, Hổ Quân Sư ngày đầu nhậm chức, cũng là ngày đầu lập công, đồng thời cũng là ngày cuối tại trước, đã sợ hãi tới nỗi run lên bần bật. Không phải hắn không muốn chạy, mà hắn rõ ràng cảm nhận được Đường Tăng đã khóa mục tiêu vào hắn rồi, chỉ cần hắn dám động đậy thì ba tên yêu vương chính là tấm gương. Mọi chuyện xong xuôi, Đường Tăng từ trong bao hành lý lấy ra một cái bát làm bằng vàng ròng, đây là của Đường Vương âm thầm cho hai tên đồng hành dâng tặng cho hắn. Còn có ngũ Phật Bí Lô mũ, nhưng hắn không đội, Đường Tăng nghi khả năng cao là Đường Vương chấn lột của Thiếu Lâm tự, vì Đường Tăng nhìn ra nó là một cái hạ phẩm hậu thiên linh bảo, ngang bậc với cả xa cùng tích trượng. Lấy bát vàng, Đường Tăng vẽ lên đó một cái phù văn, đây là hắn gạn lọc từ các loại thần thông như Hồ Thiên cùng tụ lý càn khôn sáng tạo ra một loại cách dùng mới. Dùng pháp lực và pháp quyết vẽ phù văn lên một vật dẫn, sẽ tạo ra được một không gian chứa vật tạm thời. Thu, giơ bát vàng lên, sắc ba con yêu vương ngay lập tức bị thu vào trong bát. Sau đó, Đường Tăng quay lại chỗ Hổ Quân Sư, ra lệnh cho nó biến về chân thân, con hai tên đồng hành ra khỏi động. Sau khi ra ngoài, Đường Tăng ngoái lại phía hang động, xác định là những tiểu yêu kia đã chạy trốn ra hết. Đường Tăng búng tay, một đốm lửa nhỏ bay ra. Đốm lửa tiếp xúc với vật thể hóa thành một đám lửa lớn, thiêu cháy xảo huyệt của yêu ma. Lúc này, từ phương trời xa, một bóng người tiên phong đạo cốt cưỡi mây đáp xuống. Thái Bạch Kim Tinh xin ra mắt Đường trưởng lão. Tiểu tiên đến trễ mong trưởng lão chớ trách. Được rồi, được rồi. Tứ trị công tạo, ngũ phương yên đế, lục đinh lục giáp chẳng biết vì lý do gì đã chạy vội về Linh Sơn hết cả rồi. Ở đây chỉ toàn mình cả thôi, lão huynh đừng diễn nữa. Ha ha ha, đúng là Kim Thiền tử. Ngài vẫn hào sảng như ngày nào. Ngài đến đúng lúc lắm, vào việc luôn đi. Đây, ngài mang theo hai tên này đi tìm lại con ngựa, kêu bọn hắn về lại Trường An đi thôi, đi theo vướng như lắm. Thôi được, thôi được. Vốn dĩ ta xuống đây cũng muốn kiếm chút canh mà. Thôi đi. Công đức thì Thái Bạch Kim Tinh ngài thiếu gì mà xuống đây kiếm chút canh. Hai người tán gẫu tiếp tầm nửa nén nhang, thấy hai kẻ hầu có vẻ sắp tỉnh, Thái Bạch từ giã mang hai kẻ kia đi trước, còn Đường Tăng cưỡi Hổ Quân Sư tiếp tục cuộc hành trình. Chương 11, nạn thứ 7, song xoa lĩnh trốn rừng tiên nước độc, một mình ta cưỡi hổ đánh xuyên qua. Chương 11, nạn thứ 7, song xoa lĩnh trốn rừng tiên nước độc, một mình ta cưỡi hổ đánh xuyên qua. Sau khi tống khứ được hai quả tạ cùng với đội tọa kỵ, Đường Tăng có thể nói là đi không ngừng nghỉ mà không thấy mệt, cũng đúng thôi, có mệt thì là Hổ Quân Sư mệt mà. À không, thứ này phải gọi là Dần Quốc Sư mới đúng. Lại nói tới tên này, vừa đi vừa hỏi chuyện, Đường Tăng mới biết thì ra ban đầu hắn là Hổ Tiên Phong dưới trướng Hoàng Phong Quái ở Hoàng Phong Lĩnh. Nhưng không biết vì lý do gì, vài ngày trước, Hoàng Phong Quái cho triệu tập bảy yêu, sau đó tuyên bố phá sản ai về nhà đấy, trường hợp có kẻ nào không có nhà để về, đầu nhập vào nơi khác thì hắn cũng không quan tâm. Mặc dù rất nghi hoặc, nhưng Hoàng Phong Quái cũng không giải thích gì thêm, trực tiếp đuổi bọn hắn ra ngoài rồi phong động. Bất đắc dĩ, Hổ Tiên Phong phải nhanh chóng tìm nơi nương náu mới, dù sao thì tiểu yêu như bọn hắn đi lại rất dễ bị tu sĩ loài người bắt lẻ mổ xẻ lấy yêu đan. Hổ Tiên Phong lưu lạc tới yêu động này chỉ mới vừa hôm trước. Mặc dù thực lực Dần tướng quân không bằng Hoàng Phong Quái, nhưng dù sao nó cũng là chỗ yêu cắt cứ một phương, nên Hổ Tiên Phong liền không do dự mà nương nó vào ngay. Nhờ vào sự thông minh nhanh nhạy, Hổ Tiên Phong rất nhanh đã lấy lại được sự tín nhiệm của Dần tướng quân. Bên cạnh đó, để thăng chức nhanh, Hổ Tiên Phong còn hiến kế đào hố sâu, với người đi đường cho nhàn. Sau đó thì bắt được ba người Đường Tăng và được phong là Hổ Quân Sư như đã thấy. Hổ Quân Sư, nghe quá gà. Ta vốn dĩ họ Trần nên cũng ban cho ngươi họ Trần, tên gọi là Dần, ngoại hiệu là Dần Quốc Sư, gọi đầy đủ là đệ nhất cố vấn nhà tiên tri vũ trụ tối cao Dần Quốc Sư. Sao? Ngươi có gì dị nghị không? Đệ nhất cố vấn nhà tiên tri vũ trụ tối cao Dần Quốc Sư đa tạ thánh tăng ban tên. Tốt lắm. Xét thấy ngươi mặc dù suýt phạm phải tội lớn ngập trời, nhưng trong lòng vẫn còn chút tâm tư lương thiện. Bần tăng sẽ thu ngươi là thú cơi tạm thời, con ta đi Tây Phương để trừ bớt đi phần nào tội nghiệp của ngươi. Thế là tên gọi Dần Quốc Sư ra đời từ đó. Đường Tăng từ hôm rời yêu động tới nay đã một ngày, một đêm mà vẫn chưa ra khỏi song xoa lĩnh, phần vì nơi đây địa vực rộng lớn, cây cối um tùm, phần vì ra yêu tiểu quái cứ nhảy ra làm phiền suốt, buộc Đường Tăng phải cho mỗi đứa một đấm ngủ cho ngon giấc. Đến tờ mở sáng hôm sau, Đường Tăng mới ra khỏi nơi đây. Vừa ra tới bìa rừng, Đường Tăng đã gặp một vị nam tử cao to bằng mỡ, tay cầm chĩa sắt, lưng meo cung tên, trông rất ra dáng một tay thợ săn lão luyện. Trong lúc Đường Tăng đang đánh giá thợ săn thì thợ săn cũng đang ngó chừng Đường Tăng. Một tên hòa thượng tướng mạo trông cũng bình thường, rút kinh nghiệm từ nguyên tắc và sự gây cấn của Đường Vương, Đường Tăng đã dùng bí pháp thay đổi khuôn mặt tuấn tú của mình, nhưng khi đánh giá tổng thể lại không khỏi khiến thợ săn khiếp sợ. Rõ ràng chỉ là một tiểu hòa thượng tuổi trẻ, lại có thể cưỡi trên một con hổ và mỡ, đi xuyên qua sòng xoa lĩnh này. Phải biết, nơi đây vốn nổi tiếng là trốn rừng thiêng nước độc, gia thú, tiểu yêu, tiểu quái nhiều vô số, ngay cả hắn cũng chỉ dám tới lui bịa rừng săn thú đi lạc, duy trì sinh kế cho gia đình, chứ chưa bao giờ dám chính thức bước chân vào bên trong. Chưa kể, nếu để ý kỹ, sau lưng Đường Tăng còn nằm la liệt vài con dã thú to lớn phi thường, trông có vẻ là sắp hóa thành yêu quái tới nơi. Ho hòa hòa thượng, ngươi là người hay yêu quái? Vì quá khiếp sợ, tay thợ săn vừa lắp bắp vừa hỏi mà không để ý rằng câu hỏi của mình rất vô nghĩa. Đường Tăng nghe vậy thì phì cười, mô phật. Bần tăng nếu không phải là người thì thí chủ nghĩ ngài còn có thể đứng đó hỏi ta câu này sao? Thợ săn nghe vậy cũng tinh thần cũng bình ổn lại phần nào, nhưng vẫn hơi nghi vấn nên hỏi tiếp, này hòa thượng kia, ngươi không ở chùa tụng kinh niệm Phật mà vào trốn rừng thiêng nước độc này làm chi? Với lại ngươi dùng thần thông gì mà có thể một mình băng qua trốn này được? Còn bọn dã thú kia sao chúng lại nằm bất động như thế? Bần tăng Đường Tam Tạng, thí chủ cũng có thể gọi ta là Đường Tăng, xuất phát từ Đông Thổ Đại Đường đi Tây Phương bái Phật cầu kinh. vốn dĩ ta cũng không có phép lạ gì, chẳng qua có một con hổ tình đang con ta đây, cũng cảm mến Phật pháp nên con ta qua chỗ này. Còn mấy con thú kia, đêm qua sương giá, chắc có lẽ là bị nhiễm phong hàn mà thôi. Dã thú cũng bị nhiễm phong hàn sao? Dã thú cũng là con sinh linh mà, nên bị nhiễm phong hàn thì có gì lạ? Thợ săn cái hiểu cái không, hiểu nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục vậy, làm hắn đứng nghi ngờ nhân sinh một lúc lâu. Thấy thợ săn vẫn còn đứng đờ người ra đó, Đường Tăng bèn hỏi chuyện, cho hỏi vị đại ca đây tên gọi là chi?
Thứ lỗi, thứ lỗi. Ta tên Lưu Ba Khâm, nhà cũng gần đây, hôm nay định lên núi săn thú thì gặp đại sư. Bởi vì đó giờ chưa thấy ai có thể một mình một hổ băng qua nơi đây như đại sư nên hơi bất ngờ, nếu nãy giờ có gì không phải phép xin đại sư rộng lòng tha thứ.
Không sao,
không sao.
San tiện Bần Tăng có nhặt được xác một con hổ bị phong hàn nặng mà chết, ở đây ta xin tặng cho Bá Khâm thí chủ, cầu hóa duyên một bữa cơm chay. Chẳng hay có được chăng?
Nói rồi, Đường Tăng chỉ vào thây một con mãnh hổ sau lưng.
Bá Khâm liếc thấy liền lấy tay rủi rủi mắt, một cái xác hổ to lớn như thế mà nãy giờ hắn không nhìn ra.
Vậy mà đại sư còn nói là ngài không có phép lạ.
Sau một hồi lân la trò chuyện, thấy Đường Tăng tỏ vẻ rất thành ý, Bá Khâm cũng hào sảng mà mời hắn về nhà dùng bữa cơm. Nhà Bá Khâm có ba nhân khẩu, gồm hắn, vợ hắn và một người mẹ già. Thoạt đầu hai vị phụ nhân một già, một trẻ hai trông thấy Đường Tăng dắt theo mãnh hổ, trên lưng hổ lại cong theo một cái xác hổ, khiến cả hai đều choáng váng một phen, nhưng sau khi nghe Bá Khâm phân trần sự việc, cũng thở phào nhẹ nhõm mà mời Đường Tăng vào hàn xá. Lúc vợ chồng Bá Khâm cùng nhau lôi xác hổ ra để làm thịt, Đường Tăng ngỏ ý xin lại bộ da sau này còn dùng, hai người nghe thế mỉm cười đồng ý ngay, dù sao cũng không phải chuyện to tát gì. Sau đó, trên nhà chỉ còn lại Đường Tăng và bà cụ, thấy bàn thờ còn mới toanh, Đường Tăng hỏi, Mô Phật. Bần Tăng có chuyện này muốn hỏi, nếu có điều chi sai quấy mong lão phu nhân tha cho.
Mô Phật.
Hòa thượng có chuyện gì cứ hỏi, lão thân biết thì sẽ trả lời ngay. Bà lão cũng bắt chước Đường Tăng niệm một tiếng Phật hiệu trả lời. Chẳng hay bài vị trên kia là của ai mà trông còn mới quá.
Không giấu gì ngài, đó là bài vị của lão gia nhà ta.
Ông ấy bị bệnh mà mất, tính đến nay cũng đã hơn trăm ngày.
Mà hòa thượng hỏi chuyện này làm chi?
Mô Phật. Bần Tăng hỏi như vậy là muốn ngỏ ý với lão phu nhân, muốn tụng một thời kinh siêu độ cho người quá cố, coi như để báo đáp bữa cơm hôm nay.
Ôi chao,
ơn nghĩa gì đâu, nơi đây là chốn rừng núi hẻo lánh, cách xa thành trấn, ngày đó an táng cho lão gia cũng chỉ làm qua loa sơ sài thôi. Hôm nay nếu hòa thượng có tấm lòng như thế, ta cảm tạ còn không hết nước kia.
Được sự đồng ý của gia chủ, Đường Tăng bày đồ nghề ra, tụng một thời kinh cầu siêu cho ông cụ.
Đường Tăng tụng xong thời kinh, vợ chồng Bá Khâm cũng làm xong cơm nước bưng lên tới.
Xong xuôi hết thảy, Đường Tăng từ giã cả nhà, gói ghém hành lý, nhảy lên lưng đệ nhất cố vấn nhà tiên tri vũ trụ tối cao Dần Quốc Sư tiếp tục cuộc hành trình. Đêm đó, vợ Bá Khâm đang ngủ thì thấy cụ ông về báo ngộng, ông nói rằng nhờ ân thánh tăng tụng kinh khai thị mà từ trong chốn lũ mê ông tìm về lại được ý thức, bây giờ có thể đến chỗ của Địa Tạng Bồ Tát nghe giảng Phật pháp để mong sớm ngày siêu thoát. Sáng hôm sau, chị vợ thuật lại cho cả nhà nghe, cả nhà mới vỡ lẽ đích thị là đã gặp thánh tăng, liền lật đật chạy ra ngoài vái theo hướng Đường Tăng đã rời đi để cảm tạ.
Chương 12, nạn thứ 8, Hoa Quả Sơn Hầu Vương thoát nạn, Đường Tây Phương Trung Chí Sư Đồ. 1. Chương 12, nạn thứ 8, Hoa Quả Sơn Hầu Vương thoát nạn, Đường Tây Phương Trung Chí Sư Đồ. 1. Một tăng một hổ đi không biết mệt, đã nói rồi là Dần Quốc sư mệt. Không biết qua bao lâu, nhưng thấy phía trước là một tòa núi lớn, có nhiều khỉ con mẻ nhót, Đường Tăng biết cuối cùng mình cũng sắp được gặp đại đồ đệ rồi.
Hoa Quả Sơn, đúng vậy là Hoa Quả Sơn, trẻ con sa mạc truyền thai nhau rằng, 500 năm trước, có một con yêu hầu pháp lực cao cường, dám tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh, bất mãn với nhà trời liền đại náo một phen long trời lở đất. Sau cùng vì đấu pháp thua như lai nên hắn bị Ngọc Hoàng Đại Đế chấn áp dưới Hoa Quả Sơn, chờ người hữu duyên đến cứu ra.
Đường Tăng nhớ lại đoạn ký ức lúc nhỏ nghe bọn con nít truyền thai nhau mà bật cười. Có lẽ cú quay xe năm đó như lai chắc không thể nào quên.
Khẹt khẹt khẹt.
Có người, có người.
Là một tên hòa thượng.
Bay đâu? Mau mau dẫn hắn đến gặp đại vương.
Thử xem có phải là người đại vương cần tìm không?
Bây khỉ thấy Đường Tăng cưỡi hổ tiến tới thế mà không sợ, miệng nói tiếng người, thua nhau ra lôi hắn vào núi.
Giờ,
không cần khẩn trương.
Mặc kệ chúng đi, ta cũng muốn đi gặp đại vương của bọn chúng xem sao.
Đường Tăng trấn an Dần Quốc sư nói.
Khẹt khẹt khẹt.
Hòa thượng rất có khí phách.
Yên tâm, bọn ta chỉ dẫn tiến ngươi đến gặp đại vương, xem ngươi có phải là người mà đại vương cần tìm hay không thôi.
Nếu không thì bọn ta sẽ thả ngươi đi,
tặng ngươi một chút quả đào cùng chuối tiêu nữa.
Ồ, được vậy thì cảm ơn hầu đại ca.
Đường Tăng mỉm cười đáp, rất tốt, mặc dù tính tình bộc trực nhưng bọn khỉ này vẫn có vẻ rất khôn phép, xem ra hầu tử cũng không quên lời lão tổ dạy.
Đi theo bầy khỉ một hồi, chúng dẫn Đường Tăng vào một sơn động tên là Thủy Liêm Động. Vốn dĩ sơn động cách một mỏm đá chơi vơi, ở giữa là một khoảng không với cái hồ nước sâu có thác chảy xuống, đã che kín cái miệng hang đối diện. Nhưng có lẽ vì để dễ dẫn người đi vào, nên bầy khỉ đã làm một cây cầu đá bắt qua rất kiên cố. Đi tới trước cửa động, bầy khỉ dừng lại. Chúng cho biết, đại vương bị nhốt trong đấy, trước cửa dường như có một lá chắn vô hình, không ai ra vào gì được, chỉ có thể đưa đồ vật vào được mà thôi. Cũng may, rào chắn không có cách đâm nên chúng vẫn có thể giao lưu với đại vương như thường. Bởi vậy chúng mới biết, hầu vương nói chỉ có người hữu duyên mới cứu được hắn ra. Thế là bầy khỉ hễ cứ thấy ai đi ngang là kéo vào thử, xem có phải người hữu duyên không. Còn nếu không phải thì chúng cho một ít quả tạ lỗi rồi thả đi.
Khẹt khẹt khẹt.
Đại vương,
đại vương,
chúng con lại dẫn người đến từ đây.
Đại vương ra xem có phải người ngài cần tìm không.
Nghe tiếng gọi, một con khỉ lông vàng tướng mạo ưa nhìn, có phần lôi thôi, liếc thiết bổ nhào ra gần trước miệng hang.
Nhìn gần,
Đường Tăng có thể thấy rõ trong mắt của nó chứa đầy u rũ, tàn thương. Cũng phải thôi, hầu tộc vốn là những kẻ rất hiếu động, ưa thích nhảy nhót, leo trèo. Cho dù là Tề Thiên Đại Thánh thì chẳng qua cũng là một con khỉ có thần thông mà thôi, không thể nào rũ bỏ hết bản năng này. Ấy vậy mà giờ đây, hắn bị nhốt tận 500 năm ở trong một hang động, đó là chưa kể đã tự do hơn so với quý tích gốc. Nhưng cho dù như thế, đối với nó cũng là một nỗi khổ lớn lao. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, các ngươi đừng có kéo người linh tinh nữa. Người ta mà hoảng sợ, mời tiên sư về trừ yêu thì ai mà cứu được các ngươi đây? Hầu Vương vừa xuất hiện liền mắng bầy khỉ, thật sự là nếu có kẻ ngu muội không biết thanh danh hắn, xông vào tàn sát bầy khỉ, hắn cũng không biết làm cách nào. Nói xong, hắn cũng ngắm nghĩa Đường Tăng một phen, thấy tướng mạo cũng tầm thường, Hầu Vương bảo, hòa thượng, ngươi thử bước vào đây xem sao, nếu không được cũng không sao cả, ta sẽ cho bọn hầu tử hầu tôn đưa ngươi về. Khẹt khẹt khẹt. Hòa thượng bước vào đi. Bước vào đi. N1, bầy khỉ cũng thúc giục. Sau một hồi, thấy Đường Tăng vẫn còn ngây ra đó, tưởng rằng hắn không thể bước vào, Hầu Vương trên mặt thoáng có chút thất vọng. Có lẽ đã quá quen thuộc với cảnh này, hắn quay đầu lại toan bước vào trong, khoát tay kêu bầy khỉ dẫn Đường Tăng về. Bầy khỉ vốn còn đang sao động, thấy cảnh này con nào con nấy mặt buồn rười rượi. Một con khỉ già thấy thế nói, hòa thượng, cảm ơn ngươi đã đến đây, để bọn ta dẫn ngươi về. Trong lúc nó định tiến tới dẫn Đường Tăng đi thì lúc này Đường Tăng mở miệng ngâm nga, 500 năm qua bãi bể nương dâu đá cứng xưa cũng phủ màu xanh rêu. Chỉ tim này vẫn mãi một tin yêu ta tha thiết thời tiêu diêu tự tại. Nào sợ chi lúc khói hun lửa đốt, có sợ gì khi băng phủ tuyết rơi? Chí hướng ta có bao giờ thay đổi? Niềm tin này vẫn một nỗi sắt son. Chỉ tiếc đã phí hoài bao năm tháng phải ngậm ngùi chôn hoài báo vào tim. Ta tự vấn bởi vì đâu lại thế? Ta vì sao phải chịu khốn cảnh này? Phong tác dựa trên tác phẩm Ngũ Bách Niên Tăng Điển Thương Hải, Hầu Vương vốn dĩ đã quay đầu đi, nhưng nghe được đoạn thơ này liền dừng bước chân lại. Bao nhiêu ký ức xưa cũ lướt qua trước mắt hắn như đèn kéo quân. Một con thạch hầu thiên sinh địa dưỡng, từ trong trứng đá nở ra, được tôn là Mỹ Hầu Vương lãnh đạo bầy khỉ. Thấy cảnh sinh lão bệnh tử của đồng loại không chịu được, bèn ra đi tìm thầy học phép trường sinh. Gặp được Bồ Đào lão tổ, bái vào môn hạ học phép thần thông, thạch hầu vui mừng khôn xiết. Nhưng tính tình hắn hiếu động, với phần nữa là lo cho bầy khỉ ở nhà, nên học đạo vừa thành hắn liền xin xuống núi. Trước khi rời đi, lão tổ viết lên lòng bàn tay hắn ba chữ thiên, địa, nhân, rồi không nói gì nữa, chỉ lặng lặng nhìn bóng lưng hắn khuất xa dần. Còn nhớ, lần đó khi hắn đại náo địa phủ, chữ địa kích hoạt, đầu óc hắn như được xua tan sương mù, sau đó, có âm thanh của lão tổ hướng dẫn hắn cái gì có thể náo, cái gì không nên náo. Tới lần đại náo thiên cung, chữ thiên kích hoạt, một lần nữa ngộ không từ cơn u mê tỉnh lại, sau đó, cũng là âm thanh của lão tổ hướng dẫn hắn nên náo ở đâu, nên đánh kẻ nào. Cuối cùng, không biết kẻ nào mách lẻo, Như Lai Phật Tổ đồng từ đâu xuất hiện, nói rằng hắn làm mất oai nghi thiên đế, làm mất sự trang nghiêm của thiên đình, đáng lẽ phải chịu tội chết. Nhưng Phật Tổ nói, ông trời có đức hiếu sinh, nếu hắn thắng cược, chạy khỏi lòng bàn tay Như Lai, Như Lai sẽ thả hắn rời đi, còn không thì phải lãnh tội. Ngộ không nghe xong, đầu óc lại như bị thứ gì tác động, u mê mê mà chấp nhận thách thức. Lúc này chữ nhân kích hoạt, Ngộ không lần nữa lấy lại thành mình, mặc kệ đổ ước, bay về phía Lăng Tiêu Bảo địa bái, tôn Ngộ không có mắt mà không nhìn thấy trời cao. Bấy nhiêu lần làm Ngọc Đế bệ hạ phiền lòng, bệ hạ đã tha thứ nhiều lần mà ta vẫn cố chấp, nay đã minh ngộ tội lỗi, xin bệ hạ hay giáng xuống hình phạt. Chuẩn. Từ trong Lăng Tiêu điện một đạo pháp chỉ bay ra, đánh nát lĩnh vực của Như Lai, cuốn Ngộ không bay về Hoa Quả Sơn, san tiện rời núi về địa phương này với lý do để tiện quản thúc hắn. Những năm này, bị giam lỏng trong núi, hắn cũng minh ngộ ra rất nhiều điều. Có lẽ có người đang nhắm vào hắn, ba lần bốn lượt lừa hắn đối nghịch với thiên đình, sự xuất hiện phút chót của Như Lai như càng khẳng định thế lực đó là ai. Nhưng bây giờ những thứ này không còn quan trọng nữa, vì lời ngâm này của Đường Tăng rất quen thuộc. Hắn còn nhớ rất rõ, lần trước hắn nghe được, là trước khi hắn xuống núi, Bồ Đào lao tổ ngâm cho hắn nghe. Lúc đó hắn còn chưa hiểu ý nghĩa của nó là gì, nhưng bây giờ thì... Ngộ không quay đầu lại, hai mắt đã lệ nóng rừng rừng, giọng nghẹn ngào, vì sụp xuống đất dập đầu bái, sư phụ. Tốt, tốt, đồ nhi ngoan. Từ nay ta sẽ là sư phụ của con, thầy cho ta sẽ cùng nhau đi về phía tây, cùng hướng về chí lớn. Đường Tăng bước qua rào chắn vô hình mà không hề gặp trở ngại, sóng mũi cũng cay cay đỡ Ngộ không dậy. Sư phụ, ngài được rồi. Con khỉ nhà ngươi có thật là Tề Thiên Đại Thánh không đấy? Ta thấy giống con khỉ mít ướt hơn. Đường Tăng vừa nói vừa ra ám hiệu chỉ phía trên. Thì ra không biết từ lúc nào mà tứ trị công tạo, vũ phương viên đế, lục binh lục giáp cùng từ hàng Bồ Tát đã tập hợp đông đủ, ẩn thân trên không nhìn xuống nơi đây. Chương 13, nạn thứ 8, Hoa Quả Sơn Hầu Vương thoát nạn, Đường Thỉnh Kinh Trung Trí Sư Đồ. 2. Chương 13, nạn thứ 8, Hoa Quả Sơn Hầu Vương thoát nạn, Đường Thỉnh Kinh Trung Trí Sư Đồ. 2. Nộ không hiểu ý, lau lau khóe mắt, trong mắt đảo một vòng, cơ linh nói, sư phụ, ta định nói là ta đã đồng ý bái ngài làm thầy rồi, sao ngài còn chưa tháo phong ấn xuống thả ta ra ngoài nữa, ngài định gạt khỉ hả? Ha ha ha, con khỉ nhà ngươi gấp cái gì không biết, được rồi để ta ra ngoài tháo phong ấn xuống. Nói rồi, Đường Tăng bước ra ngoài cửa động, nhìn lên trên miệng hang có một đạo pháp chỉ màu vàng đang tung bay pháp phới. Hai chân phát lực, Đường Tăng nhảy lên giật pháp chỉ xuống. Cầm chưa nắm tay, pháp chỉ trên tay Đường Tăng từ từ tan biến thành những đốm sáng, chúng bay vào mi tâm của Đường Tăng, tạo nên một hiện tượng lạ. Trong tiềm thức, Đường Tăng thấy có ánh hào quang, thân ảnh một vị đế vương đầu đội mũ rồng, có chuỗi hạt ngọc đính trên tơ vàng treo ở trước mặt, tướng mạo hiền hòa phúc hậu nhưng cũng không kém phần uy nghi, uy khí. Tất nhiên đây là mắt thấy tai nghe chứ không phải là mơ, ông thượng đế ấy mở miệng nói tiếng Việt, "Hello xin chào. Thấy cảnh này Đường Tăng suýt không nhịn được cười, rõ ràng đây là ám hiệu mà năm đó Đường Tăng giao ước với Ngọc Đế, quan trọng hơn là ngoài cửa động, còn một con đệ nhất cố vấn nhà tiên tri vũ trụ tối cao Dần Quốc sư đang đứng đợi. Khung cảnh chuyển đổi, đây là quang cảnh sau khi Ngộ Không bị Ngọc Đế trấn áp dưới Hoa Quả Sơn. Hạo Thiên bệ hạ, ngài có phải đã hơi vượt quá giới hạn rồi không? Như Lai không để ý bàn tay đã chảy dòng phát huyết, nộ khí bừng bừng nhìn về hướng Lăng Tiêu Điện đặt hỏi, thậm chí trực tiếp gọi thẳng tên húy của Ngọc Đế thì cũng đủ thấy hiện tại lão Phật này đang tức giận như thế nào. Từ trong Lăng Tiêu Điện, Ngọc Đế bước ra, bá khí ngút trời, hất hàm hỏi, sao? Yêu hầu là xin được chấm ban tội, chấm muốn xử lý như thế nào chẳng lẽ còn hỏi ý của Phật tổ Như Lai hay sao? Với lại ta nhớ Thiên Đình và Linh Sơn đâu có gần tới nỗi yêu hầu vừa gây loạn thì Phật tổ ngươi kịp thời đến nơi cứu giá ngay nhỉ? Như Lai nghe tới đây cũng chột dạ, chuyện này là hắn và tứ đế mật bàn, nếu để Ngọc Đế biết, hắn cũng không có quả ngon để mà ăn. Vô Lượng Phật chủ, hai vị Phật chủ tính được hôm nay Thiên Đình có yêu loạn, nên đặc biệt thông báo cho Bần Tăng đến đây cứu giá cho bệ hạ. Lúc nãy là vì nôn nóng bắt loạn thế yêu hầu, bảo vệ yên bình cho tam giới chúng sinh, nên Bần Tăng có hơi mạo phạm, xin Ngọc Đế bệ hạ rộng lòng tha thứ. Như Lai chắp tay, vẻ mặt chân thành nói. Ngọc Đế nhếch mép cười, lượng kiếp đến, ngay cả chuyện của một nông phu dưới trần gian có khi còn không tính được, huống chi là thạch hầu lượng kiếp nhân vật chính. Còn lấy danh nghĩa hai vị thánh nhân ra loại bản đế, tam giới đại năng có ai còn không biết phẩm tính hai vị đó như thế nào? Khịt mũi coi thường, Ngọc Đế im lặng xem như chưa có chuyện gì xảy ra, phất tay áo tiêu sái quay trở về Lăng Tiêu Điện. Sau lưng, Như Lai ánh mắt thâm thúy nhìn theo bóng lưng Ngọc Đế, hầm hực ngự sen báo bay về Linh Sơn dưỡng thương. Ha ha ha, phim ngắn kết thúc, Đường Tăng xem xong không khỏi bật cười, góc quay này hắn đoán không lầm là Thái Bạch Kim Tinh quay, có thể nói là bắt được hết những khoảnh khắc đắt giá nhất. Nếu tương lai lão già này bị Ngọc Đế đổi việc, Đường Tăng rất hoan nghênh hắn đổi sang nghề quay phim. Sư phụ, ngài cười gì vậy? Nộ không thấy Đường Tăng bỗng nhiên bật cười hỏi. Thu nhận được đồ đệ tốt, chẳng lẽ không đáng vui mừng sao? Đường Tăng vừa cười vừa xoa đầu Nộ không, san tiện truyền đoạn phim ngắn lúc nãy cho hắn xem, Nộ không ngẩn người giây lát rồi cũng bật cười nhìn về phía Đường Tăng. Hai thầy cho cứ thế nhìn nhau cười trông rất hả hê, làm mấy khỉ cũng như từ hàng một nhóm nghi hoặc không thôi. Tiếp theo đó, Đường Tăng, Nộ không cùng bảy khỉ liên hoan hết một ngày, nói thật mấy con khỉ này, con nào làm xiếc khỉ cũng giỏi, Đường Tăng còn tính rằng sau khi thỉnh kinh về, có thể mở một gánh xiếc đi lưu diễn kiếm tiền cũng hay. Sáng hôm sau, hai thầy trò cùng một hộ tạm biệt bảy khỉ lên đường, Tôn Nộ không đi trước dò đường, hết nhìn đông lại ngó tây, chốc chốc lại bổ nhào một phát, như phát tiết sự tù túng phải chịu suốt 500 năm qua, nhưng hắn vẫn không quên lâu lâu gãi gãi, san tiện phủi phủi một chút bộ y phục mới, cùng cái quần da cọp được sư phụ tặng cho, như sợ nó dính phải một hạt bụi nào. Thấy cảnh này, Đường Tăng mỉm cười mà trong lòng chua xót, đồ đệ cưng của mình ngày đêm bị người tinh kế, hỏi xem có tức không chứ? Mặc dù có sự can thiệp của hắn nhưng không phải chỉ làm kết quả bất tệ đi một chút thôi sao? Không phải Đường Tăng không muốn làm khác đi, nhưng trong quá khứ, hắn cũng đã thử cải biến nhiều thứ, có lúc thành công, có khi thất bại, nhưng đa số thì điều gì xảy ra thì nó cũng sẽ xảy ra, không bằng cách này thì là cách khác, thậm chí nếu cố làm ngược lại, xác suất kết quả xấu nhất xảy ra là rất cao, nên hắn không muốn mang Ngộ Không ra để làm phép thử. Cái gì? Đồn cứ ấy hả? Không biết tên này muốn làm cái gì? Năm đó mang Đường Tăng tới giới này, tên đó trực tiếp lội ngược dòng thời gian Trường Hà xuyên về thời kỳ hung thú, mất quá nhiều năng lượng, nên thời gian lớn hắn vẫn đang trộm lười, có chăng thì hắn chỉ xuất hiện khi lúc nguy cấp thôi, hoặc theo lời hắn nói nếu xuất thủ quá nhiều hắn sẽ bị thiên đạo cảm ứng được. Cuối cùng, theo Đường Tăng chốt lại thì tất cả là do thực lực hắn còn chưa đủ, chính vì thế, ở kiếp này tiên mệnh tại hắn, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có đủ, hắn quyết định chơi một bố thật lớn, lớn tới nỗi phải huy động nguồn lực từ 10 kiếp trước rồi lại, như một vị cao nhân từng nói đã chơi thì phải chơi cho lớn. Sư phụ, phía trước có 5 tên đầu trộm đuôi cướp cả đường, để lão Tôn ta một gậy đánh chết bọn chúng có được hay không? Ngộ không, con yêu hầu nhà ngươi tính tình hung ác, còn chưa bỏ thói xấu đó sao? Miệng thì nói thế, nhưng Đường Tăng truyền âm lại cho Ngộ không, mấy tên này còn nó lắm, chưa tới lúc thu hoạch, lát sau con cứ giả vờ giận dỗi, lánh mặt đi là được, để ta đối phó chúng. Vậy thì sư phụ tha cho đồ nhi thất lễ. Ngộ không truyền âm đáp, sau đó trong mắt đảo vài vòng, chỉ thẳng vào mũi Đường Tăng mắng, khẹt khẹt. Con lựa chọc nhà ngươi đúng là không biết điều, lão Tôn ta nể tình ngươi cứu ta thoát khốn mới tận tình như thế, vậy mà ngươi còn mắng ta. Được lắm, lão Tôn khát nước rồi, ta đi tìm nước uống đây. Ngươi ở lại đây mà đối phó lũ giặc cỏ kia đi. Nói xong Nộ không lộn nhào lên cân đầu vân bay đi mất. Con khỉ hôn sừng này. Đường Tăng giả vờ tức giận nói, nhưng trong lòng cũng âm thầm ngứa răng, cờ mờ nờ đúng là đồ đệ của ta. Đúng lúc này, toán cướp cũng lao tới trước mặt Đường Tăng. Hòa thượng, bọn ta là một phận, chư vị đại vương tha cho tiểu tăng một mạng, ở đây là toàn bộ ngân lượng mà ta có. Không để bọn chúng nói hết câu, Đường Tăng nhanh chóng ngắt lời, sau đó còn băng cho chúng một túi bạc. Tên cầm đầu thấy Đường Tăng hiểu chuyện như thế, với lại thấy dưới thân Đường Tăng cưỡi một con hổ, chắc cũng không phải hạ soạng, ôm túi bạc dẫn anh em rời đi. Đường Tăng trông theo bóng dáng của 6 tên cướp đi xa, trong đầu suy nghĩ miên man. 6 tên cướp này thực chất cũng không phải là người thật, chúng chính là 6 tên đại diện cho Lục Can, Nhãn Cán Hỉ, Nhị Thính Nộ, Tị Khứu Hái, Thiệt Tương Tư, Ý Kiến Dục, Thân Bổn Ưu, được hình thành từ thất tình lục dục của hai thời trò, kết hợp với lượng kiếp kiếp khí mà thành một dạng không rõ sinh mệnh. Có lẽ chính bản thân bọn chúng cũng không biết được điều đó, minh chứng là cả ngay Hóa Nhãn Kim Tinh của Ngộ Không còn không nhận ra được sự tồn tại bất thường của bọn này, chưa kể đây là Hóa Nhãn Kim Tinh hàng xịn, chứ không phải bản bệ tạ sợ lửa, sợ khói như trong nguyên tắc. Đường Tăng là nhờ tuệ nhãn mới nhìn thấu được bọn này, điều này cũng giải đáp một vài thắc mắc của Đường Tăng đối với nguyên tắc, như tại sao chỉ có Đường Tăng và Ngộ Không sau khi thỉnh kinh xong là có thể tấn thăng lên Phật vị? Phật vị ở giới này chỉ có cảnh giới từ chuẩn thánh trở lên mới được phong. Cụ thể hơn, như đã có nói về pháp tu xá lợi, chém thất tình lục dục của Tây Phương Phật môn, đây là một pháp môn hay nhưng còn nhiều thiếu hụt, nhất là thời đại hậu thiên khí pha tạp nhiều hồng trần khí như bây giờ, các vị tăng sĩ càng khó chém hết thất tình lục dục để thăng lên chuẩn thánh được. Nói trắng ra, thay vì chạm tam thi ký thác vào tiên thiên linh bảo thành tựu chuẩn thánh, thì pháp môn này là chạm thất tình lục dục, ký thác hết vào xá lợi. Nếu y theo quý tích gốc, Ngộ Không sẽ đánh chết 6 tên này, đồng nghĩa là đã chém mất gốc rễ của thất tình lục dục, dù sau này có vui, buồn, giận phát sinh thì chúng cũng như lục bình không dễ, chỉ là tức thời thoáng qua không có gì để bám trụ lại được. Đến khi thỉnh kinh thành công, công đức gia thân, lập tức hai thầy trò một đường thông thuận, tấn thăng lên thẳng chuẩn thánh cảnh, được phong làm đấu chiến thắng Phật và trên đàn công đức Phật. Có lẽ đây là một biện pháp bồi thường hoặc giả chăng là chuẩn bị hậu thủ cho hai vị này có đất diễn ở Phật Ma Lượng Kiếp của đạo tổ Hồng Quân cũng nên. Chương 14, nạn thứ 9, đụng độ thần long, hết đời hoàng hổ. 1. Chương 14, nạn thứ 9, đụng độ thần long, hết đời hoàng hổ. 1. Đuổi bọn lục căn hóa thân đi không lâu, một thân ảnh mặc váy trắng, yểu điệu thức tha ngự vân xuống tới, là từ hàng Bồ Tát. Mô Phật, chẳng hay cơn gió độc nào đưa Bồ Tát đến đây? Đường Tăng chắp tay, vẻ mặt thành kính hỏi. Ngươi vừa nói cái gì? Tưởng mình nghe nhầm, từ hàng hỏi ngược lại. Bần tăng hỏi là cơn gió đẹp nào đưa Bồ Tát đến đây? Đường Tăng mặt không đổi sắc, thản nhiên đổi trắng thay đen đáp. Vô lượng Phật chủ, chắc là ta nghe nhầm. Chẳng qua hôm nay ta có việc đi ngang đây, thấy yêu hầu có vẻ kiệt ngạo bất tuân, vung lời lẽ hung ác. Bản tôn mới nhớ ra rằng Phật ta có truyền một cái vòng vàng, tên là Khẩn Cô Nhi, cùng một bài Khẩn Cô Chú, chỉ cần đeo vào là có thể thuần phục yêu hầu bằng thần chú này. Vừa nói từ hàng vừa móc hàng ra đưa cho Đường Tăng xem, đừng hiểu lầm chỉ là cái vòng Khẩn Cô thôi. Đường Tăng thấy cảnh này liền nhớ lại nguyên tắc, trong đó có đề cập đến việc Phật tổ Như Lai trao cho Bồ Tát ba chiếc vòng như sau, bảo bối này gọi là Khẩn Cô Nhi. Tuy ba cái giống nhau nhưng công dụng khác nhau. Ta lại có ba bài kim khẩn cấm nữa. Nếu trên đường gặp phải yêu ma có phép thần thông biến hóa, đệ tử, Bồ Tát, hãy khuyên hắn, yêu nghiệt, học đạo, đi theo người lấy kinh, Đường Tăng, làm đồ đệ. Nếu hắn không chịu sai khiến, thì chụp cái vòng ấy lên đầu hắn, cái vòng sẽ mọc dễ cắm chặt vào thịt. Mỗi khi niệm câu thần chú, là hắn sẽ đau đầu nhức mắt, đầu óc cứ như bị vỡ tung ra, bắt hắn phải chịu làm môn đệ của ta ngay. Trong đó Khẩn Cô Nhi được dùng để hàng phục Ngộ Không, trong khi Cấm Cô Nhi và Kim Cô Nhi bị Bồ Tát tham ô hàng phục Hắc Hùng Tinh và Hồng Hải Nhi về dưới trướng. Tuy nhiên, những công dụng đó chỉ là bề nổi của tảng băng trôi mà thôi, thực chất công dụng chính của chúng là kìm hãm sức mạnh của ký chủ, thậm chí có thể điều khiển ký chủ làm theo ý muốn của người nắm giữ thần chú. Chứ ngươi nghĩ hậu Tây Du, Tôn Ngộ Không tự nguyện hy sinh bản thân, hóa thành vô cốt xá lợi để cứu Như Lai thật á? Đừng đùa. Tại sao Đường Tăng biết chuyện này ạ? Tất nhiên là có một kẻ tên là Kim Cô La Hán tiền thân là Kim Cô Tiên say rượu lỡ miệng nói cho Kim Thiền Tử nghe rồi. Bởi vậy mới biết, vì sao Ngộ Không trong nguyên tắc càng về sau càng đuối, đánh với mấy tên tôn kép nhại nhép cũng không xong. Điều này phải nói đến một khái niệm nữa là đoạt tiên, tức là các tiên nhân, linh thú trên trời hạ giới lâu năm, không có kim đan, bà đạo, động tiên phúc địa, thương hỏa nguyện lực chèo chống, buộc phải hấp thu hậu thiên khí thay thế tiên thiên khí, vì không có linh khí bổ sung thì lâu ngày thần tiên cũng vẫn sẽ đói khát như thường, thậm chí tệ hơn thì sẽ bị tiên nhân ngũ suy. Điểm chí mạng ở đây là hậu tiên khí vốn đã có phần không bằng tiên thiên khí rồi, lại thêm hồng trần khí lẫn trong đấy nữa, hấp thu vào thì cho dù là tiên thể, nếu tâm trí không kiên định cũng rất dễ bị hồng trần khí trộn lẫn trong đấy xâm nhiễm, bị tha hóa, chả khác nào yêu ma. Mới đâm ra có chuyện trên trời làm thần tiên, xuống hạ giới hoa yêu ma ăn thịt người, là vậy. Ngộ Không trong nguyên tắc bị nhốt dưới ngũ chỉ sơn tận 500 năm, bị dán một lá bùa trấn áp, khiến hắn còn không có cơ hội hấp thu hậu tiên khí, chưa kể, lúc đói thì bị cho ăn sát viên, thiết hoàn, khát thì cho uống nước đồng nóng chảy, đồng chép, khiến thực lực hắn thụt lùi nghiêm trọng. Hiện tại, do có sự can thiệp của Đường Tăng, Ngộ Không bị nhốt dưới hoa quả sơn 500 năm thực chất là để hắn tự thân đánh bước căn cơ, bù đắp lại những năm tháng ăn kim đan, bàn đào thay cơm, thực lực Ngộ Không dù không tăng nhiều nhưng cũng ổn định ở thái ớt kim tiên viên mãn, chỉ chờ cơ hội đột phá. Trong nguyên bản, một con yêu hầu phế đến nỗi không phế hơn nữa còn bị bắt đeo Khẩn Cô, thì Ngộ Không bây giờ làm sao thoát khỏi tầm mắt của Linh Sơn? Nghĩ thì nhiều, nhưng thực chất mới chỉ qua thoáng chốc, Đường Tăng điềm nhiên trả lời, "Mô Phật, đa tạ tấm lòng của Phật Tổ cùng Bồ Tát, nhưng ta thiết nghĩ, dùng pháp bảo trói buộc nó vào khuôn khổ có phần mất uy tín của Phật ta, chi bằng bần tăng dùng từ bi đức độ cảm hóa nó, thuyết phục nó vâng lời, Bồ Tát thấy sao?" Từ Hàng nghe xong thì sửng sốt, rõ ràng lúc nãy còn mắng nhau chí chóe, bây giờ lại có thể nói được lời này, Kim Thiền Tử kiếp này lĩnh hội Phật pháp cao vậy sao? Vô lượng Phật chủ, nếu ngươi đã có ý riêng, bản tôn cũng không miễn cưỡng, nhưng nếu có gì ngoài ý muốn, Phật tổ có trách tội ta cũng không dám bảo đảm. Được rồi, đại ý là nếu ngươi đã không muốn thì thôi, nhưng ta đã làm đúng bổn phận rồi, Như Lai có trách tội đừng có đổ thừa ta, cho ngươi suy nghĩ lại đấy. Mô Phật, Bồ Tát yên tâm, Đường Tăng nói được làm được, sẽ không để Bồ Tát phiền lòng. Được, vậy ta đi trước. Chúc ngươi mau sớm ngày lấy được chân kinh. Không biết vì lý do gì, mặc dù Đường Tăng rất cung kính, nói năng lễ độ, nhưng nàng cứ cảm giác mình luôn bị thứ gì đó nhầm vào, nên cũng không muốn ở lâu. Giá Vân quay về Lạc Giá Sơn. Đường Tăng nhìn về phía thân ảnh hiệu điệu đi xa, bị vừa ý vị thâm trường. Khúc khúc khúc. E hèm, đừng hiểu lầm tiền thân của Từ Hàng Bồ Tát là Từ Hàng đạo nhân 100 năm đấy, chỉ là sau phong thần kiếp bị gọt mất tam hoang ngũ khí, nên đầu quân Tây Phương, chuyển thế trọng tu xá lợi pháp môn, Đường Tăng biết thừa chuyện đó nên không có ý kia đâu, hắn cười là do vừa đánh lạc hướng được một âm nhu lớn nữa từ trong trứng nước mà thôi. Từ Hàng vừa rời đi, Ngộ Không cũng cưỡi cân đầu vân về tới hoặc con khỉ này nãy giờ nút ở đâu đó chờ săn cũng nên. Sau đó, hai thầy trò diễn một tuần hầu vương hối lỗi, đi lấy nước về cho thầy dùng đỡ khát các kiểu, mặc dù khá không đúng, nhưng bây giờ chưa phải là lúc trở mặt, phải lựa tốt thời cơ, cắt đuôi mấy cái ca mê ra chạy bằng xá lợi này mới được. Núi, Sa Bàn Sơn, suối, ương sầu giản. Đi đường gần tháng 2 thầy trò rốt cuộc cũng đến đây. Đây là nơi cư ngụ của Tây Hải Long Vương Tam Thái tử Ngao Liệt, tên này cũng là một kẻ đáng thương, câu chuyện của hắn hơi khác so với nguyên tắc và có phần giống với Tây Du Ký 1986. Chuyện kể rằng, năm xưa Tam Thái tử Ngao Liệt là con trai của Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận, vô cùng tuấn tú, tới tuổi cập kê hắn cùng vạn thánh công chúa, con gái của vạn thánh Long Vương được phối hôn với nhau. Mọi chuyện vốn dĩ rất êm xuôi, nhưng không biết vì lý do gì, đêm độc phòng, Ngao Liệt lại nổi điên đuổi đánh hôn thê, nói nàng là kẻ lăng loạn chắc biết. Trong cơn nóng giận, hắn vô ý đánh nát viên dạ Minh Châu do Tây Cực Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế ban tặng. Cha hắn Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận, vì đại nghĩa diệt thân đem chuyện này tấu lên với Tây Cực Đại Đế nổi giận hạ lệnh bắt Ngao Liệt về xử tội. May sao Từ Hàng Bồ Tát có việc đi ngang qua, nghe được sự tình bèn xin tha tội chết cho hắn, Câu Trần Đại Đế đồng ý, đẩy hắn đến Xà Bàn Sơn, ương sầu giản chờ đợi người thỉnh kinh đến, đi theo người lấy kinh để lấy kinh chu tội, đúng là tình cha ấm áp như nồi nước sôi. Thực ra Đường Tăng còn biết ẩn tình phía sau nước kia, nhưng hắn sẽ không nói, để Tiểu Bạch Long tự tìm hiểu thì sẽ công tâm hơn. Đệ nhất cố vấn nhà tiên tri vũ trụ tối cao Dần Quốc Sư, đừng có đi lại gần mép nước, nguy hiểm lắm. Thánh Tăng đừng lo, ta chỉ uống một ngụm nước thôi, không tới nỗi sơ ý té xuống đó đâu. Mà ảo phẩm đệ nhất cố vấn nhà tiên tri vũ trụ tối cao Dần Quốc Sư chưa nói hết câu đã bị một đầu thần long từ dưới nước ngoi lên nước trọn, sau đó lặn mất tăm. Chương 15, nạn thứ 9, đụng độ thần long, hết đời hoàng hổ 2. Chương 15, nạn thứ 9, đụng độ thần long, hết đời hoàng hổ 2. Ta đã nói là nguy hiểm rồi mà. Thôi thôi, mặc dù ngươi đã có lúc lầm đường lạc lối, nhưng cũng có công con ta đi hết một đoạn đường. Ngộ Không, Ngộ Không, có sư phụ con đi xin cơm về tới rồi đây. Ê, khẹt khẹt, tọa kỵ của ngài đâu rồi sư phụ? Ngộ Không vừa đi xin cơm về, nghe sư phụ gọi tất bật chạy tới hỏi. Ta đang tính tọa tu luyện không để ý, mở mắt ra đã thấy nó đến gần mép nước, ta đã bảo là nó đừng có ra rồi mà nó không nghe, kết quả là bị một con bạch long ở dưới đó ngoi lên nuốt mất rồi. Con xuống dưới đó bắt con rồng đó lên xem ta còn cứu hắn được không. Khẹt khẹt, như vậy sư phụ chờ con một chút, con xuống dưới đó bắt con nghiệt long đó lên cho người. Ngộ Không vô ngực bảo đảm, sau đó hóa thành một vệ sáng chui xuống hồ. Bản thân Ngộ Không cũng không giỏi thủy chiến cho lắm, năm đó xuống Long Cung mượn bảo bối hắn cùng chư vị huynh đệ chuẩn bị quà cấp hậu hĩnh mới mượn được như ý kim cô đồng, chứ không phải đại náo Long Cung như lời đồn. Cái gì? Đi đánh cướp á? Nếu để Bồ Đào tổ sư lão nhân ra nghe được phong phanh thì hắn biến thành khỉ khô luôn tin không? Người ta là khỉ có ăn học nha. Mặc dù sau đó lão Long Vương nói cho dù hắn không mang quà cấp đến thì Long Vương cũng trao vật về tay chính chủ. Mới đầu Ngộ Không còn không hiểu chuyện gì, cứ tưởng lão Long Vương nhầm người, nhưng nhớ tới tổ sư, hắn đoán chắc là lão nhân ra mượn tay Long Vương ban thưởng bảo bối cho hắn. Vừa xuống nước, Ngộ Không dùng địa sát 72 biến, nhập thủy thần thông để có thể dễ dàng đi lại dưới nước, chỉ thấy lúc này xung quanh khung cảnh âm u tăm tối, mặc dù chỉ là một con suối nơi hoang dã, nhưng để chứa được một con rồng thì con suối này cũng không hề nhỏ. Ngộ Không phải bật hỏa nhãn kim tinh 24 mới tìm được một cái hang sâu, nghi là chỗ ẩn náu của Nghịch Long. Ngộ Không tay cầm như ý kim cô đồng chỉ vào miệng hang quát, "Nghịch Long, Thế Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ở đây. Ngươi dám ăn mất tọa kỵ của sư phụ ta, còn không mau mau cút ra đầy chịu tội." Ha ha ha. Tưởng ai đâu xa, hóa ra là Bật Mã Ôn có tiếng mà không có miếng. Từ trong động vọng ra một giọng nam tử mỉa mai đáp, "Ngươi..." Khẹt khẹt khẹt. "Tức chết lao tôn mà." "Vành." Nộ Không nghe cái giọng điệu mỉa mai đó nhịn không được, kim cô đồng biến lớn, đập một đập phiên giang đảo hải vào miệng hang. "Ngu, con khỉ chết bẩm, dám phá nơi ở của bản long." Tiểu Bạch Long bị Nộ Không thẹn quá hóa giận đập nát long xảo, hiển hóa bản thể giao đấu với Nộ Không. Bạch Long từ trong hang phóng ra, mang theo lực xung kích hút vào Ngộ Không cũng không chịu thua kém, đảo gậy một vòng, từ trên đập xuống. Âm Bạch Long trúng một gậy vào đầu đau điếng bật ra xa mấy thước, trong khi đó Ngộ Không tay cầm kim cô đồng cũng đã tê dần, lùi lại 2-3 bước. Khá lắm khá lắm. Đỡ một gậy của lão tôn mà không chết, thực lực của ngươi cũng không xoàng, ít ra cũng thái ớt sơ kỳ nhỉ. Phi, như vậy mà dám tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh, ta nghĩ ngươi đổi lại thành Tề Điêu Đại Thánh thì đúng hơn. Khẹt khẹt. Con đồng chết tiệt này, dám nhục mạ lão tôn. Chẳng qua là ta không giỏi thủy chiến mà thôi. Ngươi có gan thì lên bờ đấu với Lao Tôn 500 hiệp. Được. Để hôm nay bản Long Bạch Trần cái gọi là Tề Điêu Đại Thánh. Nói rồi cả hai hóa thành một đạo lưu quang bay ra khỏi con suối, Bạch Long cũng hóa thành hình người, là một thiếu niên mày kiếm mắt sáng, vô cùng tuấn tú, hình mâu chuẩn chỉ cho một tiểu thị tươi của các chị em. Tiểu Bạch Long tay cầm Long Đảm Lượng Ngân Thương trực chỉ chỗ yếu hại mà đâm, trong khi đó Ngộ Không ta điểm nhiên một chỗ, thiết bảng xoay tít, từng đạo côn ảnh lập lòe hình thành một lĩnh vực phòng thủ tuyệt đối, đánh bật mọi công kích của Bạch Long. Bạch Long thấy Ngộ Không thủ mại không công, nghĩ rằng con khỉ này chắc là xem thường mình nên tức lắm, tăng mạnh lực đạo, mũi thương đánh ra vô cùng uy mãnh, nhưng hắn không biết rằng Ngộ Không vừa nhận được truyền âm từ sư phụ, bảo hắn nhẹ tay một chút vì tên này là sư đệ tương lai của hắn, nên mới hơi nương tay mà thôi. Thấy tiểu Bạch Long bắt đầu tấn công điên cuồng như vũ bão, Ngộ Không cũng không tâm tư đùa giỡn nữa, bắt đầu chuyển thủ sang công. Nói thật, thương pháp của tiểu Bạch Long tuy mạnh mà còn nhiều sơ hở, Ngộ Không chắc cú tên này vừa học thường kỳ không bao lâu, chưa có thực chiến nhiều nên vậy. Đánh bật một chiêu Vân Long kích của Tiểu Bạch Long, Ngộ Không thoát cái đã ra tới sau lưng hắn, trở tay định gõ một côn vào đầu con nghịch long này. Tiểu Bạch Long cảm thấy sau gáy mát lạnh, hai tay nâng thương cao quá đầu định đỡ một đòn này, ai ngờ hầu tử nợ nụ cười gian, thu hồi thiết bảng đạp một đạp vào mông Tiểu Bạch Long, làm hắn ngã nhào chụp hết một phen. Bị chúng đòn hiểm ngao liệt tức tối không thôi, ngay lập tức bật dậy xoay tít trên không, dồn lực phóng ra một chiêu quần long xuất hải, mũi thương hóa thành hư ảnh và long, nhào tới trực xé xác hầu tử. Ngộ Không một tay chống thiết bảng, một tay chống lạnh, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy từng đạo long ảnh chưa kịp tiếp xúc tới lông khỉ của Ngộ Không thì đã không biết vì đâu mà vỡ nát ra hết, cứ như chịu phải một lực trùng kích vô cùng khủng khiếp vậy. Phía xa xa bên kia, Đường Tăng dùng ống nhòm quan sát chiến đấu, có thể thấy rõ ràng, lúc những đạo thương ảnh này cách người Ngộ Không khoảng 50 cm thì bị hắn dùng kim cô đồng lần lượt đánh nát từng cái một, chẳng qua là Ngộ Không xuất thủ quá nhanh, mắt thường khó nhìn rõ được mà thôi. Ngao Liệt mặc dù không phải thuộc dạng đại lão như Đường Tăng, nhưng bằng thị lực của hắn cũng có thể lờ mờ nhìn ra từng đạo tàn ảnh của Ngộ Không kích phá chiêu thức của hắn. Ngao Liệt lúc này cho dù ngạo mạn cỡ nào cũng thấy được rõ sự chênh lệch của hai bên, trong lòng đã kinh hoàng vô cùng, vội vàng hóa thành bản thể, định đâm đầu thẳng xuống suối chạy trốn, thấy tiểu sư đệ sắp đến tay thì bớt mất, Ngộ Không nâng gậy đuổi theo. Nghe tiếng xe do sau lưng, Tiểu Bạch Long trong lòng kinh hãi, vội quay đầu dùng một đạo Bạch Long hống để đẩy lùi Ngộ Không lại. Đúng lúc này, hầu tử định một gậy gõ ngất Tiểu Bạch Long rồi mang về cho sư phụ, ai ngờ Ngao Liệt quay đầu lại, Ngộ Không giật mình, không khống chế tốt lực đạo. Nga hoành! Một gậy đập xuống chúng ngay giữa trán, mặc dù không tới nỗi chảy máu do phút cuối Ngộ Không có thắng lại kịp một nhịp, nhưng vẫn có thể thấy rõ giữa trán của Ngao Liệt đã mọc thêm cái sừng thứ ba. Bị đòn đau, nhưng nhờ đó Tiểu Bạch Long thuận theo lực xung kích rơi xuống giữa suối, lặn mất tăm, Ngộ Không dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn cả buổi cũng không thấy đâu. Gậy vắt lên bay, Ngộ Không bổ nhào một phát đã về tới chỗ Đường Tăng. Chỉ thấy không biết từ lúc nào tứ trị công tạo, Vũ Phương Yên Đế, Lục Đinh Lục Giáp cùng từ hàng Bồ Tát đã đến đông đủ. Ngộ Không kính chào các vị. Chẳng hay cơn gió đẹp, độc nào đã đưa chư vị đến đây. Nghe vậy một vị bước ra nói, bẩm đại thánh, bọn tiểu tiên phục mệnh Tây Thiên Như Lai Phật Tổ ngày đêm thay phiên bảo hộ người lấy kinh, hôm nay ngó thấy đại thánh đi hàng phục nghịch lòng, chỉ còn có thánh tăng một mình nên bọn ta mới xuống đây để hộ giá, kẻo có yêu ma làm hại thánh tăng. Chương 16, Thu Long Mã, gặp thiền viện. Chương 16, Thu Long Mã, gặp thiền viện. Thấy vậy, Ngộ Không gật gù, nhìn về phía Từ Hàng hỏi, còn Từ Hàng Bồ Tát, ngài cũng đến góp vui à? Con khỉ nhà ngươi chả biết ăn nói gì cả, hôm nay ta đang thiền định thì cảm ứng được thầy cho ngươi mắc nạn, mới đích thân đến đây giúp đỡ, ngươi không biết cảm ơn còn hỏi nghĩa ta nữa. Khẹt khẹt khẹt. Bồ Tát bất giận, lao tôn chỉ đùa thôi mà, làm gì căng. Ngộ Không, không được vô lễ, Bồ Tát đại từ đại bi, bận trăm công ngàn việc cũng trích thời gian ra đến giúp đỡ chúng ta phải biết cảm ơn Bồ Tát, ngưỡng mộ Bồ Tát như thao thao giang thủy liên miên bất tuyệt, như nước sông Hoàng Hà chảy mãi không ngừng được rồi, ta cảm ơn sự ngưỡng mộ của ngươi. Từ Hàng Bồ Tát nghe Đường Tăng thao thao bất tuyệt đầu ong ong không ngừng, Từ Hàng còn tưởng mình là Ngộ Không bị niệm khẩn cô chú ấy chứ, mặc dù hiện tại Ngộ Không vẫn chưa bị đeo vòng vàng. Sau khi ngắt lời được Đường Tăng, Từ Hàng đi đến mép nước gọi, Ngao Liệt, Ngao Liệt, ngươi ở đâu mau ra đây, người thỉnh kinh đã đến, còn không mau ra bài kiến. Ao ao một con bạch long bay ra khỏi mặt nước, hóa thành hình người, chắp tay cung kính bái, Ngao Liệt gặp qua Từ Hàng Bồ Tát. Chẳng hay Bồ Tát có gì dặn dò Tiểu Long? Không cần đa lễ, người thỉnh kinh đã đến, ngươi cũng nên thực hiện sứ mạng của mình. Liếc qua một vòng, thấy một tên hòa thượng tướng mạo xấu xí, trong mắt hắn là vậy, xung quanh là chư vị hộ pháp, còn có con khỉ chết bầm kia nữa, sau đó tầm mắt khóa chặt tên hòa thượng, đoán chắc đây là người lấy kinh theo lời Bồ Tát nói. Đang lúc này, Đường Tăng phát biểu, chuyện khác tính sau đi, Tiểu Long mau nhổ con hổ của bần tăng ra đây. Ta Tiểu Bạch Long, còn không mau thả người thả hổ ra đi. Bồ Tát ta lỡ ăn nó mất rồi. Từ Hàng Bồ Tát thấy cuối cùng cũng có kẻ đi đúng theo kịch bản, quay sang Đường Tăng cười nói, Đường Tăng, ngươi cũng thấy đấy, con Bạch Long này vốn là con thứ ba của Tây Hải Long Vương, vì phạm trọng tội mà bị nhốt ở đây. Vốn gì ta cũng định cho nó phò tá ngươi đi Tây Trúc lấy kinh chủ tội, nhưng nó lại phạm sai lầm, lỡ ăn mất vật cưới của ngươi rồi, chi bằng ta để nó thay thế cho vật cưới của ngươi, ngươi thấy thế nào? Mô Phật, cảm ơn Bồ Tát, cảm ơn Bồ Tát. Nhưng trước hết ngài có thể kêu nó nhà hải cốt của đệ nhất cố vấn nhà tiên tri vũ trụ tối cao dần quốc sư ra được không? Dù sao nó cũng có công trở ta một đoạn đường, ta muốn mang nó đi chôn tất tử tế. Từ Hàng, Tiểu Bạch Long nghe vậy cũng lúng túng không chịu được, đội vã hóa lại long hình, nổ ra một đống bạch cốt. Tiểu Cường, a nhầm. Đệ nhất cố vấn nhà tiên tri vũ trụ tối cao dần quốc sư, ngươi ra đi thật là thảm a. Đường Tăng ôm đống xương cốt đấm nước miếng rồng, than khóc thảm thiết. Chư vị hộ pháp cùng Từ Hàng Bồ Tát thấy thế, trong bụng phiên giang đảo hải, không nhịn được quay đầu sang chỗ khác. Tuy nhiên, họ không biết rằng khi vừa mới quay đầu đi, Đường Tăng lén lút lấy bắt bằng ra, nhiếp hồn phách của dần quốc sư vào đấy. Sau đó, hai cốt của dần quốc sư được an táng tỉ mỉ bên bờ suối, nơi hắn ra đi mãi mãi còn Tiểu Bạch Long bị Từ Hàng Bồ Tát gieo một đạo cấm chế, phong bế chân linh, hóa thành một con ngựa trắng. Chỉ khi nào Đường Tăng gặp nguy hiểm cấm chế mới giải phong. Làm xong hết thảy, Từ Hàng Bồ Tát cùng chư vị hộ pháp từ giã hai thời trò, ai về nhà nấy. Nhìn theo bóng lưng mê người của Từ Hàng, Đường Tăng nghiến răng thì thầm, dám gieo cấm chế lên đồ đệ của Bần Tăng. Ngươi chờ đấy, đừng để Bần Tăng có cơ hội đánh gãy chân ngươi. Sư phụ Tiểu Bạch Long hắn đừng lo, sư phụ đã có đối sách, chín kiếp qua ta không phải nằm không chờ chết, chẳng qua là thời gian này khổ cực cho sư đệ của ngươi rồi. Đường Tăng nuốt bờ ngựa, xót thương nhìn Long Mã, vốn dĩ hắn định mượn chuyện của đệ nhất cố vấn nhà tiên tri vũ trụ tối cao dần quốc sư ra đánh lạc hướng từ hàng, nhưng tiếc là ác phụ này lại ra tay quá nhanh. Trời đã về chiều, ánh nắng hoàng hôn dịu dàng luồn qua các khe lá tạo lên những vệt nắng loang lổ trên áo người bộ hành, trên bầu trời xanh thẳm, từng đàn chim nô nức kéo nhau về tổ sau một ngày vất vả sinh tồn. Cố Tăng nhanh cước lực, cuối cùng hai thầy trò cùng một ngựa cũng đến được nơi có người trước khi tia nắng cuối cùng tắt. Đại sư, trời sắp tối rồi, không biết ngài tìm đến bổn tự có chuyện chi? Mô Phật. Bần tăng Đường Tam Tạng, từ Đông Thổ Đại Đường phụng mệnh bản tâm đi đến Tây Trúc Thỉnh chân Phật cầu chân kinh. Trời tối, thầy trò ta lỡ đường, cũng may vừa kịp đến chỗ quý tự đây, nên ta định xin tá túc lại một đêm, không biết có làm phiền tới quý tự không? Vô Lượng Phật chủ. Đại sư đợi ta một chút để ta vào hỏi thầy ta đã. Dứt câu, tiểu hòa thượng nhanh chân chạy vào chùa để hỏi ý kiến. Cái gì? Có hòa thượng từ Đông Thổ Đại Đường đi Tây Phương lấy kinh đến à? Từ Đại Đường đến đây, phải qua khỏi nước Tây Phiên và nước Hấp Mật, chí ít cũng 6000 dặm đường. Chưa kể, giữa đường còn vô vàn yêu ma, độc trùng, rắn giết, người thường há có thể ung dung tới được nơi này. Đây đích thị là cao tăng đắc đạo, Phật pháp cao siêu rồi, mau mau mời vào. Một vị sư giả nhưng giọng điệu không chút nào giả, nghe có cao tăng từ Đông Thổ đến, nhanh chóng hối thúc các đồ tôn ra mời Đường Tam bảo, đó không phải ai khác, chính là trụ trì của Từ Hàng Thiền Viện này Kim Chỉ trưởng lão. Thánh tăng mau mau vào đi. Thầy tôi vừa nghe có đại đức cao tăng từ phương xa đến vui mừng quá đỗi, đang kêu người chuẩn bị tiệc chay thiết đại thánh tăng, cùng nhau thọ thực, đàm luận Phật pháp. Mô Phật, thật quý hóa quá, bần tăng muốn cũng chả phải thánh tăng gì, Phật hữu đừng nói thế tội cho bần tăng. Thánh tăng cứ đùa, thầy tôi nói ngài cam nguyện chịu khổ, lặn lội từ Đông Thổ để sang đến tận phương Tây xa xôi cầu kinh Phật, tạ phúc chúng sanh, ngài không phải thánh tăng thì còn ai có thể là thánh tăng nữa. Thấy tiểu hòa thượng cùng nhiệt như thế, Đường Tăng cũng không nói gì thêm, mỉm cười đi theo tiểu hòa thượng vào chùa. Tất nhiên, còn có Tôn Ngộ Không lúc này đã hóa thành hình người, mặc dù đầu tóc lông lá còn hơi bù xù, nhưng người khác nhìn vào cũng chỉ thấy hơi phong cách thôi, chứ không hốt hoảng như khi gặp một con khỉ biết nói chuyện. Lại nói con khỉ này, bình thường thấy cả lơ phất phơ vậy thôi, chứ lúc biến thành hình người cũng đẹp trai phết, nói sao nhỉ cũng na ná Son Gỗ Cụ ấy. Tôn Ngộ Không giống Son Gỗ Cụ, đây là một vấn đề rất đáng nghiên cứu, không đùa. Vốn dĩ, Đường Tăng đã cố làm cho mình mất đẹp trai đi, để tránh phiền phức, muốn để cho ông con này biến thành hình người, để khi vào thành trấn đường dọa người ta, nhưng oan nghiệt thay, bộ dạng tên này thế nào lại đúng gu của mấy thiếu nữ hoài xuân mới chết. Thậm chí Đường Tăng còn tưởng tượng ra được viễn cảnh, sư phụ, đại sư Minh bị yêu quái bắt đi rồi, nói là muốn cho hắn sinh hậu tử. Thấy vậy, Đường Tăng mới quên Ngộ Không nên chỉnh cái độ phân giải nhan sắc thấp xuống một chút, con khỉ khô này lại bảo, sư phụ, con biết ngài ganh tị với độ đẹp trai của con, nhưng đây là nhan sắc trời phú, làm sao con có thể thay đổi được. Nói xong hắn còn luốt các kiểu làm Đường Tăng ngứa mắt vô cùng. Cái con khỉ khô nhà ngươi, sau này mà có bị nữ yêu quái để mắt tới thì đừng hòng ta cứu con. Nói một hồi đi hơi xa, quay lại Từ Hàng Thiền Viện, lúc này Đường Tăng và Ngộ Không được lao hòa thượng tiếp đãi rất nồng hậu, còn tiểu Bạch Long Á. À thì bây giờ dù sao hắn cũng tạm thời là một con ngựa chính hiệu mà, để hắn chịu khổ một chút, ăn quả cũng tốt cho sức khỏe mà. Nhỉ. Chương 17, Thông Thiên Giáo Chủ. Chương 17, Thông Thiên Giáo Chủ. Quảng Đại Sư thúc ngươi có nghe tin gì chưa? Chuyện gì vậy Quảng Nưu, Quảng Chí? Nghe nói có cao tăng đắc đạo từ Đông Thổ Đại Đường đi Tây Phương bái Phật cầu kinh đi ngang qua chỗ ta, hiện tại đang được phương trượng và các sư sãi đang tiếp đón linh đỉnh. Ồ, có chuyện đó thật à? Nhưng tại sao hòa thượng đó lại phải đi tới tận Tây Phương tỉnh kinh? Không phải kinh thư ở chùa nào cũng có mấy bộ sao? Sư thúc, ngài còn không biết đó thôi, ta nghĩ hòa thượng này là được Phật tổ chọn chúng, chỉ cần đi đến Tây Phương là có thể một bước lên mây, đạt được chính quả, tu thành La Hán, Bồ Tát trường sinh bất lão, còn việc đi lấy kinh chẳng qua chỉ là cái cớ thôi. Đúng vậy, đúng vậy. Quảng Nưu tỏ vẻ rất tán thành ý kiến của sư huynh, gật đầu phụ họa. Hai người các ngươi nghe thuyết âm như này từ ai vậy? Quảng Đại nhìn Quảng Chí và Quảng Nưu với ánh mắt như nhìn thằng nhóc mới học cấp 2, được tiếp xúc với tư tưởng lệch lạc mà tưởng mình học cao hiểu rộng hơn người hỏi. Ta bọn ta nghe Quảng Lượng sư bà nói. Bị sư thúc vạch trần, Quảng Chí, Quảng Nưu ngượng ngùng đáp. Ta đã nói với các ngươi bao lần rồi. Quảng Lượng sư huynh từ khi đi làm pháp sự ở ngoại trấn về chẳng biết vì lý do gì thay đổi nhiều lắm, cứ nói luyên thuyên linh tinh, đừng có nghe hắn mà các ngươi không nghe. Đi đi đi, hai tên các ngươi lớn hết cả rồi không lo rủi mãi tính sách, suốt ngày đi nghe ngóng suy luận linh tinh, đi chỗ khác chơi để ta tính toán. Bị sư thúc đuổi đi chỗ khác, hai tên hòa thượng bất mãn lắm. Hừ, huynh đệ ta có ý tốt, kể đại sự cho sư thúc nghe, hắn không lãnh tỉnh thì thôi, còn mắng chúng ta và nói xấu Quảng Lượng sư bá nữa, không được, chúng ta phải đi mách với sư bá mới được. Quảng Chí nói. Đúng vậy, phải đi mách sư bá cho sư thúc biết tôn ti lớn nhỏ. Quảng Nưu phụ họa. Một lát sau, tại thiền phòng của người được gọi là Quảng Lượng sư bá. Quảng Lượng sư bá. Quảng Lượng sư bá. Ồ, là Quảng Chí, Quảng Nưu đấy à? Lại có chuyện gì đó? Là Quảng đại sư thúc, bọn ta đi kể chuyện thánh tăng Đông Thổ cho hắn nghe, hắn không lĩnh tỉnh, còn nói chúng ta ngu ngốc. Còn nói cái gì? Còn nói sư bá ngài dạo gần đây thay đổi rất nhiều, kêu bọn ta đừng tiếp xúc với ngài nữa. Sư thúc các con nói cũng không sai, thật ra ta cũng không phải Quảng Lượng sư bá mà các con từng biết, mà ta chính là Thông Thiên giáo chủ, ác thi của Thông Thiên thánh nhân. Chỉ cần các con theo ta, các con sẽ được vĩnh sinh. Quảng Lượng từ một hòa thượng mập mạp hiền hòa, đông thoát cái biến thành một thanh niên nam tử với nụ cười tà mị cười nói. Thật sao? Chúng ta thật có thể thành tiên thành Phật sao? Đúng vậy, hãy đến đây ta sẽ chỉ cách cho hai con. Thanh niên vẫy tay, Quảng Chí, Quảng Nưu dường như bị thứ gì đó giằng giật, mơ mơ hồ hồ đi tới chỗ thanh niên, sau đó, không biết thanh niên nói gì với hai tên hòa thượng, làm mắt chúng sáng lên như đèn pha ô tô, lập lòe liên tục. Gian dò xong hắn vô vai Quảng Trí, Quảng Lưu như để cổ vũ họ, nhưng họ không biết rằng, theo cái vô vai này từng đạo hắc khí bắt đầu len lỏi vào người họ. Quảng Trí, Quảng Lưu vui vẻ đi ra cửa dưới cái nhìn chịu mến của thanh niên, tuy nhiên cái nhìn này có vẻ không dành cho họ, mà dành cho từng sợi kiếp khí đang quấn quanh trên đầu hai tên hòa thượng. Trong cùng thời điểm đó, khi mới đầu nhìn thấy dung mạo tuổi trẻ, tầm thường của Đường Tăng, Kim Chỉ nghi ngờ không thôi, hắn còn tưởng là mình bị lừa gạt. Ấy thế mà sau khi dùng cơm chay và trao đổi Phật pháp với Đường Tăng xong, Kim Chỉ như được giác ngộ một chân trời mới. Quả thật, những kiến giải của Đường Tăng làm hắn cảm thấy rất mới mẻ, nhưng lại rất dung dị, dễ hiểu, nghe vào cứ như được trở lại những năm tháng còn là một chú tiểu được sư phụ tận tình chỉ bảo. Điều quan trọng là hắn đã hơn 270 tuổi rồi, nghiên cứu Phật pháp hơn hai đời người, lại không thể có được những kiến giải sắc sảo như Đường Tăng, lại làm hắn càng thêm tin phục. Vô lượng Phật chủ, Bần Tăng đã tu học hơn hai đời người rồi, tự nhận là cũng có thành tựu, nhưng sau khi đàm đạo với Thánh Tăng, ta lại cảm giác mình quá nhỏ bé, không bằng một góc của Thánh Tăng. Kim Chỉ cảm thán nói. Mô Phật, trưởng lão nói quá lời rồi, tiểu tăng cũng chỉ là một hòa thượng bình thường, chứ nào phải Thánh Tăng chi. Đường Tăng khiêm tốn đáp. Vô lượng Phật chủ, Thánh Tăng Đông Thổ quả nhiên Phật pháp cao siêu, làm chúng tôi vô cùng kính phục. Nhưng tôi còn một mới chăn trở nhỏ nhói này, đó là chùa tôi ở xa đất chúa, không có dịp được chứng kiến những Phật bảo nhiệm màu. Thiết nghĩ Thánh Tăng từ thiên triều đến, át hẳn cũng không thiếu Phật bảo, chẳng hay có thể mang ra cho chúng tôi xem để mở mang thêm tầm mắt. Đường Tăng nghe tới đây liền híp mắt lại, hắn đã cố dùng Phật pháp để trấn an lòng tham của Kim Chỉ lại rồi, thế mà kịch bản vẫn cứ bị đưa về chỗ cũ, hình như luôn có kẻ muốn đối đầu với hắn nhỉ. Mô Phật, Bần Tăng chỉ là một giới phàm tục hòa thượng thì làm gì có thứ gọi là Phật bảo. Thánh Tăng khiêm tốn rồi, nếu Thánh Tăng đã không muốn khoa trương thì chúng tôi xin tự đều xấu vậy. Bút bút Quảng Trí vỗ tay hai cái, Quảng Lưu dẫn theo hai hàng hòa thượng, mỗi người mặc một loại bảo cà sa bước ra như trình diễn thời trang, có loại cà sa làm bằng tơ lụa, có loại làm bằng tơ tằm, có loại màu tử kim, có loại màu vàng nóng, nói chung là như trăm hoa đua sắc, lập lòe đủ các màu. Hồ nháo, hồ nháo mà, các ngươi làm cái trò gì vậy? Ai cho các ngươi tự ý đem những thứ này ra đây? Thánh Tăng là đắc đạo cao tăng, há lại để ý những thứ này? Đừng làm ta mất mặt nữa, đem vào ngay, đem vào ngay. Kim Chỉ ban đầu cũng định khoe khoang một chút, để thể hiện mình cũng không kém gì Thánh Tăng đại đường, nhưng sau một hồi đàm đạo với Đường Tăng, thấy Đường Tăng Phật pháp cao siêu làm hắn cũng ngại, ai ngờ mấy tên nghịch tử, nghịch tôn này lại tự ý chủ trương như thế. Thấy Kim Chỉ có phần bất mãn, Quảng Nưu lén lút gì thai gì đó với Kim Chỉ, không biết hắn nói gì mà sắc mặt Kim Chỉ thay đổi liên hồi, lúc xanh lúc đỏ giống như tắc kẻ vậy, sau đó ánh mắt nhìn Đường Tăng dần trở nên bất thiện. Thánh Tăng thấy thế nào? Đây là những Phật bảo quý giá mà sư tổ ta suốt đời tích lũy được, chẳng hay Thánh Tăng có đánh giá chi? Quảng Trí hỏi. Mô Phật, quả nhiên tất cả đều là hiếm có bảo vật, Bần Tăng ngưỡng mộ không thôi. Ồ, Thánh Tăng cớ gì nói lời ấy? Sao ta nghe nói Thánh Tăng cũng được từ hàng Bồ Tát tặng cho một cái bảo cà sa vô cùng thần dị cơ mà. Kim Chỉ trưởng lão đông nhiên lúc này lên tiếng, chất giọng của hắn cũng có phần chua ngoa hơn, không còn hiền hòa như trước nữa. Đường Tăng thấy cảnh này hoài nghi không thôi. Thái độ của Kim Chỉ thay đổi gần như 180 độ, với lại chuyện từ hàng tặng cà sa sao mà hắn biết được? Là tên tiểu hòa thượng kia nói cho hắn biết. Nhưng ai nói cho tên tiểu hòa thượng kia biết? Hay là từ hàng cố tình nói cho tên tiểu hòa thượng kia để ép ta vào kịch bản? Chắc tên này lại đi tung tin đồn như chuyện ăn được thịt Đường Tăng thì trưởng sinh bất lao ấy nhỉ? Đường Tăng ác ý suy đoán. Từ hàng, là ai tính toán Bần Nhi? Chương 18, Nưu Đồ Bí Mật. Chương 18, Nưu Đồ Bí Mật. Bây giờ cho dù có nghĩ sao đi nữa thì mọi chuyện cũng đã rồi, Đường Tăng cũng muốn thử xem mình có thể thay đổi được kết quả hay không. Mô Phật, quả thật Bồ Tát có ban cho ta một cái áo cà sa, nhưng ta thấy nó cũng tầm thường nên không dám xưng là bảo vật. Mong Kim Chỉ trưởng lao chớ trách. Chớ trách? Nói rồi, sai ngộ không đi lấy áo cà sa trong bọc hành lý ra, trong khi đó Kim Chỉ nghe Đường Tăng tưởng thuật như thế thần sắc cũng hòa hoãn đi nhiều, cho tới khi, đây là. Trời ạ, đây quả nhiên không phải là Phật bảo nữa rồi. Đây là thần vật a. Từng nếp nhăn trên da mặt đã lấm tấm vết đổi mồi của Kim Chỉ rúm lại vào nhau, từ đôi mắt ti hí của hắn tuôn trào ra từng giọt lệ, tay hắn run run toan nhào tới cầm lan cà sa trên tay ngộ không, ngôn ngữ thì mất kiểm soát, đồng loạt chen nhau ra như ống nước mất van. Ấy ra ra, lão mắt con này, ngươi định giật đồ ạ? Đồ đệ, đừng như thế, con cứ đưa cho Kim Chỉ trưởng lão thưởng lắm đi. Thấy bộ dạng Kim Chỉ như thế, Nộ Không vô cùng ghét bỏ, định giật cà sa lại thì Đường Tăng nhẹ nhàng khuyên lơn. Thấy thầy lắc đầu nhẹ nhẹ, Nộ Không đành buông cầm lan cà sa ra, cho Kim Chỉ muốn làm gì thì làm. Trong khi đó, Kim Chỉ vừa nhận, giật được cà sa từ tay Nộ Không liền luống cuống, sau đó giơ nó lên thật cao để không bị dính nước mắt, nước mũi đang chảy ra như nhễu nháo của chính hắn. Mấy tên hòa thượng xung quanh thấy thế, sư thì đi lấy khăn, sai thì đi lấy nước rửa mặt cho sư tôn, sư tổ. Mặt mũi đã sạch sẽ, Kim Chỉ đưa cà sa lên mặt sượng sượng, để cảm nhận rõ ràng hơn độ mềm mại, chân nhắn của cà sa. Vẻ mặt hắn hạnh phúc như thể một con mèo được chủ nhân ve vuốt đúng chỗ thoải mái vậy. Ô ô ô, Kỳ Mô Sĩ, trưởng lão, có phải ngài đã vượt qua giới hạn về ngôn ngữ luôn rồi không? Đứng ở kế bên, Đường Tăng cùng Nộ Không biểu cảm vô cùng sống động, hai khuôn mặt, một sắc thái, hai thầy trò nép vào một góc, chỉ thiếu ba chữ thấy ghê quá dưới phụ đề nữa là hết nước chấm. Cũng may là hiện tại hầu như mọi ánh mắt đều đổ dồn về cẩm lan ca sa, nên cũng không ai thấy được cảnh này. Ký kịch qua đi, Đường Tăng bày tỏ hắn đã có hơi buồn ngủ, muốn được nghỉ ngơi, Kim Chỉ thấy thế liền sai đệ tử đưa Đường Tăng đến tiền phòng đã được sắp xếp sẵn, trong khi tay vẫn ôm khư khư cầm làn cà sa, Đường Tăng thấy thế liền biểu thị tặng cho hắn luôn cũng được. Kim Chỉ vui mừng quá đội ôm bảo cà sa về phòng mà miệng không đóng lại được, không biết hôm sau có bị đau bụng không nữa. Sư tổ, sư tổ, ai vậy? Kim Chỉ hốt hoảng hỏi. Trong giây lát đó hắn cứ tưởng Đường Tăng đến đòi lại cà sa nên vô cùng khẩn trương, cuối cùng tìm chỗ giấu bảo vật, nghe rõ là không phải hắn mới thở phào nhẹ nhõm hỏi lại. Sư tổ, là bọn ta Quảng Nưu, Quảng Trí đây. Là Quảng Nưu, Quảng Trí đó à? Hai đồ tôn ngoan của ta. Vào đây. Lão nạp cho các con sờ sờ bảo cà sa một chút, coi như ban thưởng cho các con lập đại công. Hê, 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 hê. Quảng Trí, Quảng Nưu rón rén bước vào, nhìn đông nhìn tây, xác định không có ai đi theo bọn chúng mới đóng cửa lại. Kim Chỉ thấy cảnh này cũng nghi hoặc không thôi. Hai tên nhóc các ngươi làm gì như đầu trộm đuôi cứ vậy? Sư tổ, bọn ta đến đây có chuyện quan trọng muốn nói với ngài a.
Là chuyện gì?
Là chuyện bảo cà sa, ngài không thấy tên hòa thượng Đông Thổ kia tặng bảo cà sa cho ngài quá hời hợt sao? Không được bất kính như thế. Thánh tăng là bậc cao tăng đắc đạo, ngài ấy trong mắt chỉ có Phật, nên không thèm quan tâm đến bảo vật này nên cho ta thôi chứ có gì đâu. Kim Chỉ bất mãn đáp. Sư tổ, vậy là ngài không biết đó thôi, chiếc bảo cà sa này không phải vật tầm thường, nghe nói mặc vào thì chẳng đọa luân hồi, chẳng xa địa ngục, chẳng bị độc hại, chẳng sợ hung meo, hơn nữa như thế nào? Nghe Quảng Trí quảng cáo công dụng của bảo cà sa, Kim Chỉ hai mắt sáng rực, nôn nao hỏi tiếp đoạn sau. Hơn nữa, nếu ai mặc được áo này tới đất Phật thỉnh kinh thì sẽ được phong Phật vị. Quảng Nưu tiếp lời sư minh đáp. Thành thành Phật sao? Tức là ta mặc áo này vào, đi thỉnh kinh là cũng có thể thành Phật sao? Kim Chỉ lúc này đã thần trí trên mây, trên đầu kiếp khí dày đặc, không còn biết phân biệt đâu là đúng sai phải trái, hay đơn giản nhất là tại sao chuyện mình không rõ mà hai tên đồ tôn này lại biết tường tận như thế, hắn cũng không thèm để ý tới, điều hắn quan tâm nhất là bảo cà sa và con đường thành Phật. Nhưng nếu quả thật là như vậy thì tại sao Đường Tăng lại dễ dàng tặng bảo vật này cho ta như thế? Hắn sẽ không đến đòi lại chứ?
Không.
Trước mặt ngài hắn sẽ không thẳng thừng đòi lại đâu, mà cho dù ngài không trả hắn cũng sẽ có cách lấy lại, bởi vì đồ đệ của Đường Tăng là một kẻ không đơn giản. Quảng Trí tỏ vẻ bí hiểm nói. Chuyện này thì có liên quan đến tên tiểu hòa thượng đó. Sư phụ hắn tặng đồ cho ta cũng không đến lượt hắn tới đòi nha. Tương truyền 500 năm trước có một con thạch hầu tự xưng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, dưới náo địa phủ, trên náo thiên cung, đại dương náo Đông Hải, chỉ khi bị Phật tổ Như Lai đánh bại, sau đó Ngọc Hoàng Đại Đế chấn áp dưới thần sơn, chờ người lấy kinh đi qua giải thoát mới lắng xuống được. Hắn chính là tên tiểu hòa thượng đồ đệ của Đường Tăng, hình dạng mà ta thấy chẳng qua là thần thông biến hóa của hắn mà thôi. Quảng Nưu giải đáp. Kim Chỉ nghe tới đây thì kinh hãi không thôi, không ngờ một tiểu hòa thượng tầm thường lại có lai lịch lớn như thế. Hắn thần thông quảng đại như thế, có khi nào hắn sẽ dùng yêu thuật lấy đi mất bảo cà sa của ta không?
Đúng là như thế, đó là vấn đề mà huynh đệ con muốn nói cho sư tổ ngài. Lúc nãy bọn con đến đây cũng vì sợ hắn theo dõi, nên mới cẩn thận như thế. Như vậy phải làm thế nào?
Sư tổ đừng lo, chỉ cần ngài kêu các sư huynh đệ phối hợp bọn con là được, mọi chuyện còn lại cứ để đồ tôn giải ưu cho ngài.
Tốt, tốt, tốt.
Ta tin tưởng các con, đây chính là cây kiếm lệnh của chỗ ta, chư tăng nhìn thấy nó như nhìn thấy lão nạp, các con cầm lấy. Thấy Quảng Trí đã nhận được kiếm lệnh, bất chợt Quảng Nưu nở nụ cười nham hiểm, lấy khúc gỗ giấu sau lưng ra, đập một gậy vào đầu Kim Chỉ, làm hắn ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự, sau đó hai tên này đoạt lấy cầm lăn cả xa bước ra ngoài, điềm nhiên đóng cửa lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó, chúng dùng kiếm lệnh triệu tập tất cả chư tăng lại, cùng nhau bàn bạc điều gì đó, không biết nội dung cụ thể ra sao nhưng rõ ràng trong quá trình thảo luận đã có ý kiến trái chiều và sinh ra xung đột. Tuy nhiên, bởi vì Quảng Trí và Quảng Nưu nắm kiếm lệnh trong tay nên tiếng nói của phe đối lập nhanh chóng bị đàn áp, kể cả khi những người này có bối phận cao hơn chúng cũng vô ích. Tất nhiên, cũng có người nhảy ra đòi gặp Kim Chỉ để hỏi cho rõ nhưng đều bị Quảng Trí và Quảng Nưu dùng hết lý do này tới lý do khác bác bỏ. Cứ như thế cả hai bắt đầu kế hoạch của mình. Chương 19, nạn thứ 10, lòng tham nổi lên, dẫn họa cháy chùa. Chương 19, nạn thứ 10, lòng tham nổi lên, dẫn họa cháy chùa. Quảng Trí sư minh, nơi này không phải là thiền phòng của sư tổ sao?
Không sao, sư tổ đã đi tìm Hắc Hùng lão tổ xin viện trợ rồi, không có ai trong đấy đâu, cứ chất tuổi vào đi, dù sao thì sau khi sư tổ thành Phật chúng ta cũng ít nhất được hưởng một cái hộ pháp chính quả mà, lo gì cháy mất cái chùa rách này, chỉ sợ thế lửa không đủ mạnh để đốt chết yêu tăng thôi. Tên hòa thượng kia nghe Quảng Trí nói thế liền hăng hái hơn bao giờ hết, cứ như thể làm tốt chuyện này thì hắn sẽ được làm la hán vậy. Trong phòng của thầy cho Đường Tăng, Đường Tăng đang ngồi dưới đất tu luyện, vì hắn đã bước sang địa cảnh nên ngồi trực tiếp dưới nền đất cho dễ hấp thu địa khí. Cảnh giới này là một giai đoạn tích lũy dài dằng dặc để làm cơ sở lột sắc thành tiên, đòi hỏi người tu luyện phải có độ kiên nhẫn cao. Nhìn bề ngoài thì Đường Tăng cũng chỉ dừng bước ở đại thừa kỳ, một cảnh giới mà Linh Sơn có thể chấp nhận được với kẻ đi lấy kinh. Một khi vượt qua đến tiên cảnh, không biết bọn họ có làm thêm một cái vòng kim cô nữa cho hắn không. Nhưng như đã nói, không biết vô tình hay cố ý, nhưng địa cảnh của Tam Khí Quy Nhất Đại Luân chuyển là một quá trình tích lũy, nó không khiến người tu luyện đột phá về chất mà đơn thuần chỉ là biến hóa về lượng. Cụ thể như Đường Tăng hiện nay, hắn đã địa cảnh đệ tam chuyển, thực lực nhìn vào vẫn là đại thừa kỳ, nhưng thực chất nói đúng hơn thì thực lực của hắn đã bằng ba tên đại thừa kỳ cộng lại.
Sư phụ, hình như bọn chúng định tiễn thầy cho ta đi Tây Thiên bằng đường tắt thì phải.
Đúng là lòng tham không đáy, rõ ràng ta đã nói là sẽ tặng cả xa cho hắn, thế mà hắn vẫn cho người hỏa thiêu ta.
Đường Tăng hậm hực nói.
Sư phụ, có vẻ như ngài hiểu lầm tên đó rồi, ta thấy hình như hắn cũng là bị hại nha.
Nộ Không thu hồi hỏa nhãn kim tinh nói.
Ồ, còn có chuyện gì ẩn khúc sao? Thực lực ta cày lại vẫn chưa nhập tiên cảnh nên không dùng được nhiều loại thần thông nha. Đường Tăng lười biếng qua loa nói. Theo hỏa nhãn kim tinh của con thấy, tên lão hòa thượng kia đã bị hai tên đồ tôn của hắn đánh ngất xỉu, đoạt ca sa, hơn nữa chúng định hỏa thiêu luôn lão già đó thì phải. Hở? Hai tên đó chơi lớn vậy sao? Dù sao đó cũng là sư tổ của bọn hắn a. Con không biết, dù sao thì hắn cũng sắp về Tây Thiên cùng với chúng ta rồi. Được rồi, Nộ không đừng đùa nữa, đi cứu người đi, ở đây ta tự lo được. Nhưng hắn rõ ràng có ý đồ với cả xa của chúng ta nha. Kệ đi, món đồ lợm đó cho hắn cũng được, ta có cái xịn hơn nhiều. Hắc, hắc, sư phụ còn dư cái nào không, cho ta một cái với. Tướng mạo của con mặc cả xa chẳng ra cái thể thống gì hết, yên tâm đi, ta có thứ khác tốt hơn cho con. Khẹ, khẹ. Vậy thì đa tạ sư phụ rồi. He, he, he. Nộ không hấn hở, bổ nhào một phát đã lên tới Nam Thiên Môn. Thứ Thiên Vương. A a a a. Đại thánh lại đến đại náo thiên cung rồi. Ít bốn này. 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 Bốn lao giả chết bẩm, đừng có mà tung tin đồn nhảm, lão tôn lên đây nhờ chút việc. Hê hê hê. Bọn ta đùa với ngài thôi. Đại thánh có gì phân phó cứ nói đừng ngại. Quảng Mục Thiên Vương nói. Dưới từ hàng thiền viện sắp có họa cháy chùa, ta nhờ các ngươi bẩm tấu Ngọc Hoàng một tiếng để khi nào cháy khoảng 2/3 chùa thì cho mưa dập lửa. Ấy. Sao ngài biết được chùa cháy mà báo? Với lại, biết lửa cháy sao không dập ngay mà còn đợi cháy 2/3 chùa mới dập? Đa Văn Thiên Vương nghi vấn hỏi. Là dưới kia bọn sư sai định châm lửa toan đốt chết thầy ta để cướp áo vật, mặc dù thầy ta có lòng tốt muốn cứu người, nhưng lão tôn không tốt đến thế, cháy có 2/3 chùa chả phải là quá nhân từ rồi sao? Đại thánh nói chí phải. Ít hai tăng trưởng Thiên Vương cùng Chỉ Quốc Thiên Vương gật đầu phụ họa. Được rồi, việc lớn nhờ các vị, lão tôn đi lo việc nhỏ đây. Dứt tiếng, Nộ không lại bổ nhào một phát trở về từ hàng thiền viện, ngự cân đầu vân lơ lửng trên không, dùng thần thông nhiếp kim chỉ đang bất tỉnh nhân sự lên đụng mây, kế bên là Đường Tăng đang ngự bắt vàng phi hành. Dưới kia, đám hòa thượng vẫn đang hăng say lao động người xếp đuổi, kẻ tới dầu, đứa châm lửa, chẳng mấy chốc mà ngọn lửa đã bùng lên dữ dội, nuốt mất hơn nửa chùa. Đúng lúc này, từ phương xa một cơn gió đen bay tới hiện lộ ra thân ảnh một con gấu đen. Chà chà, từ hàng thiền viện của Kim Chỉ lão đệ cháy rồi, ta phải mau chữa lửa thôi. Gấu đen sốt sáng đằng vân bay lên, chưa kịp làm gì, đã thấy trong đám lửa có một gói hành trang tỏa ánh hào quang, chắc mẩm là bảo vật. Gấu ta chẳng thèm nói hoài gì tới lửa cháy nữa, cuốn theo gói hành lý định bay vội về độc phủ. Trùng hợp là lúc này còn chí. Quảng Mưu cũng đang chùn cẩm lan cả xa định vào đây cướp hành lý, thấy lại có bảo vật dâng tận miệng, Hắc Hùng Tình cuốn theo cả người cả xa chùn em. Sư phụ, con gấu đó cướp mất hành lý của chúng ta rồi. Ừm, là ta cố ý để nó lấy đó, chuyện ở đây bàn giao lại cho Long Vương, thầy cho ta đuổi theo tên kia. Còn tên hòa thượng này thì sao sư phụ? Nộ không chỉ xuống Kim Chỉ đang nằm bất tỉnh trên cân đầu vẫn hỏi. Để ta xem. Ừm, được rồi đó, giao hắn lại cho tên hòa thượng nào đó đi. Đường Tăng bước đến kiểm tra, đánh tan máu bầm cho Kim Chỉ, nhét cho hắn một viên thân thối trừng nhãn hoàn coi như đã chữa xong. Nộ không thấy thế hạ thấp đám mây xuống, vớt Kim Chỉ cho 2-3 tên hòa thượng khác rồi cùng Đường Tăng đuổi theo Hắc Hùng Tinh. Kim Chỉ bị mấy tên hòa thượng lay động, mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy thế lửa cháy lớn hốt hoảng hỏi. Chư Tăng nghe vậy liền kể lại đầu đuôi câu chuyện cho hắn nghe. Nghe xong Kim Chỉ tức muốn nổ phổi, hắn cũng thuật lại việc bị Quảng Mưu, Quảng Chí lừa gạt mất kiếm lệnh và ca sa, sau đó ám toán hắn cho Chư Tăng nghe. Tới tận đây cả lũ mới biết là mình bị lừa, thua nhau đi xách nước dập lửa. Trên thiên không, Đông Hải Long Vương cùng Tứ Thiên Vương Giá Vân xuống tới. Chư vị Thiên Vương có phải chúng ta đến hơi trễ rồi không? Lửa cháy đã quá 2/3 chỗ rồi, chỉ còn mỗi cái đại điện là chưa cháy tới. Long Vương cứ yên tâm, bọn này giáp tâm hại thầy trò đại thánh, chỉ nhiêu đó thôi còn chưa hết tội chúng đâu, ngài từ từ thong thả cũng được. Quảng Mục Thiên Vương cười nói. Chư vị nói chí phải. Ha ha ha. Long Vương cười đáp. Mặc dù nói vậy, nhưng lão Long Vương vẫn thi pháp cho mưa xuống, chứ với thế lửa này, không khéo lại có án mạng cũng nên. Mưa. Mưa rồi. Chúa ta được cứu rồi, đa tạ Bồ Tát, đa tạ Phật Tổ. Kim Chỉ hưng phấn dập đầu lại. Ừ, là bọn ta đây chứ Bồ Tát, Phật Tổ nào? Tứ Thiên Vương cùng Đông Hải Long Vương ngao quảng hiện thân hạ thấp đám mây xuống quát. Là chư vị thần tiên sao? Đa tạ chư vị thần tiên đã cứu chúng tôi. Không phải. Bọn ta cũng phụng mệnh hành sự mà thôi, người cứu các ngươi chính là người các ngươi muốn đốt chết ấy. Chính là Thánh Tăng cùng Đại Thánh thấy các ngươi tội nghiệp nên mới chỉ điểm bọn ta xuống đây dập lửa. Cũng chính Thánh Tăng đã cứu ngươi một mạng lúc ngươi còn thoi thoát, chứ không thì ngươi đã hồn quy địa phủ rồi. Các ngươi dáng mà liệu cho tốt. Chư vị Thiên Vương thay nhau nói. Đúng rồi. Thánh Tăng. Thánh Tăng đâu rồi? Ta muốn gặp Thánh Tăng, ta là đầu óc bị lửa đá mới tin hai tên khốn kiếp kia để chúng dở trò hại Thánh Tăng a, ta còn mặt mũi nào để sống trên cõi đời này nữa. Đoạn Kim Chỉ định đập đầu vào thềm đá tự vẫn. Khoan đã. Thánh Tăng đã đi hàng phục yêu ma rồi, mạng của ngươi là Thánh Tăng cứu, sống hay chết phải đợi Thánh Tăng về định đoạn, ta chỉ nói đến thế thôi. Long Vương ngăn Kim Chỉ lại nói, sau đó cùng Tứ Thiên Vương Giá Vân về thiên đình phục mệnh. Ê, theo thiết lập của ta thì trên trời một ngày dưới đất một năm có nghĩa là một ngày trên trời dài bằng 365 ngày dưới nhân gian cộng lại, tức là chỉ có bất cập về cách tính đơn vị thôi, chứ tốc độ chạy thời gian không đổi, chứ ta không thể tưởng tượng nổi, chứ thần làm sao có thể làm hết tất tần tật từ A tới Z công việc của 365 ngày chỉ trong một ngày, nếu tính theo kiểu dòng chạy thời gian trên thiên giới nhanh hơn hạ giới được. Chương 20, tức nước vỡ bờ, chí mưu ma hóa. Chương 20, tức nước vỡ bờ, chí mưu ma hóa. Tạm không nói về Kim Chỉ và từ hàng thiền biện nữa mà hãy tập trung đến Hắc Phong Sơn, Hắc Phong Động.
Sau khi về đến động phủ, Hắc Hùng Tinh hớn hở khoe khoang với hai tên đồng bạn, thì ra lúc nãy bọn chúng đang tụ tập luận đạo, bất ngờ thấy phía từ hàng thiền viện có ánh lửa bốc lên. Hắc Hùng Tinh vốn có giao tình với Kim Chỉ nên định đến ứng cứu, ai ngờ hốt được mớ bảo vật mà quên mất cả cứu chùa, cứu người.
Ồ,
Hắc Hùng đại ca, ngươi nói đi cứu người chẳng lẽ là chỉ hai tên hòa thượng này thôi sao?
Kim Chỉ lão đệ đâu?
Một tên ăn mặc trông giống đạo sĩ hỏi.
Ấy chết,
Lăng Hư Tử tiểu đệ không nói ta cũng quên mất, nhưng lúc nãy trông về phương đó thấy lửa đã dập tắt, chắc hắn cũng không sao đâu. Quan trọng là ta vừa nhặt được mấy món bảo bối này.
Kha kha kha.
Hắc Hùng Tinh vừa cười vừa nói, san tiện giật tấm cà sa quản trí, Quảng Mưu đang choàng trên người về tay mình, vuốt ve thưởng thức một chút rồi ướm lên người. Thấy chưa đủ đi phong, Hắc Hùng Tinh mở bọc hành lý lấy mũ Phật bì lô mũ đội trên đầu đi qua đi lại trình diễn cho hai tiểu đệ xem. Hắc Hùng đại ca quả nhiên rất có duyên với Phật, chỉ mới mặc những món bảo vật này lên thôi mà trông uy phong gấp 10 lần. Ở một bên ngắm nghĩa nãy giờ, tú tài áo trắng Cố Lựa Tử định bợ Hắc Hùng nói.
Ha ha ha.
Bà đi thì tú sĩ đúng là có con mắt thẩm mỹ.
Đến.
Đến. Hai lão đệ cứ đến đây ta cho các ngươi sờ sờ bảo vật một chút. Lăng Hư Tử nghe thế mắt sáng lên, ngay lập tức nào tới, cả đời hắn tu hành khắc khổ đã từng gặp qua bao nhiêu thứ gọi là bảo vật, nhưng chỉ khi thấy Hắc Hùng Tinh mang hai món bảo vật này về đây hắn mới biết những món bảo vật hắn gặp trước kia hóa ra chỉ là rất rưởi. Bên cạnh, Bạch Y Tú Sĩ mặc dù cũng rất tò mò, tiến lại gần quan sát, nhưng dường như hắn luôn có tâm tư khác nên nếu nhìn kỹ sẽ luôn thấy hắn có một chút gì đó không được tự nhiên, có phần dè chừng, câu nệ.
Các ngươi đủ rồi đó.
Bọn yêu ma quỷ quái các ngươi cũng xứng đụng vào Phật bảo sao? Còn không mau trả Phật bảo lại cho bọn ta.
Quảng Trí, Quảng Nhu bị bỏ xó một bên lúc này cũng không nhịn được nữa nghiến răng, nghiến lợi nói.
Hai thằng các con, dám mắng cả ông nội các ngươi hả?
Nếu ta đoán không lầm những bảo vật này cũng không phải của các ngươi thì các ngươi có quyền gì đòi hỏi ở đây?
Niệm Tình Kim Chỉ ta cho các ngươi cơ hội cút khỏi đây, không thì đừng trách ông nội vô tình.
Hắc Hùng Tinh nổi giận gầm thét.
Quảng Trí, Quảng Nhu bị hét thẳng vào mặt cũng có chút hoảng hốt, nhưng nhìn Hắc Hùng Tinh đang mặc Phật bảo trên người, lòng tham cùng nộ khí tích lũy lâu nay bộc phát, như kích hoạt một công tắc nào đó, trong tròng mắt chúng ma khí dâng lên cuộn cuộn, đẩy khí thế hai tên tiểu hòa thượng lên cao. Chỉ thấy lúc này hình tượng của hai tên hòa thượng bắt đầu thay đổi, thân hình cất cao tầm 3-4 mét, phá nát tăng bảo, làm lộ ra bên trong là làn da đen tuyền, từ đầu tới chân có những ma văn thần bí nổi lên, quanh thân quần quần hắc khí, miệng mọc nanh, đầu mọc sừng, móng tay mọc dài, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên hùng quang, trông chả khác nào ác quỷ. Tam Yêu nhìn thấy cảnh này cũng bị đứng máy mất mấy giây, sau đó chúng bật cười lớn, ha ha ha, ít ba cứ tưởng là chuyện gì, hóa ra chỉ là chút tiểu xảo tiểu pháp, định dùng vài the mà che mắt thánh à.
Đúng là hai tên nhóc con không biết sống chết, nhìn thương của bản đại vương.
Hắc Hùng Tinh không biết từ đâu móc ra một cây hắc ánh thương lao tới, "Niu, chí hai hòa thượng hay nói đúng hơn là hai ma, cũng không nao núng gầm lên giận dữ đó nữa." Thấy hắc ánh thương trực đâm tới, chí ma nhanh chóng lấy tay hóa chảo cản lại bắn ra tia lửa, Niu ma chấp thời cơ đấm một quyền vào bụng Hắc Hùng Tinh khiến hắn phải lùi lại 2-3 bước nôn ra một ngụm máu tươi. Kinh địch bị thương, Hắc Hùng Tinh cuối cùng cũng nhận ra có lẽ mình đã nhận định sai lầm, hai tên đầu chọc này không phải dùng xảo thuật gì hết, rõ ràng không biết dùng bí pháp gì, bọn chúng từ hai tên phàm nhân trực tiếp để thăng lên tới huyền tiên cảnh đỉnh phong. Thậm chí theo như mắt thường nhìn thấy vẫn còn đang tiếp tục tăng lên. Hắc Hùng hắn cũng chỉ mới kim tiên cảnh sơ kỳ thôi a, hai vị lão đệ, hai tên này có vẻ không đơn giản, mau mau giúp đại ca ngăn địch.
Thấy tình hình không ổn, Hắc Hùng Tinh cũng không sĩ diện nữa bèn đều gọi hỗ trợ.
Bạch Y Dị Tú Sĩ có vẻ do dự một chút, nhưng thấy hai ma không phân phải trái công tới, hắn cũng hóa ra bảo kiếm cùng Hắc Hùng Tinh đón đỡ công kích của hai ma. Trong khi đó Lăng Hư Tử dù có tâm mà cũng không thể xuất lực, chỉ có thể đứng từ xa đánh phụ trợ, cơ mà không có hiệu quả mấy, bởi mới thấy xuất thân nhỏ khó, may mắn nhặt được một bộ luyện được bí tịch, lăn lộn gần hết đời may mắn được Hắc Hùng Tinh giúp đỡ, hắn chỉ mới tới đại thừa kỳ thôi à. Kẻ địch có thể thương tổn Hắc Hùng Tinh ít gì cũng nhập tiên cảnh, có liều 10 cái mạng sói của hắn cũng không đủ người ta nhét cái răng. Lại nói tên Bạch Y Tú Sĩ này mới nhập đội không bao lâu, làm gì cũng có phần câu nệ, bình thường cũng ít nói, nhưng không ngờ vừa xuất thủ liền có thể chiến ngang tay với kẻ địch làm Lăng Hư Tử ao ước không thôi. Chiến đấu càng lúc càng gay cấn, Hắc Hùng Tinh và Bạch Y Tú Sĩ chủ công, Hắc Hùng Tinh lúc nãy do khinh địch mới bị thương, bây giờ đã tập trung tinh thần 100 đánh cho chí ma lùi lại liên tiếp, nên nhớ trong nguyên tắc con gấu đen này không biết được cơ duyên gì mà vốn là một con dã yêu lại có thể lực chiến ngang với Ngộ Không mấy hiệp không bại. Mặc dù đó là một ngộ không bị nhà cái giảm sức mạnh. Về phía Bạch Y Lìa Tú Sĩ, tên này cũng làm Hắc Hùng Tinh kinh ngạc không thôi, còn nhớ mới vừa tháng trước con rắn tinh này đến nương nhờ hắn, cứ ngờ thực lực hắn cũng chẳng ra sao giống lao sói, nhưng cũng là kẻ có học thức, Hắc Hùng Tinh mới thu lưu làm tiểu đệ, không ngờ hôm nay lần đầu xuất thủ cũng không kém cạnh hắn là bao, tương đương kiếm hoa múa lên có bài có bản, công thủ không kẻ hở, rõ ràng là kẻ này cũng có sư thừa, chứ không phải hạng vô danh tiểu tốt. Giao chiến hơn nửa nén nhang, hai yêu hai ma đánh từ trong động ra tới ngoài động, kiếm khí, chảo kích, thương ảnh bay lượn trời. Nguyên một khoảng rừng cây tươi tốt bị chiến đấu dư ba san thành bình điểm mà vẫn bất phân thắng bại. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy Hắc Hùng Tinh và Bạch Y Lý Tú Sĩ đã bắt đầu đối sức, trong khi đó Chí Mưu hai ma khí thế vẫn không ngừng kéo lên.
Đâu đó chứ không?
Sư phụ, tại sao hai tên tiểu hòa thượng đó lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế?
Cứ theo cái đàn này, con gấu đen cùng con bạch xà kia chắc không qua nổi mấy hiệp nữa đâu.
Nộ Không ngự trên cân đầu vân nhìn xuống đại chiến hỏi.
Là ma hóa.
Nếu nói nhập ma là do tác nhân bên trong, bản thân tu sĩ tự rơi vào ma chướng, bị tâm ma ảnh hưởng thì ma hóa lại bắt nguồn từ bên ngoài.
có thể do bị ma khí xâm nhiễm hoặc bị người khác trồng ma trùng vào người, nó sẽ từ từ hấp thu và kích phát ham muốn tột cùng của ký chủ để lớn mạnh, sau đó ký chủ sẽ bị ma khí ăn mòn và hoàn toàn khống chế. Đường Tăng chân đạp bát vàng tay cầm cựu hoàn tích trượng ôn tồn giải thích. Chẳng lẽ cứ bị ma hóa là mạnh lên vậy sao? Không phải. Về lý thuyết, ma khí chỉ có thể ảnh hưởng người có lòng ham muốn, tức là nếu con vô dục vô cầu thì ma khí cũng chỉ như nước đổ lá khoai, ngược lại nếu lòng ham muốn càng lớn thì ma khí càng mạnh, ma hóa thực lực càng cao, người bị khống chế càng khó lấy lại lý trí. Trong trường hợp này, hai tên hòa thượng từ nhỏ đã theo học Phật pháp, nhưng Phật lý không hiểu nhiều, chỉ có tuân thủ theo giới luật một cách máy móc để áp chế cái ham muốn, dục vọng của mình xuống. Điều này rõ ràng tai hại như ta đã thấy, dục vọng bị áp chế lâu ngày sẽ làm bức tường giới luật ngày càng quá tải, chỉ cần một tác nhân nhỏ bên ngoài tác động cũng đủ tức nước vỡ bờ, ham muốn dục vọng của họ lúc này sẽ cao hơn ai hết. Đâu phải như không các cụ bảo là trẻ không chơi giả đồ đốn. Ngộ Không vốn cũng thông minh nên được Đường Tăng giảng giải đôi chút cũng hiểu ra ngay. Chương 21, hàng phục hai ma. Chương 21, hàng phục hai ma. Trong lúc hai thầy trò đang nói chuyện thì chiến cuộc phía dưới lại có biến hóa, chỉ thấy hai ma lúc này thực lực đã dâng cao lên tới kim tiên đỉnh phong, từng quyền từng chảo đánh cho Hắc Hùng Tinh và Bạch Y Tú Sĩ bại lui, khổ không thể tả. Thấy cảnh này Đường Tăng cũng không chần chừ nữa, cùng Ngộ Không hạ xuống gia nhập chiến cuộc. Thật ra, mặc kệ bọn chúng tự tương tàn cũng chả sao cả, nhưng Đường Tăng là nhìn chúng ba con yêu này, Hắc Hùng Tinh thì khỏi nói, với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, Đường Tăng có thể nhìn ra bóng dáng của Từ Hàng đứng sau tên này, chắc có lẽ thấy hắn căn cơ tốt nên trong bóng tối vụng trộm bồi dưỡng, chứ một sơn tinh giả quái như Hắc Hùng Tinh làm gì có thể lực chiến Ngộ Không mà không bại được. Một mũi tên trúng hai đích, trong bóng tối vụng trộm bồi dưỡng Hắc Hùng Tinh, để hắn trở thành một kiếp nạn trên đường đi, sau đó giả vờ không biết gì, lấy cớ hàng phục hắn, danh chính ngôn thuận mang về núi làm hộ sơn đại thần, quả nhiên Bồ Tát cao tay nha. Còn Lăng Hư Tử, kẻ này dù là một con sói, nhưng có lòng cầu đạo, không sát sinh vô tội, lại thiện chế thuốc, thu về làm môn hạ cho hắn luyện dược cũng được. Chỉ có Bạch Tỷ Tú Sĩ làm Đường Tăng khá bất ngờ, theo như nguyên tắc thì tên này là một con bạch hoa xà, bị Ngộ Không tiến về Tây Phương trong phút mốt, nhưng rõ ràng hiện tại thực lực nó hiện lộ ra cũng chả kém gì Hắc Hùng Tinh. Hơn nữa, danh hào Bạch Tỷ Tú Sĩ không khỏi làm Đường Tăng nhớ đến một người, nói đúng hơn là một lòng, đúng vậy, chính là Kính Hà Long Vương, liệu đây chỉ là sự trùng hợp thôi hay còn ẩn tình gì khác? Chuyện đó để bắt lại hỏi sau đi, bây giờ là phải hàng phục hai tên ma đầu trước mắt đã. G-G-A-O. Vâng. Hắc Hùng Tinh sơ suất, bị chí ma một chảo đánh bay, thân gấu ba đập gãy tận 5-6 cây cổ thụ mới hết dư lực, cũng may trên người hắn còn mặc cẩm lan ca sa, chỉ nhận dư chấn thôi, chứ không một chảo này của chí ma cũng đủ xẻo mất một tảng thịt của hắn. Nhân lúc Hắc Hùng Tinh còn chưa gượng dậy nổi, chí ma dồn lực, nhún một phát như một con cóc nhảy tới, hai chảo duỗi ra toan xé xác Hắc Hùng Tinh, đúng lúc này, Ngộ Không đến kịp một gậy đánh bay chí ma. Cảm tạ hầu huynh đệ tương trợ. Hắc Hùng Tinh thoát nạn, chống thương gượng dậy cảm tạ Ngộ Không. Cảm tạ cái gì? Con gấu đen ngươi đừng hiểu lầm. Lão tôn chỉ sợ tên kia không cẩn thận làm rách cả sa của sư phụ ta mà thôi. Ngộ Không tí từng niệm mai nói. Hắc Hùng Tinh nghe tới đây, mặt đen cũng đỏ chót, chẳng qua là đen quá nên không nhận ra thôi. Trộm đồ của người ta, bây giờ chính chủ tới nơi, còn tiện tay cứu hắn một mạng, cho dù là gấu cũng biết xấu hổ nha. Giống. Không để Ngộ Không và Hắc Hùng Tinh nhiều lời, chí ma bị chúng đòn đau, phát cuồng gầm lên lao tới hai người ả không hai yêu. Hầu huynh đệ cẩn thận. Ái chà chà. Ma đầu giỏi lắm, ăn một gậy của lão tôn mà còn phách lối được, vậy thì ăn tiếp mấy gậy nữa của lão tôn đi. Nói rồi hai yêu một gậy, một thương đón đỡ thế công của chí ma, thương pháp của Hắc Hùng Tinh cũng không phải giả soạng, nhưng do mới đầu khinh địch bị thương, cộng thêm thực lực ma đầu tăng lên liên tục khiến hắn không kịp thở dốc, bây giờ có Ngộ Không chủ công, Hắc Hùng Tinh đi theo phối hợp, đâm chí ma thủng mấy lỗ máu. Phía bên kia, tình hình Bạch Tỷ Tú Sĩ vốn dĩ cũng không tốt hơn là mấy, lúc Hắc Hùng Tinh trúng chiêu, vì sợ hắn hẹo, chí ma rảnh tay phối hợp Mưu Ma làm thịt mình mà phân tâm một chút, suýt bị Mưu Ma bắt được cơ hội, há cái miệng to như chậu máu cắn đứt đầu. Cũng may Đường Tăng đến kịp, cửu hoàn tích trượng đảo một vòng, đập thẳng vào mặt Mưu Ma làm hắn rơi mất một cái răng nanh. Bạch Y Tú Sĩ kế bên còn cảm nhận rõ một cái cảm giác gió rít sát ra đầu khi cửu hoàn tích trượng vừa qua. Đa tạ thần tăng cứu giúp. Bạch Y Tú Sĩ làm lễ bái một cái. Không cần khách khí. Giải quyết tên này đi rồi mọi chuyện nói sau. Thấy Bạch Y Tú Sĩ dường như muốn nói gì nữa, Đường Tăng ra chỉ vào Mưu Ma nói. Vâng. Bạch Y Tú Sĩ cũng nghiêm túc gật đầu, tay nâng kiếm, mắt nhìn Mưu Ma đầy sát khí. Tên ma đầu này suýt nữa đã lấy thủ cấp của hắn rồi, đại sự chưa thành há có thể bỏ mạng tại đây. Ma đầu. Xem kiếm. Bạch Y Tú Sĩ quát. Thấy vậy, Đường Tăng cũng thầm niệm pháp quyết, thi triển địa sát thất thập nhị biến đại lực thần thông cùng La Hán thập bát biến hàng long biến MUFF sức mạnh, đùa chứ tên Mưu Ma này thực lực dù kém hơn chí ma một bậc, nhưng cũng đã là kìm tiên trùng kỳ thực lực, không bật học thì có ba tên đại thừa kỳ thực lực cũng đánh không lại. A nói thì nói như thế, nhưng sau khi dùng hai loại thần thông chồng lên, pháp lực của Đường Tăng trôi qua nhanh như cái tách người yêu cũ của bạn có người yêu mới vậy. Nếu không tốc chiến tốc thắng thì phải đợi Ngộ Không đến ứng cứu, đương nhiên đối với Đường trưởng lão như thế thì có hơi mất mặt. Vành, kích hoạt trạng thái chiến đấu. Đường Tăng cơ bắp quần quật online, cầm cựu hoàn tích trượng quật cho Mưu Ma quên cả lối về, Bạch Y Tú Sĩ đang từ chủ công cũng bị Đường Tăng đoạt mất khí thế, chuyển sang phụ công, đánh nghiệm trợ giống Hắc Hùng Tinh phía bên kia. Len keng. Mỗi lần chín chiếc vòng trên thiền trượng của Đường Tăng gieo lên, chính là báo hiệu một đòn nữa giáng xuống, tác động vật lý vào khuôn mặt khả ái của Mưu Ma, làm hắn khốn khổ vô cùng. Chưa kể, Bạch Y Tú Sĩ ở kế bên cũng bắt đúng thời cơ, cứ mỗi tiếng vòng gieo thì trên người Mưu Ma lại thêm ra một vết kiếm sâu hoắm.
Mặc dù lúc này Mưu Ma đã không còn tư duy nhận thức nữa, nhưng bản năng vẫn còn, chính vì thế, mới ban đầu hắn vẫn có thể dựa theo tiếng vòng reo mà sớm đưa ra biện pháp ứng đối, nhưng điều làm hắn bối rối là tiếng vòng reo bên phải, hắn lại ăn đòn bên trái, tiếng reo ở dưới hắn ăn đòn ở trên, tiếng reo bên trái ăn đòn ngay trái gì ở dưới anh em tự hiểu. Chính là quỷ dị như thế, nên Mưu Ma vốn điên cuồng vì ma khí ăn mòn, giờ đây nghe tiếng vòng reo từ tích trượng của Đường Tăng, là theo bản năng tự khắc ôm đầu ngồi xổm xuống kêu ngao ngao. Một lúc sau, đừng đánh nữa. Mưu Ma bị đánh tới nỗi ma khí tán loạn, nhưng cũng nhờ thế mà hắn dần lấy lại một chút lý trí, mở miệng cầu xin nói. Ken. Đường Tăng dùng tích trượng đỡ một nhát đâm của Bạch Y Di Tú Sĩ định đâm vào Mưu Ma. Từ từ đã. Hình như hắn đã khôi phục lý trí. Để ta hỏi hắn đôi lời. Vâng. Thánh Tăng cứ tự nhiên. Cũng trong lúc này, hình dạng của Mưu Ma đã thay đổi, ma khí dần rút lui, diện mạo hắn cũng bị thoái hóa về nhân hình. Cơ mà không biết phải nhân hình không, chứ thân thể thì đầy vết kiếm, mặt mũi như cái đầu heo, răng môi lẫn lộn, hai tay sủi lờ, có vẻ đã không cử động được nữa. Mô Phật. Để Bần Tăng chữa thương cho thí chủ. Đường Tăng thấy cảnh này cũng ngượng ngùng, hình như lúc nãy ra tay hơi nặng, nhưng chịu thôi, nếu không đánh phủ đầu như thế, đến khi ma khí đạt cực đại, thực lực Mưu Ma tăng cao khỏi tầm kiểm soát thì lại càng nguy. Nhét vào miệng Quảng Mưu một viên thân tối trừng nhãn hoàn, giữ lại một hơi thở cho hắn, chứ theo tuệ nhãn của Đường Tăng dò xét thì nội thể hắn đã nát như cái nồi rẻ rồi. Không phải do Đường Tăng đánh, mà là do định lực tên này quá yếu, bị ma khí đồng hóa hết hơn 99 đã hết cứu rồi, bây giờ ma khí tán đi hết, cũng mang hết thể sinh cơ của hắn đi theo, đừng tưởng ma hóa không phải trả giá, sinh cơ của ngươi cũng chỉ là một phần thôi. Phía bên kia, Hắc Hùng Tinh cùng Nộ Không cũng đánh nổ chí ma, có vẻ như chí ma ma hóa nặng hơn, phút cuối hắn còn dùng hết sức bình sinh để cố nếm thử thịt gấu cơ mà, không thấy tay gấu của Hắc Hùng Tinh đang chảy máu tí tách sao? Chương 22, nạn 11, lấy ân báo oán, thu phục ba yêu, Lăng Hư Tử, chương 22, nạn 11, lấy ân báo oán, thu phục ba yêu, Lăng Hư Tử, sư phụ, tên này còn cứu được không? Nộ Không bắt thiết bảng lần la lại hỏi. Hết cứu. Toàn bộ nội tạng, kinh mạch của hắn đã bị ma khí ăn mòn, sinh cơ cũng bị ma khí thôn tính làm chất dinh dưỡng. Cho nên khi tia ma khí cuối cùng tan mất thì mạng của hắn cũng tan theo. Gấu nhỏ, cho ngươi một viên thân thối trừng nhãn hoàn siêu cấp đan dược chữa thương, hồi khí, không dối giả gạt trẻ. Đường Tăng vừa nói vừa móc ra thêm một viên dược hoàn nữa, vứt cho Hắc Hùng Tinh. Đa tạ Thánh Tăng. Đa tạ Thánh Tăng. Hắc Hùng Tinh cảm tạ rối rít. Đường Tăng cũng chỉ gật đầu một cái, quay sang hỏi chuyện của Mưu, tình huống của các ngươi là chuyện gì xảy ra? Là ai cho các ngươi biết ta có Cẩm Lan Ca Sa? Quảng Mưu lúc này cũng không còn giấu giếm gì nữa, lời Đường Tăng nói hắn cũng nghe được. Bây giờ hắn chỉ có một ước muốn duy nhất, là được ra đi thật thành thản thôi. Vì vậy, nên hắn cũng không ngại kể lại đầu đuôi mọi việc. Theo như Quảng Nhu nói, tất cả mọi việc hắn và Quảng Chí làm đều được sự chỉ đạo của Quảng Lượng Sư Bá tức Thông Thiên Giáo Chủ, ác thi của Thông Thiên Thánh Nhân. Bọn hắn trộm cà sa là bởi vì Thông Thiên Giáo Chủ nói rằng chỉ cần có Phật bảo là có thể đi đến Tây Phương Lãnh Phật Vị, trở thành Phật Đà. Còn chuyện ma khí từ đâu ra, Quảng Nhu cũng không biết. Hắn chỉ biết lúc đó hắn chỉ khao khát giành lại Phật bảo để trở thành Phật, thì có một luồng sức mạnh từ trong người tuôn trào ra, cứ thế bị ma hóa mất hết lý trí. Đường Tăng nghe xong thì trong đầu hiện lên 1000 câu hỏi vì sao. Tại sao Thông Thiên Giáo Chủ lại xuất hiện ở đây? Tam Thanh không phải đã bị Đạo Tổ Hồng Quân cấm túc rồi sao? Nếu nói ra thì hiện tại chỉ còn 3 cái thiện thi là Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn ở trên thiên giới thôi à? Hơn nữa, 3 lão này Đường Tăng không xa lạ gì, người nhà nho cả, nên chắc chắn không phải 3 người bọn hắn làm. Chẳng lẽ từ hàng cả gan như thế dám giả mạo Thông Thiên? Điều này cũng không có khả năng, trừ phi được thánh nhân đồng ý hoặc thực lực ngươi cũng không ngán thánh nhân, nếu không ngươi tự ý dùng danh hào của họ, chắc chắn sẽ bị thánh nhân quả vị phản vệ, sớm muộn gì cũng không thoát khỏi cái chết. Điều đáng nghi hơn là ma khí này từ đâu ra? Đường Tăng dùng tuệ nhãn cùng nhiều loại thần thông kết hợp, mà tới khi Quảng Nưu khí tuyệt bỏ mình vẫn không thể nào tra xét được lai lịch, liệu ma khí này có liên quan tới kẻ tự xưng là Thông Thiên Giáo Chủ hay không? Suy luận hồi lâu vẫn không có đáp án, Đường Tăng cũng thôi không nghĩ nữa, nếu đã có lần một thì sẽ có lần hai, cứ lưu ý thêm là được, thế nào rồi có một ngày mọi chuyện cũng sẽ sáng tỏ. Nộ Không chuẩn bị chỗ hỏa táng cho hai kẻ xui xẻo này đi, còn ta sẽ cầu siêu cho chúng. Dẹt sơ. Con này là khỉ giả đúng không? Nó còn bắt chước ta nói tiếng Anh nữa, Đường Tăng lẩm bẩm lồ bầu, lôi bộ đầu nghề ra sau đó bắt đầu siêu độ cho hai tên xui xẻo. Xong xuôi, Lăng Hư Tử đưa hai cái hũ cho Đường Tăng để đựng cho cốt, Đường Tăng cũng ngạc nhiên, này này đừng nói với ta lúc trước ngươi đựng dược liệu bằng cái hũ này nhé. Dường như thấy ánh mắt nghi hoặc của Đường Tăng, Lăng Hư Tử mặt già xấu hổ nói, tu hành quá khó khăn, thứ này cũng do ta góp nhặt được, có gì dùng đấy, để Thánh Tăng chê cười rồi. Không có gì. Nếu ngươi đã có đam mê với luyện dược chế thuốc như thế, ta giới thiệu cho một người bạn để ngươi làm dược đồng, ngươi có chịu không? Lăng Hư Tử nghe Đường Tăng nói thế ánh mắt sáng lên, bạn của Thánh Tăng chắc cũng là hạng thần thông giả à, lúc này chiến đấu dư ba quá dữ dội hắn chỉ dám ở xa xa quan chiến, nhưng cũng rõ mồn một sức mạnh của thần tăng này. Hơn nữa, hiện nay yêu tộc thực sự quá khó khăn, từ Vu Yêu Lượng Kiếp, Phong Thần Lượng Kiếp tới nay, danh tiếng yêu tộc ngày càng thảm, các tiên sơn phúc địa thả thu lưu nhân tộc yêu ớt, chứ không thèm thu lưu yêu loại. Có một bộ phận yêu vì sâu đời, bất mãn hoặc chuyển sang tu luyện tà công, thường xuyên bắt nhân loại thôn vệ huyết đủ, bào chế tà dược, luyện ma khí khiến yêu tộc càng bị chán ghét hơn. Những tiên sơn phúc địa kia cũng có cớ trừ ma vệ đạo, bắt giết yêu tộc lấy nội đan luyện dược. Hắn mặc dù không nằm trong số này, nhưng cũng không ít lần bị vạ lây, mãi đến khi gặp được Hắc Hùng Tinh mới coi như tạm yên ổn. Bây giờ nghe nói có tiên nhân muốn thu lưu, hắn vui mừng quá đỗi,
cho dù là dược đồng cũng được, ừ thì dược đồng này hơi giả, miễn là có thể được tu hành đàng hoàng tử tế, không còn kiếp sống trốn chui trốn nhủi nữa. Lăng Hư Tử vui mừng quá đỗi, dập đầu đôn đốt bái tạ, làm Hắc Hùng Tinh cùng Bạch Tỷ Diệp Tú Sĩ kế bên hâm mộ không thôi. Đường Tăng lúc này mới quay sang hỏi chuyện Hắc Hùng Tinh cùng Bạch Tỷ Diệp Tú Sĩ. Hắc Hùng trình bày hắn tên thật là Hùng Bi, lúc còn nhỏ hắn và Kim Chỉ có tiếp xúc qua, nghe được Phật pháp thì si mê từ đó, cho đến một ngày nọ có một vị tiên thần chuyển cho hắn pháp môn tu hành, cùng một cây hắc anh thương với một khỏa tử văn bản đạo phục dụng để đột phá lên tiên cảnh, còn dặn hắn tu hành cho tốt, sau này có một con khỉ tên là Bật Mã Ôn đi ngang nếu đánh bại hắn thì sẽ được tiên thần thu về núi. Đường Tăng nghe xong thì biết ngay là từ hàng con hàng này dở trò, hỏi sao trong nguyên tắc một con gấu tinh ở nơi hoang sơn dã lĩnh lại biết được Bật Mã Ôn, đánh với Ngộ Không mấy hiệp mà không bại. Nếu bây giờ ta nói ta sẽ giới thiệu ngươi cho một vị đại năng bái sư, ngươi có nguyện ý không? Hùng Bi có chút do dự, dù sao thì ăn cây táo rào cây sùng cũng không tốt nha. Có phải ngươi cảm thấy làm như vậy sẽ không công bằng với vị tiên thần kia không?
Đúng vậy.
Đúng vậy. Mong Thánh Tăng chớ trách. Hắc Hùng Tinh cắn răng nói.
Không cần.
Để ta nói chuyện này xong, ngươi hăng từ chối cũng không muộn. Nói rồi, Đường Tăng búng tay một cái, một màn sáng hiện ra, là thân ảnh của Từ Hàng Bồ Tát, nói đúng hơn là Từ Hàng chân nhân, đây vốn là hình tướng thật của Từ Hàng khi còn ở xiển giáo. Bây giờ thì chỉ dùng để làm một chút chuyện không muốn ai biết mà thôi. Tiên thần mà ngươi nói có phải là vị này không?
Đúng.
Đúng. Sao Thánh Tăng biết được? Thực ra đây là một trong những hình tướng của Từ Hàng Bồ Tát, tức là người năm đó đưa ngươi nhập đạo chính là nàng. Tuy nhiên, cũng chính nàng đã an bài ngươi trở thành một trong những kiếp nạn trên đường tỉnh kinh của ta, cho nên chuyện ngươi thiếu nợ ân tình của nàng coi như đã trả xong. Hắc Hùng Tinh trầm tư, hắn biết Đường Tăng muốn ẩn ý điều gì, Từ Hàng Bồ Tát xưa nay không thu đệ tử, nếu hắn theo Bồ Tát về núi cùng lắm thì cũng chỉ ngang hàng Huệ Ngạn Hành Giả và Nâng Châu Long Nữ mà thôi. Xin mạn phép hỏi Thánh Tăng kẹt kẹt. Con gấu chết bầm này. Thời ta bị ngươi trộm mất cả xa, đã không trách tội thì thôi, thậm chí trong lúc nguy nan còn sai ta cứu ngươi một mạng, bây giờ thấy ngươi tu hành khó khăn có ý muốn giới thiệu đại năng cho ngươi bái sư, ngươi cũng kỳ kẹo, lần lượt. Có tin là lao tôn cho ngươi ăn được không? Nộ không thấy Hùng Bi có tốt mà không biết hưởng, bất mãn nói, thực ra chủ yếu là hắn cũng chả ưa gì Từ Hàng nên mới bất mãn như vậy.
Được rồi, được rồi.
Nộ không cứ để cho nó nói hết lời đã.
Ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi.
Xin mạn phép hỏi Thánh Tăng là ngài định giới thiệu tôi cho ai ạ? Hùng Bi nghe Ngộ không nói cũng hơi xấu hổ, túi thấp đầu hỏi.
Một tên ăn mày thôi.
Hắn tên là
Đạo Tế.
Chương 23, nạn 11, lấy ân báo oán, thu phục ba yêu. Hùng Bi, chương 23, nạn 11, lấy ân báo oán, thu phục ba yêu. Hùng Bi, nghe được người mà mình sắp được bái sư là Đạo Tế Thánh Tăng, Hùng Bi mừng như trúng số độc đắc, nếu thiên đỉnh có số số. Phải biết rằng, Đạo Tế là một trong những vị đại năng còn ở trần gian không câu nệ yêu tộc, chỉ cần có lòng hướng đạo, là ngài ấy đều giúp đỡ, nếu được bái vào môn hạ. Tất nhiên vị cách sẽ khác hơn so với đi theo Từ Hàng làm đồng tử hoặc xui xẻo hơn là thu cưới, hơn nữa nghe nói ngài ấy pháp lực rất cao cường. Nghĩ đến đây, Hùng Bi nhớ lại giai thoại về Đạo Tế Thánh Tăng được lưu truyền. Năm xưa, ở nhà viên ngoại họ Lý có một người con trai tên Lý Tu Duyên, dù con nhà quyền thế, nhưng rất hay giúp đỡ những người khó khăn, nghèo khổ. Tới tuổi hôn sự, chàng được đính hôn cùng con gái nhà họ Yên tên Yên Trì, chớ trêu hay, trong đêm tân hôn Lý Tu Duyên thức tỉnh Phật tính, bị các La Hán tôn giả tiếp dẫn về Phật giới, đến khi tu hành thành tài, ông được phong hàng Long La Hán chính quả, đứng đầu trong chư vị La Hán. Hàng Long La Hán vốn tính tình ôn hòa, thường xuyên hạ phàm giúp người trần. Trong một lần nọ, hắn bắt gặp thú cưỡi của chư vị La Hán khác hạ phàm họa loạn trần gian, cấu kết gian dương đại đạo, thắp diêm một con heo, đẩy bà già xuống biển. Trong cơn nóng giận, đã đánh chết hết, cho vào nồi ăn sạch. Chư vị La Hán khác đến nơi thì thấy mọi chuyện đã rồi, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Hàng Long một mình đánh bại 17 La Hán còn lại, sau đó quay về Linh Sơn lĩnh tội. Dưới sức ép của 17498 La Hán, chỉ có hai vị năm đó tiếp dẫn Đạo Tế về Linh Sơn để dạy dỗ là phản đối, Phật tổ phế truất quả vị Hàng Long La Hán của ngài, đuổi ngài về nhân gian giới, không cho về Phật giới nữa. Từ đó, Phật giới Hàng Long La Hán quả vị đổi chủ, nhân gian lại nhiều thêm một tế điên, điên điên cùng cùng, la cả khắp nơi giúp đỡ chúng sinh ở đây là cả người, yêu, quỷ. Dòng suy nghĩ dừng lại, Hùng Bi cũng không khác gì Lăng Hư Tử, dập đầu bái tạ không thôi. Xử lý xong Hùng Bi thì chỉ còn Bạch Tỷ Lìa Tú Sĩ.
Được rồi,
ở đây cũng không còn người ngoài nữa, ngươi cũng không cần giấu giếm gì nữa đâu. Nghe Đường Tăng nói như thế, Bạch Tỷ Lìa Tú Sĩ cũng giật mình một cái, rồi dường như nghĩ tới điều gì, mỉm cười vái chào Đường Tăng. Chỉ thấy lúc này Bạch Tỷ Tú Sĩ xoay một vòng, từ một thanh niên áo trắng anh tuấn tiêu sái, trở thành một thiếu nữ váy trắng điệu điệu thức tha, có lồi có lõm, làm Lăng Hư Tử và Hùng Bi kế bên há hốc mồm không thôi. Bạch Tố trình bày kiến Thánh Tăng, vì tiểu nữ có đại sự mang theo, nên phải dùng phép che mắt phòng thân, mong Thánh Tăng rộng lòng tha thứ. Bạch Tố trinh cất giọng như hoàng oanh nói,
không có chuyện gì.
Ngược lại ta có một thắc mắc, ngươi và Kính Hà Long Vương có quan hệ gì chăng?
Thánh Tăng mắt sáng như đuốc.
Tiểu nữ vốn là một đầu bạch xà ở sông Kính Hà, may mắn gặp được Kính Hà Long Vương, thấy ta có tư chất tốt, nên thu lưu làm nghĩa nữ, dạy cho phương pháp tu hành. Nhưng mấy tháng trước, không biết tai họa từ đâu ập đến, nghĩa phụ bị tuyên phạm luận trời mà rơi đầu, Kính Hà thủy vực cũng vì thế mà bị các thế lực khác chèn ép, sâu xé, chỉ có ta vì muốn cha rõ ngọn ngành nên đã ra đi trước đó nên thoát nạn. Cũng may trước khi chết, cha ta có dặn, nếu muốn minh oan cho cha hãy đến tìm cao tăng ở Kim Thiền tự sẽ rõ mọi chuyện, khổ nỗi tiểu nữ vốn mang thân yêu tộc, khó vào kinh thành, nên cũng không vào chùa hỏi thăm được gì. Tháng trước, ta nghe nói có cao tăng từ Kim Thiền tự đi về Tây Thỉnh Kinh, nhưng không biết ngài đã đi tới đâu,
thấy nơi đây có lẽ nằm trên đường ngài phải đi qua, nên mới xin nhập hội. Trời không phụ lòng cũng để tiểu nữ chờ được thánh tăng. Vì vậy, thánh tăng có thể giúp tiểu nữ viết một phong thư, để tiểu nữ nhờ người mang đến chùa, tìm xem hòa thượng kia là ai được không ạ? Nếu giải được oan cho cha, tiểu nữ nguyện làm châu ngựa báo đáp. Ê y ra. Vậy rồi cô nương ê y. Đường tăng nghe câu cuối hốt hoảng kêu rừng, dù sao hắn đã có một con long mã rồi nhà, lại thêm một con xà mã, hơn nữa còn là mẫu, có phải hơi mất thuần phong mỹ tục hay không? Chẳng lẽ thánh tăng không muốn giúp tiểu nữ? Bạch Tố Trinh tưởng Đường tăng không chịu giúp, dùng tuyệt chiêu của nữ sinh, chóp mũi phím hồng, hai mắt ngấn lệ hỏi. Đừng. Đừng. Đừng tung chiêu cuối. Thật ra tên hòa thượng mà ngươi cần tìm chính là Bần tăng đây. Thật là ngài sao thánh tăng? Vậy ngài có biết chân tướng cái chết của cha ta không? Tố Trinh hai mắt sáng lên hỏi. Bần tăng không giấu gì cô nương, ta quả thật là biết rất rõ chuyện gì xảy ra với Kính Hà Long Vương. Nhưng lúc này chỉ có thể nói với ngươi một điều. Đó là ta đã hỏi Viên Tiên Cương rồi, thúc ba hắn không có người nào tên là Viên Thủ Thành hết. Còn những chuyện còn lại hiện tại ta không nói được. Thánh tăng. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, Tố Trinh định cố hỏi tiếp, nhưng nghe ra trong câu nói của Đường tăng có ẩn ý khác cũng đành thôi. Thánh tăng không phải không muốn nói, mà là sự tình liên hệ quá lớn, nên không thể nói. Thực lực của thánh tăng nàng cũng thấy rõ, thánh tăng được chọn để đi về phía tây, tức là ít nhiều gì cũng có Phật môn trong lưng, nhưng để ngay cả thánh tăng cũng kiêng kỵ, thì thế lực đứng sau cái chết của nghĩa phụ nàng, hay cụ thể hơn là kẻ tự xưng là Viên Thủ Thành đó, còn kinh khủng đến cỡ nào. Tố Trinh không dám tưởng tượng, khuôn mặt vốn trắng hồng giờ đây đã trắng bệnh, hai mắt lung linh cũng ảm đạm vô quang, để người ta thấy mà muốn ôm nàng vào lòng nuốt ve an ủi. Được rồi, không cần bi quan như thế. Ta cũng đâu có nói là không giúp ngươi đâu. Ta biết còn có một người rất tường tận sự tình này, hơn nữa hắn rất sẵn lòng giúp ngươi. Là ai vậy thánh tăng? Như người lữ hành trên sa mạc tìm được nước, Tố Trinh hỏi. Kim Sơn tự Pháp Hải. Pháp Hải thiền sư. Đúng vậy. Tương truyền, rất xa xưa về trước cửa một ngôi chùa có một đứa bé sơ sinh cất tiếng khóc, sư trụ chỉ thấy thương tình, mang hắn vào chùa nuôi, ban cho pháp danh là Pháp Hải. Pháp Hải từ nhỏ đã tỏ ra vô cùng có duyên với Phật pháp, không sách sử kinh kệ nào có thể làm có hắn, chỉ đọc lướt qua là nhớ hết ngay. Đến khi tròn 8 tuổi, Địa Tạng Vương Bồ Tát đi ngang qua, thấy hắn ngộ tính phi phạm liên tiếp về Linh Sơn dạy dỗ. Thời gian thấm thoát trôi qua, Pháp Hải ngày nào đã tu luyện thành tài, được phong làm Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát, được nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng bởi vì bản tính ngay thẳng, Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát rất hay lên án nhiều vị Bồ Tát khác có hành vi thiếu chuẩn mực. Chí mạng ở chỗ, Quảng Lực Bồ Tát một khi đã ra tay, là chứng cứ xác đáng, khiến nhiều kẻ chỉ biết nuốt hận mà nhận lỗi. Đỉnh điểm là chuyện của Khẩn Na La Bồ Tát, một trong những đệ tử thân truyền của Đa Bảo Như Lai Phật Tổ, bày trò giàn cảnh để thăng chức. Theo đó, Phật Tổ ra đề, chỉ cần hắn tìm được 3 người bị chín kiếp cổ độ hóa họ thì sẽ được thành Phật. Thế là thay vì đi tìm, hắn chọn đại 3 người, làm mọi cách để đẩy họ vào đường khổ theo ý hắn. 9 lần giết cả nhà người ta khiến người ta hóa điên, chỉ còn biết giết hại làm bùi thú, ác nhân chín kiếp, 9 lần bắt cóc trẻ nhỏ đánh gãy chân, cắt gân tay để hắn chỉ có thể đi ăn xin cả đời, ăn mày chín kiếp, 9 lần hãm hại gia đình thiếu nữ, khiến nàng phải bán mình vào lầu xanh kiếm tiền chuộc người thân, kỹ nữ chín kiếp. Mọi chuyện rất suôn sẻ, chỉ cần Khẩn Na La đứng ra giả vờ thanh cao, cứu vớt 3 người này là xong. Giữa lúc đó, thì từ đâu Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát nhảy ra, vạch trần âm mưu của hắn, đánh hắn tàn phế mang về Linh Sơn cho Phật Tổ xét xử. Tuy nhiên, vì đụng phải con ông cháu cha cùng chư vị Bồ Tát khác, mang hận trước đó, thua nhau xóa sạch tội lỗi cho Khẩn Na La, Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát đã bị đẩy vào thế bí. Chuyện này sau đó được xử kín. Chỉ biết rằng từ ấy không ai còn gặp Khẩn Na La Bồ Tát nữa, còn Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát tự nguyện từ bỏ quả vị, về nhân gian giới lập nên Kim Sơn tự phổ độ chúng sinh, đòi lại công bằng cho kẻ yếu. Còn nhớ lần đó, có một Bồ Tát thấy Pháp Hải xa cơ thất thế, muốn bỏ đá xuống giếng, bị hắn nắm thoát, đánh cho máu chảy đầy đầu rồi sau đó mang lên Lăng Tiêu Bảo Điện mà tội, để Ngọc Hoàng Đại Đế xét xử, làm chư vị khác e ngại vô cùng. Cuối cùng là Địa Tạng Vương Bồ Tát rời Linh Sơn, nhập 18 tầng địa ngục phát nguyện ý a ngục bị không, thế bất thành Phật, chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Địa ngục chưa trống không, tôi thể không thành Phật, chúng sanh độ hết rồi, tôi mới chứng Bồ Đề. Từ đó, tứ đại Bồ Tát dưới trướng Đa Bảo Như Lai Phật Tổ có thay đổi, từ hàng Phổ Độ Bồ Tát, Văn Chí Quảng Pháp Bồ Tát, Phổ Hạnh Đại Hiền Bồ Tát và Đại Nhật Từ Bi Bồ Tát thay thế cho Địa Tạng Bồ Tát. Đối với ngoại giới thì công bố rằng Địa Tạng Bồ Tát đã thăng ngộ được trí cao Phật pháp, chỉ chờ ngày ngài công thành, phi thăng trở thành đại Phật. Chương 24, nạn 11, lấy ân báo oán, thu phục ba yêu, Bạch Tố Trinh. Chương 24, nạn 11, lấy ân báo oán, thu phục ba yêu, Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh sau khi biết được mình có thể nương nhờ Pháp Hải Thiền sư, công chính nghiêm minh để đòi lại công bằng cho cha nuôi, thì phấn khởi vô cùng, vội vàng bái tạ. Thấy thiếu nữ trước mắt vui tươi hồn nhiên như thế, Đường Tăng trong lòng thở dài, lúc đầu hắn đã nghi ngờ rồi, đến khi tiếp cận gần, tuệ nhãn mới cho đáp án chính xác. Bạch Tố Trinh đúng là tàn hồn của Quy Linh Thánh Mẫu chuyển thế. Vu Yêu Lượng tiếp chung kết, trụ chống trời Bất Chu Sơn sụp đổ, Bắc Hải Huyền Quy bị Thông Thiên Thánh Nhân chặt mất 4 chân thế trụ chống trời, vì để xoa dịu oán khí của nó, Thông Thiên hứa sau khi nó chuyển thế sẽ thu làm đồ đệ. Huyền Quy thấy, với công đức chống trời khổng lồ như thế, cộng thêm sự dạy bảo của Thông Thiên, thì kiếp sau ít gì mình cũng có vốn liếng chạm đến thánh cảnh, nên đồng ý, nhưng Thiên Đạo đã có định số lúc chân linh Huyền Quy chuẩn bị chuyển thế, vô tình bị một đạo lôi đình đánh trúng, chia làm hai nửa, mỗi một nửa chỉ kế thừa một bộ phận khí vận và công đức của Huyền Quy. Trong đó một nửa sau khi chuyển thế trở thành toàn quy đầu tựa đầu chim, thân rùa, đuôi rắn, sau được Thông Thiên tìm được, tiếp về tiệt giáo dạy dỗ, chính là Quy Linh Thánh Mẫu. Năm đó, Đường Tăng khi còn là Kim Tiền Tử,
hạ sát huyết sĩ hắc văn trước phong thần đại kiếp rất xa, một là vì tên này quá đáng ghét, ta ghét muội, hai là hắn muốn làm một số thí nghiệm. Theo đó, nếu theo như quý tích gốc, uy linh trong phong thần lượng kiếp bị chuẩn đề hàng phục, trên đường bị Bạch Liên đồng tử áp giải về Tây Phương giáo, thì bị văn đạo nhân bát sĩ hắc văn hay còn gọi là huyết sĩ hắc văn từ đâu chui ra, đánh chết đồng tử, hút khô bản nguyên và sinh mệnh lực của quý linh, đồng thời huyết sĩ hắc văn cũng hút mất ba phẩm của thập nhị phẩm công đức kim liên đang trấn áp nàng ta. Lần này không có sự xuất hiện của huyết sĩ hắc văn, uy linh an toàn được áp giải về Tu Di Sơn, chuẩn bị làm hộ sơn thần thú của Tu Di Sơn. Nhưng sự đâu bất ngờ ập tới, lão trạch Nam Minh Hà lão tổ không biết đầu óc bị thiếu máu hay sao, dám cả gan dùng chân thân dẫn theo vô số ạt thư lạ xuất thế. Nhân lúc Tây Phương hai thánh đi phá Chu Tiên kiếm trận, không có ở nhà, định út sọt Tu Di Sơn, đánh cướp thập nhị phẩm công đức kim liên. Lúc đó chỉ có ác thi của chuẩn đề là Tu Bồ Đề ở lại thủ nhà kịp thời ra tay ngăn cản. Mặc dù sau đó bị Minh Hà bộc phát toàn lực, cộng với Tu La huyết thần tử đại trận đánh bị thương, nhưng cũng câu kéo đủ thời gian hai thánh về tới. Minh Hà cảm nhận được hai thánh đã về tới, chỉ kịp hốt đi phần lớn kim liên đời ép một trong bát bảo công đức chỉ, rồi tự bạo ba phẩm của thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, phá không gian phong tỏa chạy trốn. Thậm chí bỏ lại vô số ạt thư lạ đã bị hai thánh định trụ, sau đó các ạt thư lạ này bị độ hóa thành ạt thư lạ bộ chúng. Dư chấn vụ nổ quá mạnh, khiến thập nhị phẩm công đức kim liên bị bả lây, nổ rơi ba phẩm, uy linh bị kim liên chấn áp cũng suýt hồn phi phách tán. May mà Đường Tăng lúc đó là kim thiền tử xuất hiện kịp thời, vụ trộm cứu lại được một đạo tàn hồn, san tiện biển thủ một số mảnh vụn của hai toa sen. Tất nhiên hắn trực tiếp chuyển giao vào thức hải cho độn khứ giữ dùm, nên hai thánh cũng chỉ tưởng là tất cả đều tan thành cho bụi hết mà thôi. Cuối cùng, bằng một cách tệ hại hơn, kết quả vẫn lặp lại không khác như cũ làm ấy. Sau vụ đó, hắn cũng lười làm những cải biến quá lớn vào vận mệnh quý tích khi chưa đến lúc hắn là nhân vật chính nữa. Còn Quy Linh mặc dù đã chuyển thế đầu thai rất lâu rồi, nhưng Đường Tăng tìm hết tông ti nhà họ Rùa cũng không gặp, hóa ra hôm nay gặp mới biết là tàn hồn của nàng đã hoàn toàn đánh mất quy bộ phận, chỉ còn lại xa bộ phận, hóa thành bạch tố trinh mà thôi. Đúng là số khổ. Tính ra là năm đó ta hại nàng chứ không phải rút. Thôi thôi, kiếp này dẫn dắt nàng thành đạo, coi như bù đắp lỗi là vậy. Đường Tăng lẩm bẩm. Chuyện xưa như cơn gió thoáng qua, tạm dừng dòng hồi ức, Đường Tăng đưa bát vàng cho Tố Trinh, căn dặn khi gặp pháp hải thì đưa cho hắn, đồng thời cũng tặng cửu hoàn tích trượng cho Lăng Hư Tử, cùng ngũ Phật Bì Lô Mũ cho Hùng Bi, dặn chúng ở lại đây chờ người đến đón, làm chúng xấu hổ không thôi, trộm đồ vật của người ta, được người ta cứu mạng, được giới thiệu cho sư thừa, rồi lại còn tặng bảo nữa. Lúc đầu, Hùng Bi và Lăng Hư Tử từ chối quyết liệt lắm, nhưng Đường Tăng nói hắn có đồ xịn hơn, nên chúng cũng thôi không chối từ nữa. Bên cạnh đó, Ngộ Không cũng bị Đường Tăng cắt cử ở lại để nhận đồ xịp dùng hắn, còn hắn thì mang Cẩm Lan Cà Sa về từ hàng thiền biệt trước, để cầm chân từ hàng Bồ Tát. Đúng như Đường Tăng dự đoán, vừa về được nửa đường thì tứ trị công tạo, Ngũ Phương Nhất Đế chư thần không biết từ đâu về tới, lại bám đuôi Đường Tăng. Hắn chắc mẩm là bọn này thấy có đại biến nên đi lạc ra sơn, từ hàng tĩnh trai thông báo cho từ hàng Bồ Tát đây mà, cũng chính vì lúc đó phát hiện bọn hắn rời đi, Đường Tăng mới không câu nệ ra tay thống khoái như thế. Về tới từ hàng thiền biệt, vừa bước vào cổng chùa, à đâu, lửa chùa cháy to thế thì còn cái cổng nào, chỉ là cái tàn tích thôi. Chỉ gặp thân ảnh Đường Tăng vừa xuất hiện, kim chỉ đã lao như bay tới, chuyển từ khóc sụt sùi sang khóc bà lên, như đứa bé bị đứt tay đang ở mức thì thấy mẹ về vậy. Ô ô ô ô, Thánh Tăng, ta có lỗi với ngài a, ta thật đáng chết a. Hu hu hu, hu hu hu. Đường Tăng vịn hai vai kim chỉ lại, đề phòng hắn mang theo một đống nước mắt nước mũi cứ thế va vào người, làm ơn nếu là Hoàng Hoa đại khuê nữ, Đường Tăng còn có thể suy nghĩ lại, có nên ôm vào lòng an ủi hay không, còn kim chỉ lão già ngươi đã hơn 200 tuổi rồi, còn định nào vào người ta làm gì? Như hoa cô nương nhập ngươi ạ. Được rồi, được rồi, có chuyện gì từ từ nói. Đường đường là trụ trì một tự mà như thế thì còn ra thể thống gì? Đường Tăng giả vờ nghiêm mặt trách cứ. Vâng, vâng, tiểu tăng sẽ chỉnh đốn ngay. Nói rồi, kim chỉ dùng hai ống tay áo, trái quệt một cái, phải quệt một cái, lau đi nước mắt nước mũi. Sau đó, kim chỉ thuật lại từ đầu tới đuôi mình bị ma quỷ ám ảnh thế nào, bị hai tên chí mưu lừa dối ra sao, mới ra nông nổi này, đồng thời xin chịu mọi trách nhiệm về mình. Thôi, ngài cũng đừng tự trách nữa, còn hai tiểu hòa thượng kia chắc cũng bị kẻ gian xui khiến. Chúng bị Hắc Hùng Tinh cướp mất cả xa, tham sân nộ nổi lên, bị yêu ma nhân cơ hội chiếm đoạt thể xác. Đường Tăng dáng lựa lời dễ hiểu, sơ lược lại bối cảnh lúc đó cho Kim Chỉ nghe. Cái gì? Bọn chúng có làm ngài bị thương không? Không, ta không sao, chẳng qua là hai tên tiểu hòa thượng nhập ma kia đã bị Hùng Bi cùng nộ không trò ta liên thủ, sơ ý đánh chết rồi. Mong trưởng lao chớ trách. Đường Tăng vừa nói vừa đưa hai cái túi vải quấn chặt cho Kim Chỉ. Đây là cho cốt của bọn hắn. Chết tốt, chết tốt. Hai tên lịch tử các ngươi. Kim Chỉ tay run run nhận hai cái túi từ tay Đường Tăng, miệng thì bảo chết tốt, nhưng ánh mắt lại đã rưng rưng. Ta còn có chuyện này muốn hỏi. Chẳng hay trong quý tự có ai tên là Quảng Lượng làm chức vị giám tự không? Giám tự? Giám tự trước giờ không phải luôn luôn là Quảng Đại sao? Quảng Đại? Thánh Tăng muốn gặp ngươi. Vô Lượng Phật Chủ. Tiểu Tăng chính là Quảng Đại, không biết Thánh Tăng có chuyện gì muốn hỏi. Nghe Kim Chỉ gọi, một tên tăng nhân hơi gầy đang bận sốt vó tính toán thiệt hại của chùa chạy ra. Ngươi là giám tự? Vâng. Tiểu Tăng chính là giám tự. Ngươi là Quảng Đại hay Quảng Lượng? Thưa Thánh Tăng, ta đích xác là Quảng Đại. Còn Quảng Lượng là ai ta không biết ta. Chùa ta đâu có ai pháp danh là Quảng Lượng. Quảng Đại mê man nói. Thấy hắn có vẻ như không phải nói dối, Đường Tăng vận dụng tuệ nhãn lướt qua một lượt, quả nhiên phát hiện ra vấn đề, trí nhớ của Quảng Đại dường như có dấu vết bị người sửa chữa qua,
hơn nữa thủ pháp vô cùng cao minh, nếu Đường Tăng không có kinh nghiệm 10 kiếp trong nghề, tự thí nghiệm trên bản thân luôn mà, thì cũng chưa chắc đã nhận ra. Tuy nhiên, bao nhiêu đó vẫn không thể nói lên được điều gì, thậm chí còn chả khoanh vùng được để tìm ra hung thủ là ai. Đúng lúc này, trên trời rơi xuống từng cánh sen trắng, Phật âm tiên nhạc nổi lên, một vị bạch y nữ sĩ, tay nâng bình có cắm nhành liễu, tay bắt lan hoa chỉ, ngự bạch liên đáp xuống. Là Từ Hàng Bồ Tát. Từ Hàng Bồ Tát biết chùa ta gặp nạn nên xuống cứu sao? Từ Hàng Bồ Tát tử bi hãy cứu lấy chúng đệ tử a. Hu hu hu. Đám hòa thượng thấy Từ Hàng hạ phàm, kích động vô cùng, kẻ gieo họ, người than khóc, đủ hết các trò. Rồi rồi, gió độc lại tới rồi. Đường Tâm lẩm bẩm. Ê, ét, ta thấy có người cho rằng đúng theo hiện thực thì mỗi được không hút máu. Điều này cũng đúng, nhưng huyết sĩ Hắc Văn đâu phải mỗi thường nhỉ? Dù sao thì cũng không muốn các vị phải băn khoăn, nên ta cho nó không hút máu, chỉ hút sinh cơ, hút bản nguyên các thứ thôi cởi mịn. Chương 25, cầm chân Từ Hàng, nộ không về tới. Chương 25, cầm chân Từ Hàng, nộ không về tới. Từ Hàng vừa đáp xuống, không thèm quan tâm tới bọn hòa thượng kia, nhìn chằm chằm Kim Chỉ hỏi, Kim Chỉ, người đã biết lỗi chưa? Bồ Tát, ta sai rồi a. Ô ô ô, tuyến lệ của Kim Chỉ lại online. Thấy bộ dạng hắn như thế, trong mắt Từ Hàng hiện lên một tia chán ghét. Lần đó, nếu không phải gặp được một con gấu đen tư chất phi phàm, lấy lại chút bồ liếng, thì có lẽ nàng tức chết mất thôi. Chuyện này phải nói đến hơn 200 năm trước, lúc đó khi nàng đang tĩnh tọa ở Từ Hàng tĩnh trai thì bỗng nhiên trong lòng có cảm ứng. Dựa theo hương hỏa nguyện lực dẫn dắt, phân ra một tia thần niệm chuyển vào pháp tượng của mình tại Từ Hàng thiền viện, thì thấy một tên tiểu hòa thượng phúc duyên sâu dày, công đức quấn quanh đang quỳ lễ trước pho tượng của mình. Lúc đó, nàng ngỡ đâu là kiếp thứ 10 của Kim Thiền Tử đã xuất hiện, nên âm thầm tiếp cận dẫn dắt hắn, định mưu đồ chiếm được phần lớn công đức, sau lượng kiếp là đã có thể một bước lên mây đột phá đại la trở thành chuẩn thánh. Thậm chí, nếu có thể để Kim Thiền Tử trung tâm với mình, thì Từ Hàng nhất mạch ít nhất có 2 Phật, đủ để nâng cao vị thế của nàng ở Linh Sơn. Còn cách nào tốt hơn để trói buộc một nam tử bằng mỹ nhân kế? Thế là nàng phân ra một đạo hóa thân, hóa thành bộ dáng của tiểu long nữ, hàng ngày thường xuyên vào chùa trêu đùa Kim Chỉ, dần tạo mối quan hệ, thậm chí đến khi quan hệ của hai người ấm lên rồi, nàng còn thường xuyên thả một ít linh đan rượu dược vào đồ ăn, thức uống để sau này hắn mang ơn mình, lý do Kim Chỉ sống lâu. Cho đến ngày nọ, Phật tổ Như Lai cho triệu tập các vị bộ chúng lại thông báo, hai vị Phật chủ cảm ứng được gần 200 năm nữa kiếp tử sẽ xuất thế, lượng kiếp chính thức mở ra, để mọi người chuẩn bị, nàng mới hay là mình nhầm người. Thấy vậy, Từ Hàng nhanh chóng thu hồi đạo hóa thân kia, lúc này Kim Chỉ cùng giai nhân đang đàm luận Phật pháp thì mỹ nhân bỗng nhiên đứng dậy rời đi, chẳng nói chẳng rằng, tưởng mình nói gì khiến nàng thật lòng, Kim Chỉ hỏi, ta có gì không phải phép với cô nương sao? Ta không thích bộ cà sa đó của ngươi. Từ Hàng hóa thân buộc miệng nói đại một lý do, sau đó bỏ đi và không thấy quay trở lại nữa. Thiếu niên Kim Chỉ ngày nhớ đêm mong, đi tìm khắp nơi cũng không tìm được nàng nên vô cùng buồn bã, sực nhớ lại lời cuối của nàng, thế là hắn nổi lên tâm tư sưu tầm những bộ cà sa đẹp, đủ kiểu dáng, mỗi ngày mặc một bộ, mong được gặp lại người xưa cùng đàm Phật pháp. Thời gian trôi qua đi, thiếu niên Kim Chỉ đã trở thành Kim Chỉ trưởng lão. Hắn cũng không còn nhớ được hình bóng của nàng, thậm chí, sự rung động thở đó cũng đã bị thời gian ma diệt đến mơ hồ. Kim Chỉ chỉ còn giữ lại thói quen hay thu thập cà sa, đôi lúc chợt bàng hoàng, hắn cũng không biết mình làm như vậy để làm gì, chỉ biết là sâu trong tiềm thức, cứ thôi thúc hắn làm như thế sẽ khiến hắn vui vẻ. Kim Chỉ a Kim Chỉ, lần trước khảo nghiệm của ta ngươi vẫn còn nhớ? Tiểu Tăng nhớ. Lần đó Bồ Tát hóa thành một cô bé, đi vào chùa xin đổi một cái cà sa rách lấy tượng Bồ Tát ở chánh điện, nhưng ta không đồng ý. Bồ Tát đã hiện thân nói với ta rằng, ta đã đánh mất cơ hội nhận được bảo cà sa, cũng như cơ hội thành Phật. Cho nên ngươi sinh lòng oán hận, hợp mưu với hai tên đồ tôn giết Đường Tăng, chiếm đoạt cà sa có đúng không? Ngươi quả thật là chết chưa hết tội. Tên này đã hết giá trị lợi dụng rồi, không cần giữ lại làm gì nữa, với lại, chỉ có hắn chết đi thì chuyện xấu hổ của nàng mới không có nguy cơ bị lộ ra. Từ Hàng vừa nói vừa nghĩ thầm, ta thật sự là đáng chết ta. Kim Chỉ nghe Từ Hàng chất vấn, đầu ong ong cả lên, rồi giống như bỗng nhiên lọt vào ma trướng, toan đập đầu vào bậc thềm tự sát. Đúng lúc này, Đường Tăng vươn tay ra, chụp lấy bờ vai của Kim Chỉ giữ chặt, âm thầm vận pháp lực, thức tỉnh thần trí của hắn. Hừ, lão tổ tông chơi đùa thần hồn ở đây, còn dám mua dịu qua mắt thợ. Kim Chỉ trưởng lão, cớ gì phải nghĩ quẩn như thế, chẳng phải ta đã tha lỗi cho ngài rồi sao? Lúc này, Kim Chỉ mới hồi thần lại, miệng há hốc ra định nói gì đó thì bị Đường Tăng lấy tay đẩy cầm lên, đóng miệng lại kéo sang một bên, còn hắn thì quay sang đối diện Từ Hàng nói, Bồ Tát hình như có hiểu lầm rồi. Cà sa là do ta tặng cho Kim Chỉ trưởng lão, còn chuyện mưu đoạt cà sa là do hai tên tiểu hòa thượng kia tự chủ trương, không liên quan gì đến Kim Chỉ trưởng lão cả. Thậm chí, ngài ấy còn là người bị hại nước kia. Nộ không mà không kịp thời cứu giúp thì ngài ấy đã về với vòng tay của Bồ Tát ngài rồi. Đường Tăng vừa giải vây cho Kim Chỉ, nhưng cũng không quên đệm thêm câu cuối, tất nhiên chuyện của Kim Chỉ và Từ Hàng, khi Từ Hàng vừa đáp xuống đây, theo sự dẫn dắt của tuyến nhân quả, Đường Tăng đã dùng tuệ nhãn soi xét quá khứ của Kim Chỉ, đã biết hết sự thật chấn động tại miền Tây này. Từ Hàng không biết là Đường Tăng có tuệ nhãn, nên không có nghi ngờ gì câu cuối, chỉ tưởng là hắn đang ví von nói giảm nói tránh mà thôi. Ồ, có chuyện này thật sao? Mọi chuyện đúng là như vậy thưa Bồ Tát. Đường Tăng khẳng định. Như vậy, hai tên đó đâu rồi? Hai tên đó ở đây. Lúc bọn chúng đang giành giật cà sa với một con gấu tinh thì bị yêu ma nhập vào, bị gấu tinh đánh chết rồi, nên tôi hóa cốt đem về đây, còn Ngộ Không vẫn ở lại đánh nhau với con gấu, để giành lại cà sa cùng hành lý. Đường Tăng chỉ vào hai cái gói đồ nói. Đã như vậy để ta dẫn ngươi đi hàng phục con gấu tinh đó. Từ Hàng mỉm cười, đúng như nàng dự đoán,
con gấu đen đó không làm nàng thất vọng, đã có đủ thực lực để cầm chân Ngộ Không, tạo ra thêm một kiếp nạn nữa cho hai thầy trò Đường Tăng, bây giờ chỉ cần nàng hàng phục nó về núi nữa thì kiếp nạn ở đây coi như viên mãn, lượng kiếp kết thúc, nàng lại tăng thêm một quả công đức không nhỏ. Khoan đã Bồ Tát, ta còn có một thắc mắc nhỏ. Là chuyện gì? Nói đi. Theo như lời Kim Chỉ trưởng lão thuật lại, ngài khảo nghiệm hắn bằng một cái cà sa rách, đổi lấy tượng ngài trong chánh điện đúng không?
Đúng thế.
Như vậy ta e rằng có phần thiệt thòi cho Kim Chỉ trưởng lão quá.
Ý ngươi là sao?
Theo ta, dưới cương vị của một trụ trì, Kim Chỉ trưởng lão làm vậy là không hề sai. Ngài thử nghĩ xem, cái tượng đó là công sức đóng góp của chư vị Phật tử, hoàn toàn không phải tài sản riêng gì của Kim Chỉ trưởng lão hết, thử hỏi tự nhiên có một đứa bác con.
Ta chỉ nói ví dụ thôi, Bồ Tát đừng hiểu lầm.
Ngươi cứ nói tiếp đi.
Từ Hàng có hơi nhíu mày, nhưng vẫn điềm nhiên đáp, điều nàng muốn nhất lúc này là đi thu thập hùng bi, mang hắn về núi làm hộ sơn đại thần, sau đó tính tu một phen, đánh vững căn cơ xung kích chuẩn thánh, nên Đường Tăng lại nhảy cái gì nàng cũng không chú trọng. Thử hỏi tự nhiên có một đứa bắt con đem một cái cà sa rách để đổi lấy tượng Bồ Tát thì có hơi quá rồi không? Đặt mình vào Kim Chỉ trưởng lão ta sẽ nghĩ rằng đứa trẻ này chỉ đang đùa giỡn hoặc chưa hiểu chuyện thôi. Trường hợp thứ nhất, nếu hắn giả vờ đồng ý cho đứa trẻ vui thì sẽ phạm giới vì nói láo. Trường hợp thứ nhì, thật ra không có trường hợp thứ nhì, đó là vì như ta đã nói, tượng là do bà tánh góp công tạo ra, hắn không có quyền hạn tự chủ trương định đoạt. Nếu hắn đồng ý đổi và đứa trẻ đó có cách mang tượng đi, thì biết ăn nói thế nào với chư Phật tử? Chẳng lẽ hắn lấy cái cà sa rách đó ra để họ chiêm bái thay tượng của ngài sao? Còn nữa, đó là đã hơn 2 canh giờ trôi qua, Đường Tăng vẫn tiếp tục phân tích và đào sâu vấn đề, Kim Chỉ cũng như Chư Tăng, không biết từ lúc nào đã bỏ bê hết công việc trên tay xuống, đến nghe Đường Tăng nói. Còn Từ Hàng, nói không phải đùa chứ nàng sắp ngủ gật trên lục phẩm Tịnh Thế Bạch Liên rồi, thật sự không phải nàng không muốn, mà là không biết bao nhiêu lần định cắt lời Đường Tăng, nhưng đều bị hắn đi trước một bước, thu ra khía cạnh mới để nói. Đúng lúc này, cứu tinh của nàng đã đến.
Sư phụ,
sư phụ,
Lao Tôn về tới rồi đây.
Chương 26, Hắc Phong Động hội ngộ, Ngũ Đại Thánh Tề tiểu chương 26, Hắc Phong Động hội ngộ, Ngũ Đại Thánh Tề tiểu lại nói, trong thời gian Đường Tăng câu giờ, ở Hắc Phong Động cũng có những diễn biến khá bất ngờ. Nộ Không cùng Hùng Bi bọn hắn chờ đợi cũng không lâu, khoảng chừng nửa nén nhang gì đấy người mà bọn chúng chờ cũng tới. Cũng phải thôi, Đường Tăng vì sợ Từ Hàng tới kịp, nên từ lúc Ngũ Phương Yết Đế bọn họ vừa rời đi, hắn đã dùng bí pháp mật báo cho phía bên kia. Chỉ thấy lúc này từ trên không bốn đạo nhân hình đáp xuống đất.
Đại tỷ,
chư vị đại minh,
sao lại là các ngươi a?
Nộ Không há hốc mồm nhìn từng đạo thân ảnh phủ xuống, ngạc nhiên hỏi.
Nộ Không, đã lâu không gặp.
Làm sao?
Nhớ đại tỷ không?
Trong đó, một nữ tử váy tím thướng tha tịch lệ, anh khí bừng bừng bước nhanh tới xoa nắn mặt Ngộ Không hỏi, làm ba người còn lại cũng cười ha hả không thôi.
Thử, 500 năm các ngươi không một người đến thăm ta.
Ai thèm nhớ các ngươi chứ?
Ngộ Không giả vờ giận dỗi làm trò khỉ nói.
Sư đệ đừng giận, không phải bọn ta không muốn tới, mà là chuyện của ngươi liên lụy quá lớn, chư vị sư tôn sợ có biến số, nên không cho bọn ta đi thăm ngươi.
Hơn nữa, tổ sư cũng có dặn, 500 năm này coi như rèn giũa tâm tính của ngươi, bọn ta không được làm phiền.
Một vị nam tử mặc trường sam màu đỏ rực, tướng mạo đĩnh đạc, vai năm tấc rộng thân 10 thước cao từ tốn phân trần. Thấy vị nam tử này, Ngộ Không cũng không diễn trò được nữa, bổ nhào tới chỗ nam tử, vịn tay áo của hắn hỏi, "Sư minh, tổ sư."
"Tổ sư vẫn khỏe chứ?
Nhờ phúc của con khỉ ngươi, tổ sư vẫn rất khỏe, chẳng qua là vẫn luôn lo lắng, không biết ngươi đi theo thánh tăng có còn định ngậm, phá phách như trước kia hay không mà thôi."
"Hạ hạ hạ ít bốn ai nha.
Chư vị đừng cười tiểu đệ nữa, ta đã chính chắn hơn rồi."
Ngộ Không thẹn quá vào đầu bức thai phản bác, nhưng trong lòng đã xác nhận một điều, quả nhiên sư phụ, Đường Tăng và sư tôn, Bồ Đào tổ sư có gia tình, à nhầm, có liên hệ với nhau.
Tam ca,
Bát ca,
cả hai người các ngươi nữa, sao các ngươi tới đây?
Khà khà,
không phải đến xem khỉ sao?
Đúng vậy,
đúng vậy,
bọn ta là đến xem khỉ.
Hai tên nam tử còn lại, một vị mặc trường sam màu tràm, một vị mặc trường sam màu cam nói.
Hạ 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 ít bốn,
tức chết Lao Tôn.
Hừ,
không chơi với các ngươi nữa. Muốn xem khỉ thì tự đi về mà soi gương, chẳng phải bốn người các ngươi cũng là khỉ sao?
Nói thì nói như vậy, nhưng khỏe miệng Ngộ Không cũng đã dương lên đến thật cao, thật nhớ cảm giác này, đoạn thời gian mà Cửu Đại Thánh, chín huynh đệ bọn hắn khi xưa cũng thường tụ tập, đùa nhau như thế này.
Được rồi,
được rồi,
các ngươi đừng đùa tiểu không không nữa,
mau mau vào việc chính, chậm thì sinh biến.
Nữ tử giả vờ như mình chưa từng tham gia chàng cười lúc nãy, nghiêm mặt nói.
Đúng rồi,
đại tỷ, các vị đại ca, các ngươi có chuyện gì cần làm sao?
Đừng lại nói với ta là các ngươi đến đây xem khỉ đi.
Trong đầu Ngộ Không mặc dù đã có đáp án, nhưng vẫn âm dương quái khí hỏi.
Ha ha,
là sư tôn kêu ta đến đây tiếp người về.
Bọn ta cũng vậy, ít hai sư tôn bảo ta đến đưa bảo vật cho thánh tăng.
Lúc này, cả đám mới chú ý tới Hùng Bi cùng Tố Trinh, bọn hắn cũng đang tò mò nhìn qua nơi đây.
Các vị chắc là người bọn ta cần tìm, xin lỗi vì đã để các vị đợi lâu.
Bởi vì huynh đệ, tỷ đệ bọn ta lâu ngày mới gặp mặt nên kìm lòng không được, để các vị chê cười rồi.
Nam tử áo đỏ ôn tồn lễ độ nói, không còn thấy bộ dáng hóm hình lúc nay đâu nữa.
Không có gì,
không có gì.
Nhưng xin hỏi chư vị là phía bên kia, thấy Hùng Bi và Lăng Hư Tử không giỏi giao thiệp, nên Bạch Tố Trinh chủ động đứng ra đối thoại.
Ấy,
quên mất.
Cáo lỗi.
Cáo lỗi.
Xin tự giới thiệu, ta là Quốc sư Huy Kỳ.
A Phi.
Lại bị Lao sư ảnh hưởng rồi.
Bần đạo tên là Viên Hồng, pháp danh Dương Nội Trần là đại đệ tử của Bồ Đào Tổ sư.
hôm nay ân sư được thánh tăng truyền tin, sai ta xuống núi tiếp một vị sư đệ tên Lăng Hư Tử về núi. Chấn Thiên Đại Thánh Viên Ma Vương Viên Hồng, Hậu Thiên Đạo Tổ Bồ Đào Tổ Sư.
Đúng là vậy.
Viên Hồng mỉm cười đáp. Tố Trinh trong lòng lúc này đã vô cùng khiếp sợ, dã yêu dã quái như Hùng Bi và Lăng Hư Tử có lẽ cái biết cái không, nhưng nàng là kẻ từng có cơ hội tiếp xúc với các loại thông tin, thư tịch, nên biết rất nhiều bí văn của tam giới. Còn nhớ, trong những thư tịch nàng đọc có nhắc đến hai vị này. Thứ nhất, trước mắt nàng chính là một trong cựu đại thánh của liên minh cựu đại thánh đối kháng Thiên Đình năm đó. Cựu đại thánh bao gồm Khu Thần Đại Thánh Ngu Nhung Vương, Bình Thiên Đại Thánh Lưu Ma Vương, Thủy Viên Đại Thánh Thủy Hầu Vương, Trấn Thiên Đại Thánh Viên Ma Vương, Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, Hôn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, Di Sơn Đại Thánh Sư Đà Vương, Thông Phong Đại Thánh Di Hầu Vương, Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương. Trước mặt nàng chính là lao tư trong cựu đại thánh, đại danh đỉnh đỉnh Trấn Thiên Đại Thánh Viên Ma Vương Viên Hồng. Thường được nhắc đến với khả năng một quyền đánh ra, chấn động thương cung. Còn Bồ Đào Tổ Sư, hiện nay còn rất ít thông tin về ngài, trong thư tịch chỉ ghi lại duy nhất một lần ngài xuất hiện, đó chính là lúc ngài giảng Hậu Thiên Tu Tiên Chi Pháp, hay còn gọi với cái tên Độ Tam Thai Cựu Nạn Pháp Môn, cho tam giới chúng sinh. Chính vì vậy, những người may mắn nghe được pháp môn của ngài mới tôn ngài là Hậu Thiên Đạo Tổ, để phân biệt với Đạo Tổ Hồng Quân. Sau lần giảng đạo đó, pháp môn của ngài gần như đã truyền khắp thiên hạ, hầu như là kẻ có tu hành đều biết đến ngài, nhưng từ lần đó trở đi ngài cũng không còn xuất hiện thêm lần nào nữa. Những kẻ sinh sau đẻ muộn sau này cùng lắm cũng chỉ còn nghe qua rằng có một vị Hậu Thiên Đạo Tổ như thế, chứ chẳng còn biết ngài đích xác là ai nữa. Chấn kinh hơn nữa, Viên Ma Vương lại là đại đệ tử của Bồ Đào Tổ Sư, thậm chí theo đoạn đối thoại lúc trước của Viên Hồng với Ngộ Không, Tố Trinh cũng đoán ra được 89/10 Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương cũng là đồ đệ của tổ sư. Khiếp sợ thì khiếp sợ, nhưng dù sao cũng từng là công chúa Long Cung, Tố Trinh nhanh chóng định thần lại, lôi Lăng Hư Tử tới trước mặt Viên Hồng nói: "Viên ngươi cứ gọi ta đạo hữu là được."
"Vâng."
Tố Trinh ngượng ngùng đáp. "Viên đạo hữu, kẻ này chính là Lăng Hư Tử." "Lão sói giả, còn không mau mau bái kiến sư minh."
"A,
Lăng Hư Tử xin ra mắt đại thánh." Lăng Hư Tử hơi khung núm nói, mặc dù không biết cụ thể Viên Hồng là ai, nhưng từ biểu hiện của Tố Trinh hắn có thể đoán ra vị này có lẽ rất khủng bố. "A, không cần thần trường, ngươi là Lăng Hư Tử đúng không? Đằng nào cũng trở thành môn hạ của tổ sư, ngươi vào sau cứ gọi ta sư minh là được. Thánh tăng đã truyền tin cho sư phụ về chuyện của ngươi rồi, ta cũng có nghe qua đôi chút, nói ra thì ta cũng rất thưởng thức lòng cầu đạo của ngươi đấy." "Đa tạ sư minh khích lệ." Lăng Hư Tử gãi gãi đầu cười ngây ngô đáp. Lúc này hai vị nam tử còn lại cũng tiến tới. "Ta là Vô Chi Kỳ Pháp Danh Vô Nộ Hư Đại Đồ Đệ của Pháp Hải Sư Tôn. Chẳng hay cô nương có phải là Bạch Tố Trinh chăng?" Nam tử áo chàng hướng về Tố Trinh hỏi. Ở kế bên, nam tử áo cam cũng ha hả cười, chỉ vào Hùng Bi, ngoắc ngoắc tay gấu đen.
"Đúng, chính là người đó. Ngươi chắc là Hùng Bi nhỉ?"
"Ta chính là Di Ngộ Khôn đại đệ tử của Đạo Tế sư phụ, sau này ngươi chính là sư đệ của ta rồi. Đến đây, để sư minh xem một chút." "Thủy Viên Đại Thánh Thủy Hầu Vương Vô Chi Kỳ, Thông Phong Đại Thánh Di Hầu Vương Di Ngộ Khôn." Phải nói, hôm nay là một ngày khó quên nhất đối với Tố Trinh, không biết nàng đã đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác bao nhiêu lần. Nhưng nếu nàng biết nữ tử áo tím kia chính là nhân vật đứng đầu cựu đại thánh, Khu Thần Đại Thánh Ngu Nhung Vương Ngu Ngộ Thần, không biết nàng sẽ có biểu cảm gì. Ngộ Không ở một bên nay giờ, thực chất cũng chấn kinh chẳng kém Tố Trinh là bao. Lúc còn học đạo ở chỗ tổ sư, Ngộ Không cũng đã từng nghe qua sự tích của hai vị tiền bối Pháp Hải và Đạo Tế, còn được tổ sư dặn dò là không nên bất kính với hai vị này. Chỉ là trước giờ chưa có cơ hội gặp mặt. Riêng hôm nay, được nghe lại danh hai vị này từ Đường Tăng. Nhưng hắn cũng không có ngờ được, hai vị đại ca cũng là học trò của hai vị này. Khẹt khẹt. Có vẻ như hôm nay lão Tôn biết được một bí mật lớn, không những sư phụ và tổ sư, mà thậm chí cả Đạo Tế Thánh Tăng cùng Pháp Hải Thiền Sư đều có liên hệ với nhau. Coi bộ năm đó liên minh cựu đại thánh cũng không phải ngẫu nhiên, không biết mấy lao đầu này có mưu đồ gì đây. Lật đổ linh sơn sao? Khẹt khẹt, quá thú vị, quá thú vị. Ngộ Không đảo mắt liên tội nghĩ thầm.
Này,
khí nhỏ, đệ đang suy nghĩ gì đấy? Nước bọt đều chảy ra đến rồi kìa.
Khẹt.
Đâu, đâu? Nước bọt? Làm gì có nước bọt ta? Đại tỷ ngươi lại chơi ta.
Hi hi hi.
Ai kêu ngươi cứ đứng được ra đó suy nghĩ vẩn vơ làm chi? Bỏ chuyện đó qua một bên đi. Ngộ Thần đại tỷ, ngươi nói ngươi đến đây để đưa đồ gì cho sư phụ ta?
Đây đây.
Ô Sảo lao sư kêu ta mang mấy thứ này đến cho thánh tăng, với lại truyền một câu nói, đó là tạm thời chỉ bấy nhiêu thôi. Nói rồi lấy một cái cà sa, một tích trượng cùng một mũ bì lô trông trả khác gì cầm lan cà sa, cựu hoàng tích trượng, vũ phật bì lô mũ đưa cho Ngộ Không.
Ô Sảo
học giả.
Đúng rồi,
chính là thầy ta đó.
Làm sao, đệ cũng biết ngài ấy à?
Ta có từng nghe tổ sư nhắc qua.
Quả nhiên là mấy vị lao sư có cấu kết với nhau.
Đại tỷ, có phải các ngươi đã biết chuyện này từ sớm rồi không?
Nói cho ta biết đi, rốt cuộc là mấy lao đầu đó có tính toán gì?
Nếu không ta không thèm chơi với các ngươi nữa.
Ừ, chuyện kết bái có phải cũng chỉ là một phần kế hoạch của các ngươi thôi không?
Ngộ Không giả vờ giận dỗi, xù lông chất vấn.
Ngươi cũng đừng giả vờ nữa, năm đó chư vị lao sư sai bọn ta xuống núi, cũng chủ yếu là để bảo hộ ngươi, tránh để ngươi đi nhầm ta đạo mà thôi. Sau này bọn ta kết bái với nhau, là chân tâm hay hư ngụy chẳng lẽ bản thân ngươi không biết?
Còn tính toán của chư vị lao sư, nói thật là ta cũng không biết. Ta có hỏi sư tôn ta nhiều lần rồi, thậm chí là dọa nổ hết lông quạ của ngài ấy, nhưng lão nhân già vẫn thả chùi lông chứ không chịu nói.
Hừ, Ngu Nộ Thần phụng tiểu nói.
Nộ Không nghe vậy cũng đành thôi, hắn còn nhớ năm đó hắn vì quá ngạo mạn,
dùng 72 biến khu thần thần thông, gọi chư vị sơn thần thổ địa ra bưng cơm, rót rượu cho hắn, chẳng may bị vị đại tỷ này phát hiện, suýt bị nàng vặt chủi hết cả lông khỉ, chỉ khi hắn chịu xin lỗi chư vị địa tiên, nàng mới tha. Cho nên nói, có lẽ sự tình có vẻ rất quan trọng tới nỗi Ô Sào học giả từng nhục thân ngạnh kháng một trưởng của Thiện Thi Chuẩn Đề Thánh Nhân là Chuẩn Đề Phật Chủ, cứu không tuyên đi mà không chết, lại cam nguyện chịu nhục chủi lông chứ không chịu nói ra bí mật. Mọi chuyện xong xuôi, cả đám từ biệt Nộ Không lui về sơn môn. Chương 27, hàng xịn về tới, hàng dỗi hàng về. Chương 27, hàng xịn về tới, hàng dỗi hàng về. Lại nói tiếp đoạn Ngộ Không vừa ôm hành lý, vừa ngự cân đầu vân về tới, thì thấy cả đám hòa thượng ngồi chăm chú, từ hàng Bồ Tát thì gật gà gật gù trên lục phẩm Bạch Liên, nghe Đường Tăng giảng bài. Sư phụ, ta mang ta giành lại được hành lý về rồi đây. Con gấu đó không biết học thần thông từ tên chết tiệt nào mà cũng ghê gớm phết. Từ hàng đang mỉm cười vì được giải thoát khỏi tuyệt chiêu ve sầu kêu vang của Đường Tăng, nghe được câu này thì sắc mặt lập tức tối sầm lại. Con khỉ chết tiệt này là đang chửi nàng có đúng không? Ấy, Nộ Không, con không nên nói như thế. Người có sư phụ người, yêu có sư phụ yêu là chuyện bình thường. Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ, như yêu là sư phụ người hoặc người là sư phụ yêu như ta và con đây. Điều đó có nghĩa là bất cứ tình huống nào cũng có thể xảy ra. Nếu chẳng may sư phụ của con yêu quái đó là một vị tiên thần, La Hán hoặc Bồ Tát nào đó mà để con nói chúng, chẳng phải sẽ rất bất kính sao? Đúng không Bồ Tát? Bồ Tát sao sắc mặt ngài ngày càng xấu đi vậy? Có phải là có gì khó nói không? Ta biết là phái yếu thường hay tới rừng. Từ hàng nổi đoá hét lớn, không biết vì lý do gì mà kiếp này Kim Thiền Tử lại ưa thích nói nhiều như thế. Lúc này nếu nàng không kịp hồi thần lại, không biết tên này sẽ nói tới cái gì nữa. Cái gì? Ở phía đông còn có lửa chưa tắt sao? Sư Minh nói sao? Có lửa cháy xuống giếng mà không ai phát hiện à? Sư đệ, mau mau mang can dầu lại đây. Đúng rồi, tắt ở chỗ này cho nó tắt hẳn đi, ta vừa thấy có khói bốc lên. Quảng Đại ngất xỉu rồi hả? Để ta con đi sơ cứu. Thấy tình hình không ổn, Chư Tăng lúc này vì để không khó xử, ai cũng ra vẻ bận rộn, nhưng lý do thì toàn là trời ơi đất ơi, bây giờ vẫn còn lửa hả? Lửa có thể cháy xuống giếng sao? Tên kia nữa, ngươi dập lửa bằng dầu thật á? Kim Chỉ Trưởng lão, ta thấy rõ ràng ngài tự tay đánh ngất Quảng Đại hòa thượng nhà, uy uy, một người ngất xỉu có cần hơn 30 người xuống lại khiêng đi không? Thấy chúng tăng tản đi hết, Từ Hàng niệm một tiếng Phật hiệu hỏi, vô lượng Phật chủ. Ngộ Không, ngươi đã đánh bại gấu tinh giành lại được hành lý rồi sao? Ha hu hu hu. Bồ Tát ngài phải làm chủ cho ta nha, tên yêu quái đó không biết sư thừa nơi đâu, chiến lược hoàn toàn không thua gì ta, ngài xem nó đánh ta đỏ hết cả mông đít rồi đây này. Nộ Không lúc này đang nhịn cười, phòng thủ hớ hênh nghe Từ Hàng hỏi, suýt chút nữa không cầm được bật cười thành tiếng, cũng may hắn kịp ứng biến nhanh, vừa trả lời vừa vạch mông ra như để minh chứng nói. Ngươi được rồi, ngươi không cần vạch ra cho ta xem đâu, ta sẽ đi hàng phục con nghiệt xúc đó ngay. Từ Hàng tức muốn nổ phổi quát, tức thời lái Bạch Liên bay về hướng Hắc Phong Động, sau đó sực nhớ ra là mình chưa hỏi con gấu tinh đó ở đâu, nếu lúc này bay thẳng tới Hắc Phong Động, chả phải là có hơi giấu đầu lòi đuôi sao? Chỉ tại hai thời trò Đường Tăng làm nàng tức tối, suýt phạm phải sai lầm. Suy nghĩ thông suốt, nàng quyết định bay lại hỏi, é hèm, yêu động của con gấu đen đó ở phía nào? Phía bên kia, ngọn núi xa xa đấy, có một yêu động tên là Hắc Phong Đê. Đường Tăng nhanh nhỏ chỉ. Mèo. Từ Hàng quyết định rất dứt khoát, lái tỏa sen bay đi rất nhanh, mà không biết rằng ở dưới này, Nộ Không đang thều thảo cái gì đó đến cả một số người ở kế bên tính lực không tốt cũng không nghe rõ. Bồ Tát, con gấu đó đã bị đại năng hàng phục rồi. Sau đó, hắn quay qua Đường Tăng cùng mấy tên hòa thượng ở gần nói, sư phụ cùng mọi người thấy rõ rồi đó. Là ta đã cố gắng kêu Bồ Tát ở lại nhưng là ngài ấy không nghe thôi. Mô Phật, ta có thể làm chứng cho con. Đường Tăng chắp tay gật đầu nói. Đúng, đúng, ta cũng thấy. Kim Chỉ không biết từ lúc nào đã lại ra tới, đứng kế bên Đường Tăng nói. Chúng Tăng nghe thế cũng hùa theo. Đúng vậy, đúng vậy. Sau đó, Kim Chỉ mời Đường Tăng cùng Nộ Không vào bàn nói chuyện. Thánh Tăng, chuyện lúc nãy trưởng lao muốn cảm ơn ta, chuyện lúc nãy ta cứu ngài chứ gì? Không có gì đâu, đều là đệ tử Phật môn cả, giúp đỡ nhau tiêu trừ mê chướng là chuyện bình thường. Đường Tăng vội ngắt lời Kim Chỉ, giả vờ nâng tay Kim Chỉ lên vỗ vỗ, một tờ phù lục bay từ ống tay áo Đường Tăng vào ống tay áo Kim Chỉ, sau đó dùng truyền âm thuật truyền âm cho Kim Chỉ. Là ta đây, ngài cứ thả lỏng, cứ tự nhiên như không có gì xảy ra kẻo bị phát hiện. Tất cả những gì ngài muốn biết, ta đã khắc vào phù lục trong ống tay áo ngài, buổi tối chờ lúc vắng người rồi đốt lên, mọi chuyện sẽ tự khắc rõ. Hai cái bọc đồ không chỉ có cho cốt tôi đâu, nhớ lật ra xem, sẽ có kinh hỉ cho ngài. Mới đầu Kim Chỉ cũng hơi sửng sốt, nhưng đã từng giao tiếp với Hùng Bi, nên hắn cũng biết, chắc đây có lẽ là một loại thần thông nào đó của Thánh Tăng, rất nhanh đã bình ổn lại trạng thái, nhưng sau khi nghe Đường Tăng truyền âm hết câu, hắn vẫn không nhịn được mà bật thốt lên, cảm ơn Thánh Tăng. Cảm ơn Thánh Tăng. Ngài đúng là phụ mẫu tái sinh của ta, nếu có kiếp sau ta xin được làm trâu làm ngựa báo đáp. Thật sự là hắn rất hối hận, mặc dù phần lớn là do hai tên chí mưu khơi mào thổi gió, nhưng chính hắn cũng có lòng tham mới lên cơ sự như vậy, đã như thế Thánh Tăng không trách phạt hắn, còn 5 lần 7 lượt cứu sống cái mạng già chết tiệt của hắn, thử hỏi không phải ơn tái sinh thì là gì? Được rồi, được rồi. Nếu ngài muốn cảm ơn ta thì cứ tu hành cho tốt, là ta vui lòng rồi, chứ đâu cần đến nỗi như thế. Đường Tăng mỉm cười an ủi, dù có sống lâu đến đâu thì trong mắt thần Phật, Kim Chỉ cũng chỉ như một quân tốt mà thôi, đã hết giá trị lợi dụng rồi thì cứ thí tốt cũng chả sao, nhưng đối với Đường Tăng, trắng đen phải trái rõ ràng. Hơn nữa Nam Cao Tiền Bối đã từng nói kẻ mạnh không phải là kẻ dẫm lên vai người khác để thỏa mãn lòng ích kỷ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ người khác trên đôi vai mình. bắt nạt một lao tăng yếu đuối có làm người trông mạnh hơn không? Chưa kể lão cũng chính là kẻ bị hại. Đang lúc này, âm thanh chói tai chấn động thương khung truyền tới. Con yêu hầu chết tiệt, dám lừa gạt bổn tọa, còn không mau lăn ra đây nhận tội. Thì ra, từ hàng khi tới Hắc Phong động đã thấy vườn không nhà trống xung quanh tan hoang, có nhiều vết tích đánh nhau, tưởng là Ngộ Không đã đánh chết Hắc Hùng Tinh, nhưng vẫn cố ý nói láo để bỡn cợt nàng nên quay về đây hỏi tội. Cho hay tới, cho hay tới. Đường Tăng nháy mắt với Ngộ Không, thầy cho cười nết mép bước ra ngoài sân. Khẹt khẹt. Bồ Tát, cuối cùng ngài cũng đã về, ta đã cố gắng để kêu ngài lại rồi, nhưng ngài không nghe, con Hắc Hùng Tinh đó đã bị một vị đại năng đi ngang hàng phục rồi. Ngươi có gì để chứng minh? Ta không có gì để chứng minh cả, nhưng ta có thể phát thệ với thiên đạo, Ngộ Không ta không có giết Hắc Hùng Tinh, hắn đã đi theo đại năng học đạo rồi. Đấy, ngài tin chưa? Từ Hàng nghe vậy lửa giận cũng nguôi ngoai đôi chút, dù sao thì thiên đạo lời thề đối với kẻ tu hành không phải đơn giản, một khi ngươi dám nói láo, lập tức sẽ bị thiên hàng trừng phạt, nhẹ thì thiên nhân ngũ suy, tu vi thụt lùi, nặng thì tử tiêu thần lôi đánh chết ngay tại chỗ, nãy giờ vẫn không có hiện tượng gì, quả thật là con khỉ này không có nói láo. Như vậy, tại sao ngươi không nói sớm? Trời ạ, ta đã nói với ngài rồi, ta đã cố gọi nhưng ngài không nghe đấy thôi. Không tin ngài cứ hỏi những người ở đây thì biết. Đúng là như vậy đó Bồ Tát. Bọn ta có thể làm chứng cho ngài ấy, IDN1, thấy thế, Từ Hàng cũng không có gì bắt bẻ nữa, nhưng quả thật trong lồng ngực vẫn còn một mũi tên hận nên chỉ để lại một câu các ngươi tự lo liệu cho tốt, rồi Ngự Bạch liền tức tốc về núi tĩnh dưỡng. Quả thật mà nói, hôm nay coi như nàng đi không công một chuyến, công đức không có, còn gấu âm thầm nuôi dưỡng cũng mất âm, đáng chết nhất là nàng không tính ra được là kẻ nào đã nâng tay trên của nàng, vốn dĩ biết là trong lượng kiếp mọi phép tính toán, bấm độn đều vô hiệu, nên nàng đã có gieo một cái lạc ấn lên người Hắc Hùng Tinh rồi, nhưng bây giờ nàng cũng không cảm giác được lạc ấn đó nữa. Chết tiệt, là ai có thể làm được việc này mà ta không hay không biết, chẳng lẽ là vị đại năng nào vô tình đi ngang? Từ Hàng hậm hực suy nghĩ, nhưng nàng có lẽ đã quên một điều quan trọng. Ở phía bên kia, sau khi Từ Hàng đi không lâu, thầy cho Đường Tăng cũng đã từ giã tiếp tục lên đường. Trời tối, Kim Chỉ dòm ngó xung quanh thấy Chư Tăng đã ngủ hết, hắn lật đật thắp đèn lên, mở hai gói đồ ra, trong đó có hai hũ cho cốt của Quảng Trí và Quảng Nhu, một quyển kinh tên là Bát Nhã Tâm Kinh, một viên đan dược, không biết là loại thuốc gì, cùng với Cẩm Lan Cà Sa. Thấy cảnh này hai mắt Kim Chỉ sáng rực, nhưng nhìn lại hai hũ cho cốt hắn lại thở dài. Cà Sa đẹp nhưng rồi cuối cùng thì sao? Sau đó, Kim Chỉ rút phù lục trong tay áo ra, đốt lên, từng dòng phù văn truyền vào não hải, một khung cảnh hiện lên, một thân ảnh váy trắng đáp xuống trước cửa Từ Hàng tiền viện, sau đó xoay một cái, hóa thành một nữ hải thanh thuần đáng yêu. Xem xong đoạn phim, Kim Chỉ lửa dẫn ngút trời, cầm cựu chuyển kim đan lên nuốt được một hơi, trong miệng nghiến ra từng chữ, Từ Hàng. Chương 28, kiểm tra hàng, Tam Linh Bảo. Chương 28, kiểm tra hàng, Tam Linh Bảo. Hôm nay trời trong xanh mát mẻ, không khí trong lành, trong lòng Đường Tăng cũng vô cùng thư thái. Không có gì cả, chẳng qua là chơi lão nhân yêu Từ Hàng đó một bố quá thoải mái mà thôi. Đắc chí một phen, Đường Tăng mở bao hành lý ra, Nộ Không ở một bên thấy thế cũng chạy lại xem. Tuy nhiên vì trên đầu còn có camera giám sát, nên bề ngoài hai thầy trò chỉ giả vờ lật qua lật lại như kiểm tra xem có hư hao gì không, bên trong thì âm thầm truyền âm với nhau. Sư phụ, ta thấy mấy thứ này cũng có khác gì mấy món trước đâu, ngài chẳng qua là nhận được hàng nhái thôi hả? Ha ha, con coi thường ta quá rồi đấy, ba món linh bảo này không biết hơn ba cái đồ dòm kia bao nhiêu cấp độ nữa. Hơn nữa, chúng nó còn là ba món bản mệnh linh bảo của ta. Lại nói về pháp bảo, tiên thiên linh bảo là pháp bảo thiên sinh địa dưỡng mà thành, hậu thiên linh bảo là do kết hợp các loại linh tài luyện chế mà thành. Cả hai đều có ưu nhược khác nhau, nhưng nếu cào bằng ra mà nói thì hậu thiên sẽ hơi kém hơn tiên thiên nửa bậc. Tuy nhiên, trong đó cũng có một ngoại lệ, đó là dùng công đức ẩn dưỡng linh bảo, khiến nó lột sắc thành hậu thiên công đức linh bảo, lúc đó chưa biết ai hơn ai kém đâu. Ngoài ra, có một phân loại nữa là thiên địa dị bảo, không phẩm cấp, vai lực thất thường, công năng khó định, gặp đúng người thì mạnh, không đúng người thì yếu. Tiêu biểu cho bọn này là thí thần thương của hung thú thần thần địch, về sau rơi vào tay ma tổ La Hầu, một khi bị đâm trúng, nguyên thần của thánh nhân cũng có thể bị tổn thương. Hoặc 12 vũ khí của 12 tổ vu, đại diện cho 12 loại pháp tắc, hầu như chỉ có đích thân 12 tổ vu mới dùng được. Cuối cùng là bản mệnh linh bảo, đối với tiên thiên linh bảo thì giới tu hành xưa gọi là đồng sinh linh bảo, tức là bảo vật này sẽ được ẩn dưỡng và sinh ra cùng tiên thiên thần ma đó, tiêu biểu như hỗn độn trùng của Đông Hoàng Thái Nhất, địa thư của Trấn Nguyên Tử. Những bảo vật này thực ra cũng là tiên thiên linh bảo, nhưng nếu những vị đại thần đồng sinh với linh bảo sử dụng nó thì có thể sai sử các pháp bảo đó như tay chân, thông thuận hơn so với người khác, đồng thời tốc độ luyện hóa pháp bảo cũng nhanh hơn so với bình thường. Sau này, các vị tu hành khác men theo lối đó, khai phát ra một loại bản mệnh linh bảo, mặc dù cũng là hậu thiên linh bảo, nhưng trong đó có một phần tinh huyết hoặc bản nguyên của chủ nhân, khiến cho cả hai như liền một thể. Trong hầu hết các trường hợp, người ta sẽ không dùng bản nguyên luyện bảo, bởi vì bản nguyên rất khó hồi phục, nên chẳng ai lại đi chia một phần của mình vào pháp bảo cả, bởi nếu có mệnh hệ gì đạo cơ của người đó sẽ bị tổn thất. Tuy nhiên, thì vẫn có một số ngoại lệ. Ví dụ như, chuẩn đề thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân, dùng bản thể của mình là tiên tiên bổ đề thụ và tiên tiên khổ trúc luyện chế thành thất bảo diệu thụ, cùng với lục căn thanh tịnh trúc ai lực cũng không kém chí bảo làm ấy. Nhưng người ta là thánh nhân, bất tử bất diệt, thọ cùng trời đất mới dám chơi lớn như thế, không thấy Trấn Nguyên đại tiên nâng niu bản thể là nhân tham quả thụ như trứng mọc à? Còn chuyện bị Ngộ Không đánh bật gốc chắc là có ẩn tình. Cho nên, phần lớn tu sĩ sẽ dùng tinh huyết luyện vào pháp bảo, dùng cách này thì cần thêm pháp lực chủ nhân luận dưỡng từng ngày, linh bảo được chủ nhân dùng pháp lực luận dưỡng, phẩm cấp cũng sẽ tăng theo thực lực của chủ nhân, vì vậy thường thì một người sẽ chỉ sở hữu một cái bản mệnh linh bảo, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tốc độ tu hành của chủ nhân.
Sư phụ, ngài còn nói ngài không đốc. Ngài luyện chế tới tận 3 cái bản mệnh linh bảo, rồi ngài lấy cái gì tu luyện?
Trong một không gian tưởng tượng, mô hình Tôn Ngộ Không chỉ bị vào đầu bức hai, nghi ngờ nhân sinh hỏi.
Ấy, con kỳ này, con dám chửi ta ngốc cả.
Ha ha ha, con đừng lo, mấy món này chả cần ta hận dưỡng đâu.
Cũng là trong không gian tưởng tượng đó mô hình Đường Tăng chỉ bị gõ bỏ vào đầu Ngộ Không cười nói.
Ngộ Không nghe vậy, xoa xoa đầu bối rối hỏi, nhưng nếu ngài không hận dưỡng thì sao có thể duy trì phẩm cấp pháp bảo?
Còn như nói dùng bản nguyên luyện chế pháp bảo thì người trần mắt thịt như sư phụ, lấy đâu ra nhiều bản nguyên như thế?
Ta không có nhưng kim tiền tử có.
Đường Tăng ý vị thâm trường nói. Ngài chẳng phải là kim tiền tử chuyển thế sao?
Khoan đã, chẳng lẽ
Ngộ Không chỉ bị như nghĩ tới chuyện gì, miệng há hốc ra không nói nên lời.
Đường Tăng đắc ý, đúng vậy,
Bần tăng chính là dùng bản thể làm linh tài để luyện bảo.
Sư phụ,
ngài đúng là quá đủ tàn nhẫn, tới bản thể ngài cũng mang đi luyện bảo.
Ngộ Không giơ ngón tay cái lên ngơ ngác nói.
Ừ, đúng,
một khi Bần tăng đã nóng máu lên rồi thì bản thể cũng có thể mang đi luyện bảo.
Nhưng con cũng đừng lo,
chuyện này ta đã tính toán kỹ rồi, dù sao ta đã chọn tu hành dưới thân xác con người rồi thì cần giữ nó để làm gì?
Với lại ta không quyết tâm thì thế nào cũng có kẻ khác dòm ngó nó mà thôi.
Đường Tăng híp mắt nói.
Ngài bỏ nhiều tâm huyết như thế, vậy chắc 3 món bảo vật này cũng không tầm thường nhỉ.
Trong không gian tưởng tượng, Đường Tăng chỉ bị mỉm cười không nói, lắc một cái, chiếc cà sa trông giống cẩm lan cà sa hóa thành một cái bảo y 6 màu, kim sắc, hắc sắc, xích sắc, tử sắc, hoàng sắc, cùng một cái mờ mờ ảo ảo, tựa như pha lê sắc thái, bảo quang bắn ra từ phía, suýt nữa lóe mù 2 con hỏa nhãn kim tinh của Ngộ Không.
Mặc dù người ngoài nhìn vào sẽ thấy giống như cẩm lan cà sa, nhưng thật ra rũ bỏ lớp ngụy trang, nó sẽ là cực phẩm bản mệnh linh bảo, lục âm thiền ý địa, phòng ngự vô song, kẻ nào đánh vào sẽ bị lục âm phản chấn tổn thương thần hồn. Ngoài ra nó còn có công dụng ẩn hình và tăng tốc độ phi hành cho người mặc, sánh ngang với cả cực phẩm tiên thiên linh bảo.
Áo này là dùng 6 cánh của bản thể ta lục xí kim thiền, kết hợp với 2 cánh của tử xí tất xuất, con rế, 4 cánh của tứ xí xích răng, con ruồi, 8 cánh của bát xí hát văn, con muỗi, 10 cánh của thập xí hoàng phong, con ong, cũng không biết bao nhiêu cánh của vô xí trách mãnh, cào cào.
Nói đến vô xí trách mãnh, tên này độc lạ nhất, khi vặt cánh của hắn, ta mới biết hắn cứ gọi vô xí, không phải thực sự không có cánh, mà là vô số cánh, chẳng qua là hắn có thần thông ẩn hình, nên cánh của hắn trở nên vô sắc, nhìn không ra mà thôi.
Khẹt khẹt.
Sư phụ ngày xưa cũng thiện chiến có nhỉ?
Không phải là thầy con hiếu chiến, mà là lục hung xí âm trùng, bao gồm 6 loại hung trùng thượng cổ tạo ra âm thanh bằng cánh, từ khi sinh ra đã có sức hút lẫn nhau, nếu thôn phệ được bản nguyên của đối phương thì thực lực sẽ tăng mạnh, cho nên cứ đến là đón, đục là trụm chứ ta không cố ý gây sự trước.
Mở hàng chắc phải nói đến bát xí hắc văn hay còn gọi là huyết xí hắc văn, tên này xuất thế ở U Minh huyết hải, thần thông nằm ở cái vòi kim, có thể nói hầu như không gì không thể đâm thủng, không gì hắn không thể hút.
Cơ mà cuối cùng cũng bị ta đánh bại, cắt cây kim của hắn đi, làm được rất nhiều chuyện tốt, xấu, còn mấy tên sau chỉ có vô xí trách mánh là khó bắt, thậm xí hoàng phong thì suýt làm ta trúng độc mất mạng.
Đường Tăng nghi ngờ rất có thể trong quý tích gốc, văn đạo nhân bát xí hắc văn xuất thế từ lâu, nhưng bị một trong 5 hung trùng còn lại đả thương, bay về huyết hải tỉnh dưỡng, tới tận phong thần kiếp mới dám ra.
Con xem, cây bảo trượng này cũng là bản mệnh linh bảo của ta, linh tài bao gồm mấy cái chân của lục xí kim tiền, tức là bản thể của ta, cái kim châm của bát xí hắc văn, một mảnh vỡ của thí thần đường, cùng một đoạn gãy của bất chu sơn nữa, có thể nói là không gì không phá, không gì là không thể đập, giết người không dính nhân quả.
Nhưng nó chưa hoàn thiện, nên cũng chỉ mới là thượng phẩm bản mệnh linh bảo mà thôi.
Đường Tăng gõ nhẹ cây tiền trượng xuống đất, lớp ngụy trang cởi bỏ, hiện ra bên trong là một cây trượng màu hắc kim vô cùng huyền diệu.
Khoan đã, ngài nói là ngài dùng một đoạn của bất chu sơn á?
Đúng rồi, ta chỉ được có một đoạn ngắn thôi nha, đoạn to nhất, dài nhất đã bị Nguyên Thủy Thánh Nhân lấy đi mất để luyện chế phiên tiên ấn rồi.
Chỉ trách thực lực ta không đủ, rõ ràng là đã canh sẵn từ trước, nhưng xuất thủ không kịp thánh nhân a.
Đường Tăng có vẻ tiếc nuối nói.
Nộ Không ở một bên không còn gì để nói, làm ơn đi sư phụ, lão nhân gia ngài đoạt được một đoạn bất chu sơn, còn có thể luyện hóa thành pháp bảo nữa, nói ra không biết bao nhiêu kẻ sẽ muốn bóp chết ngài đâu.
Còn cái mũ bì lô này có gì đặc biệt?
Cái này á,
là ngũ đạo bì lô mũ, được làm từ cái thân của lục sĩ kim tiền, đội lên có thể phòng ngự các loại nguyên thần, thần hồn công kích. Tuy nhiên thì nó cũng là một cái bán thành phẩm thôi, nên vẫn dừng lại ở hạ phẩm bản mệnh linh bảo.
Đường Tăng lật qua lật lại mũ bị lô nói, chỉ thấy nguyên bản trên đó có hình ảnh 5 vị Phật giờ đây đã dấu tuyết.